Hảo, nhưng là ngươi đừng muốn đánh nhau chủ ý của ta, ngươi nếu là dám một vốn một lời tiểu thư có bất luận cái gì ý đồ, ta liền dùng cái thanh này chùy thủ chấm dứt chính mình. Tiểu man nữ mở to mắt to, nghiêm trang nói. Phương Lăng mục quang theo nàng này còn chưa phát dục thân thể trên liếc một cái, không khỏi nhịn không được cười lên, nha đầu kia tuổi còn trẻ, tư tưởng ngược lại rất vượt mức quy định sao? Hắn lại để cho La Trị đi lấy bộ tiểu cô nương quần áo, ném cho tiểu man nữ mặc lên, như vậy tài sẽ không thấy được. Nắm thật chặt chùy thủ, tiểu man nữ cùng Phương Lăng bảo trì một đại đoạn cự ly, sau đó cẩn cẩn rực rực ra xài phòng, tức cảnh giác lại hiếu kỳ đánh giá trong sân hết thảy. Bất quá chứng kiến La Trị bọn người thời điểm, nàng lập tức hung hăng trợn mắt nhìn bọn họ liếc, một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dạng. La Trị vẻ mặt khâm phục nói, không hổ là điện hạ a, nhanh như vậy liền đem tiểu man nữ cho hàng phục. Phương Lăng nhàn nhạt nói ra, La đại nhân, ta liền đi trước một bước. Này hạ quan đưa đại nhân đi ra ngoài. La Trị vội vàng nói ra. Không cần, La đại nhân công vụ bề bộn, tiểu không cần tiến nữa. Phương Lăng vẻ mặt thông cảm nói, liền dẫn tiểu man nữ cùng Lỗ Bắc ra tòa nhà, một đường ra khỏi thành. Vừa ra cửa thành, trên đại đạo, tiểu man nữ biểu lộ tài thoáng hòa hoãn một ít, Phương Lăng đìm ngựa dừng lại, chỉ vào chung quanh dãy núi nói, tiểu nha đầu, ngươi muốn đi cái đó tòa sơn, ta đưa ngươi đi tới. Tiểu man nữ nhưng lại vẻ mặt mê mang nhìn xem dãy núi, sau đó nặng nề hừ một tiếng nói, nhiều như vậy sơn, ta cái đó nhớ rõ ở từ nơi này trở về. Phương Lăng nghe được hầu nghi nói, ngươi không phải là bị thợ săn bắt được ư, nhà này hẳn là ở này phía trong quần sơn a. Tiểu man nữ đột nhiên nói ra, bọn họ mới không phải thợ săn đâu, bọn họ là sơn tặc. Cái gì sơn tặc? Phương Lăng hỏi, ngươi là làm sao mà biết được? Tiểu man nữ hừ nhẹ nói, bọn họ đã cho ta nghe không hiểu, kỳ thật ta nhưng là đem bọn họ nói mỗi một câu đều nghe được rành mạch, là sơn tặc đem ta bán cho bọn này ác nhân. Lỗ Bác Dương lên mày rậm, giận dỗi nói, không nghĩ tới cái này là ra người lại vẫn cùng sơn tặc có liên lạc. Điện hạ, cũng trách không được bọn họ không dám mượn binh cho chúng ta. Tiểu man nữ đột mà nói, hắn gọi ngươi điện hạ, ngươi là rất lớn quan sao? Phương Lăng cười nhạt nói, không lớn, chính là một cái quan kép rượu. Nguyên lai là cái quan kép rượu. Tiểu man nữ có điểm khinh thường nhìn hắn một cái nói, cái này dạng à, ngươi nếu đem bản tiểu thư đưa trở về, ta đây cha nhất định phần thưởng ngươi một cái đại quan đương. Cái gì? Các ngươi không phải man tộc bộ là sao? Cư nhiên còn có đại quan. Phương Lăng nghe được buồn cười nói. Tiểu man nữ hừ nhẹ một tiếng nói, cô lậu quả văn, ai nói cho ngươi biết bản tiểu thư là man tộc bộ lạc, chúng ta chỉ là ở tại sâu thân bên trong mà thôi. Nói đến đây, cắn miệng nói ra, ngày đó ta theo trong thành đi ra chơi, kết quả hạ nổi lên mưa to, ta không cẩn thận tiểu lạc đường, đi thật lâu đều không tìm được con đường trở về, không thế nào liền rơi xuống sơn tặc trong cạm bẫy, kết quả là bị bắt. Trong thành. Phương Lăng nghe được nhăn lại lông mày nói, ý của ngươi là, các ngươi nơi nào còn có thành trấn? Tiểu man nữ đắc ý nói, đương nhiên là tòa so sánh tòa này còn muốn lớn hơn đại thành đâu. Phương Lăng không khỏi âm thầm kỳ lạ, cái này tiểu man nữ rõ ràng một bộ man tộc bộ lạc cách ăn mặc, tuy nhiên tính cách điêu ngoa điểm, nhưng là nói chuyện lên đến rất có giáo dưỡng, ở rừng sâu núi thẳm bên trong, rồi lại nói chỗ đó có tòa thành thị, nghe cũng có chút ít không thể tưởng tượng. Hắn liền nói ra, cho dù muốn đưa ngươi trở về, hôm nay cũng không còn kịp rồi, tới trước ta nơi nào đây ở lại a. Tiểu man nữ lập tức có cảnh giác lên, song nói đem chùy thủ nắm thật chặt, Phương Lăng không khỏi thấy buồn cười, lắc đầu, dùng ngựa mà đi. Trở lại trong trại tử, Trần Mưu cùng Mạnh Chi Viễn đều ở, Tô Thị cũng trong đại sảnh, tựa hồ tại cùng hai người trò chuyện cái gì. Nhìn thấy Phương Lăng mang theo cái xinh đẹp tiểu cô nương trở về, tất cả mọi người có chút kỳ quái, Tô Thị thì là vui mừng nói, Lăng Nhi, tiểu cô nương này là ai? Phương Lăng liền đem theo La Trị quý phủ đem tiểu man nữ cứu ra chuyện tình nói một lần, đương nhiên trong đó bỏ bất đi gặp vọng tộc tộc trưởng các loại việc vặt. Mạnh Chi Viễn nghe xong liền thống mạ nói, điện hạ, cái này La huyện mệnh lệnh cư nhiên như thế mặt người dạ thú. Tô Thị không khỏi hít một tiếng, liền ôn nhu hỏi, tiểu cô nương, ngươi tên là gì nha? Tiểu man nữ chần chờ một chút, tài trả lời, ta họ Tịch, gọi Tịch Linh Nhi. Vừa nghe đến nàng họ Tịch, Trần Mưu con mắt lập tức sáng ngời, mục quang đã rơi vào cổ nàng trên dây chuyền trên. Linh Nhi cô nương, ngươi còn nhớ rõ ngươi chúng bấy dập địa phương sao? Tô Thị liền hỏi. Tịch Linh Nhi lắc đầu, rồi lại nói, đêm hôm đó thiên qua tối, ta đều đi được mơ hồ, chỉ nhớ rõ chỗ đó có một cái thác nước, còn có ta nhớ rõ này hai cái sơn tặc trong có một người tên là Làm Hắc Tử, má phải trên có khối hắc ban. Mạnh Chi Viễn đột nhiên hỏi, Linh Nhi tiểu muội muội, vậy ngươi biết rõ bọn họ là như thế nào đem ngươi giao dịch cho La gia người sao? Tịch Linh Nhi mân mê miệng nói, dường như là tại một người tên là chợ đêm địa phương. Chợ đêm? Mạnh Chi Viễn lập tức mắt sáng ngời. Phương Lăng liền hỏi, Mạnh đại ca ngươi biết nơi này? Mạnh Chi Viễn liền hơi gật gật đầu, nói ra, ta tại cổ khẩu huyện thời điểm, cùng một ít thương nhân nói chuyện, nghe được rất nhiều có ý tứ chuyện tình, trong đó có về cái này chợ đêm. Theo những kia thương nhân chỗ nói, mê vụ sơn tặc cũng sẽ ở một cái địa phương cố định đem đoạt tới tài vật buôn bán, ngoại trừ bọn sơn tặc giúp nhau giao dịch nhu yếu phẩm bên ngoài, còn có một chút lòng dạ hiểm độc thương nhân tại đó mua sắm vật tư, sau đó bắt được phụ cận trong thành thị đi buôn bán. Có loại chuyện này. Phương Lăng sờ lên cằm ngâm nghĩ hạ xuống, liền nở nụ cười, hướng phía Mâu thân nói ra, Mâu hậu, vậy thì phiền phái ngươi mang tiểu nha đầu này, chờ ta nghe được nàng chúng bấy dập địa phương, tiểu phái người đưa nàng trở về. Tô Thị khẽ gật đầu, kéo Tịch Linh Nhi tay nói, cùng A Di đi buồng trong được không? Ân. Tịch Linh Nhi hiển nhiên đề phòng thiếu rất nhiều, thay đổi điêu ngoa kia sức mạnh, rất là nhu thuận gật đầu. Hai người đi rồi, Lỗ Bác liền hỏi, Mạnh huynh đệ, này ngươi cũng đã biết cái này chợ đêm ở địa phương nào? Mạnh Chi Viễn vừa lắc đầu, lại nghe Phương Lăng cười nói, đây không phải đã có sẵn phương pháp bày ở chúng ta trước mặt sao? Lỗ Bác hai người không hiểu ra sao nói, điện hạ ý tứ là. Phương Lăng liền cười nói, Đoạt Thiên Trại Sơn Tặc nhất định sẽ đem quặng sắt thạch vận chuyển đến chợ đêm đi lên buôn bán, chỉ cần theo dõi bọn họ, dĩ nhiên là có thể tìm đến chợ đêm tại nơi đó. Hai người lập tức bừng tỉnh đại ngộ, Lỗ Bác hưng phấn nói, điện hạ, chúng ta đây buổi tối phải đi tìm tòi chợ đêm a. Phương Lăng lại cười nói, ta một cái đi rồi đủ rồi, bất luận cái gì về sau cũng không thể buông lỏng trong thành an toàn. Lúc này, Phương Lăng chứng kiến vẻ mặt khổ tư chính là Hình Thức Trần Nưu, liền kỳ lạ nói, Trần đại nhân, ngươi làm sao? Trần Nưu liền nói ra, điện hạ, thần suy đoán, này tiểu man nữ có lẽ rất có lai lịch a. Phương Lăng không hiểu nói, rất có lai lịch. Mạnh Chi Viễn kỳ lạ nói, Trần đại nhân, cái này man tộc nữ tử có thể có cái gì lai lịch? Mặc dù nói thành A quan A cái gì, có lẽ bọn họ bộ lạc trước kia có người đến qua thành thị sao? Trần Nưu lại lắc đầu nói, thần để ý không hề chỉ là nàng nói những lời này, còn có cổ nàng trên treo dây chuyền trên vân sức. Phương Lăng nheo lại mắt suy nghĩ một chút, nói ra, nghe Trần đại nhân vừa nói như vậy, này dây chuyền trên đường vân quả thật có điểm quen thuộc, tựa hồ là ở địa phương nào đã từng gặp. Trần Nưu liền nói ra, nếu như thần đoán được không sai lời nói, này đường vân hẳn là sớm đã tuyệt thế Tê Phượng Văn. Tê Phượng Văn? Phương Lăng giật mình nhớ tới nói, đúng rồi, chính là Tê Phượng Văn. Tê Phượng Văn là cái gì? Mạnh Chi Viễn kỳ lạ nói. Phương Lăng liền nói ra, Tê Phượng chính là 300 năm trước một cái tên là Tịch Quốc Tiểu Quốc Quốc Điểu, cái này Tê Phượng Văn chính là căn cứ Tê Phượng Vũ Mao mà sáng tạo thành, bất quá, Tịch Quốc đã ở 300 năm trước diệt quốc. Mạnh Chi Viễn mắt sáng ngời nói, chân ý của đại nhân, sẽ không phải là nói, cái này tiểu man nữ chính là Tịch Quốc người hậu duệ a. Trần Nưu liền nói ra, không sai, vốn cái này Tịch Quốc chính là thần phục với Đại Tống Quốc một cái tiểu quốc, Hán Quốc thổ vừa mới tiểu kể cả hôm nay chúng ta chỗ thạch thành phụ cận, chỉ là Đại Tống Quốc Hiếu Vũ Hoàng đế cực kỳ hiếu chiến, vì bổ sung nguồn mộ lính, lúc ấy hướng Tịch Quốc trưng binh 10 vạn, chỉ là Tịch Quốc vốn chính là tiểu quốc, ở đâu chủ được ra 10 vạn chi binh. Vì vậy Hiếu Vũ Hoàng đế liền cho rằng Tịch Quốc hoàng đế kháng chỉ bất tuân, phái đại quân diệt Tịch Quốc, nghe nói tại Đại Tống Quốc quân đội đến Tịch Quốc hoàng thành đêm trước, lúc ấy Tịch Quốc hoàng tôn bị thuộc cấp mang vào cái này thạch lòng trong dạng núi, lúc ấy Đại Tống Quốc quân đội siêu sơn 10 ngày, cũng không có kết quả, cuối cùng đành phải buông tha cờ hở. O. Mạnh Chi Viện nói ra, bất quá, cái này 300 năm thời gian có thể đủ dài đâu. Trần Nưu vuốt cằm nói, nghe nói lúc ấy hoàng tôn đoàn người tiến vào thạch long dãy núi, có mấy ngàn người nhiều, nếu là thật lời nói, tại trong núi sâu sinh sôi nảy nở hậu duệ, hẳn là vô cùng có khả năng. Hơn nữa, cái này thạch long dãy núi sâu đậm cực lớn, xa đến Thái Quốc cảnh nội, hán địa từ xưa đến nay liền có không ít man tộc bộ lạc nghe đồn, mà trọng yếu hơn là, cái này Tê Phượng Văn chính là hoàng gia mới có thể dùng là đường vân, tiểu cô nương trên cổ dây chuyển giống mới chế không lâu, sở dĩ thần tại lớn mật suy đoán, nàng chỗ bộ lạc rất có thể chính là Tịch Quốc hậu duệ, mà tiểu cô nương này chỉ sợ có hoàng gia huyết mạch, bằng không cũng sẽ không họ Tịch. Mạnh Chi Viễn nghe được xuất thần, nhịn không được nói ra, nói như vậy đứng lên, nếu là chúng ta đem Tịch Linh Nhi đưa trở về, nói không chừng có thể theo bọn họ chỗ đó mượn đến binh a. Trần Nưu nói ra, bất quá, về Tịch Quốc hậu duệ việc một mực cũng chỉ là sơn gian giả sử, cũng không biết là hay không thật sự, hơn nữa ta xem tiểu nha đầu này tuổi cũng rất nhỏ, không nhất định sẽ biết loại chuyện này, dù sao đã giờ cách 300 năm, những người này ở Thâm Sơn, ngăn cách, chỉ sợ không muốn lại liên lụy tới trong chiến tranh. Phương Lăng có chút vuốt cảm đạo, Trần đại nhân nói không phải không có lý, bất quá, ta còn muốn đi thử một lần, đến một lần tiến vào sơn gian có thể tìm hiểu thoáng cái sơn tặc thế lực, vì sau này tiêu diệt làm chuẩn bị, thứ hai, nếu thật có thể mượn đến man tộc chi binh tự nhiên tốt nhất, nếu là mượn không được, cũng tốt sớm ngày nghĩ biện pháp khác. Chương 15, chợ đêm. Đêm đó, Phương Lăng một người lặng lẽ đi tới thứ 6 tòa núi khoảng cách đó không xa trên sườn núi, bởi vì sớm có phân phó, sở dĩ trước mắt binh lính đơn độc trấn giữ trước đệ nhất tòa núi quặng phụ cận. Nơi này ban ngày cũng cấm trong huyện dân chúng tới, thứ nhất là vì phòng ngừa sơn tặc lấy quặng chuyện tình dân tâm, thứ hai thì là bảo vệ dân chúng an toàn. Đợi đến đêm trăng treo cao, đại khái nửa đêm lúc, sơn tặc bắt đầu thành quần kết đội xuất hiện, làm theo là sở lệ mang đội. Tại sơn tặc lấy quặng lúc, Phương Lăng liền xuống núi sườn núi, dọc theo sơn đạo theo bên kia lên núi, cẩn cẩn rực rực lục lọi trước, lẻn vào đến sơn tặc chỗ trên sơn đạo, sau đó liền chứng kiến bọn sơn tặc lương thiết quáng sơn dọc theo sơn đạo mà đi. Phương Lăng khinh thủ khinh cước theo ở phía sau, cũng không lâu lắm, liền đi theo mọi người đi tới một cái rất lớn khe núi. Khe núi bên trong có một cái có phần rộng dòng nước xiết, mặt trên còn có trước vài cái da thú bè, cái này da thú bị thổi làm tròn trịa, bề mặt sáng bóng chân trượt cực kỳ, dường như thập phần có chịu tải năng lực. Sơn tặc lưng quặng sắt thạch một cái sọt liền chừng 20-30 cân nặng, nhưng là cái này da thú bè lại có thể trang thượng trọn vẹn thập cái sọt. Đợi đến khoáng thạch trang hào sau, thuyền người liền khẽ trống trúc can, da thú bè liền xuôi dòng xuống dưới. Phương Lăng thầm nghĩ chiêu này cao minh, nếu không phải buổi tối theo dõi tới, chỉ sợ căn bản là tìm không để lại dấu vết a, rõ ràng chỗ dựa gian thủy đạo đến vận chuyển, cũng thiệt tỏi bọn họ nghĩ ra. Phương Lăng tự nhiên không có khả năng đi lấy nước nói, vì vậy dọc theo sơn đạo đi tới, phát hiện núi này gian thủy đạo cư nhiên còn có phần chi, bất quá ra thú bẹ có thể qua cũng chỉ có như vậy một cái đại, theo thủy lộ dần dần đi tới, đợi đến mặt nước rộng lớn đứng lên, rõ ràng đi tới một con sông lớn bên cạnh. Núi này gian sông lớn uốn lượn chảy dài, không biết thông hướng ở đâu, Phương Lăng dọc theo bờ sông hành tẩu trước, tại xuyên qua một mảnh cỏ lau tùng thời điểm, đột nhiên phát hiện phía trước một chỗ đèn đuốc sáng trưng địa phương, đợi đến đi đến gần, mới phát hiện đúng là một mảnh chợ, khỏi cần nói, nơi này nhất định chính là Mạnh Chi Viễn trong miệng chợ đêm. Cái này tập phim thị trên, phần lớn là sơn tặc cách gan mặc người, trẻ tuổi là không qua 15, 16 tuổi, đại cũng có 3, 40 tuổi, trừ lần đó ra, còn có áo mũ chỉnh tề thương nhân. Tại đất trống một bên cửa ra vào, còn có một phiến ngừng ngựa địa phương, con đường còn có chút rộng lớn, có thể thấy được có thể đi thông chỗ rất xa. Phương Lăng ở bên ngoài quan sát một hồi, đợi cho một cái sơn tặc đến cỏ lau tùng bên này đi tiểu thời điểm, một trưởng bổ hôn mê hắn, mặc lên y phục của hắn, lúc này mới đi vào. Tại thành phố trường trên mặt đất, bày biện nguyên một đám hàng vỉa hè, mỗi cái hàng vỉa hè bên cạnh còn có trước một khối biển gỗ, viết mộ mộ sơn trại danh tự, bán gì đó có thể nói là đủ loại, bố da tơ lụa, dược liệu lương thực, hơn nữa cũng đều không phải tiểu bản sinh ý, tất cả đều là một bao lớn một bao lớn. Vốn xa xa thoạt nhìn chính là một mảnh bận rộn cảnh tượng, không nghĩ tới đi vào trong chợ càng cảm giác được một mảnh bận rộn, người đến người đi, còn có cò kẻ mặc cả, thương nhân tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là nguyên một đám thoạt nhìn đều là tài đại khí thô, hơn nữa bên người mang theo tùy tùng cũng đều là cường tráng tinh anh. Nếu không phải Tịch Linh Nhi nhắc tới cái này chợ đêm, Phương Lăng nơi nào sẽ ngờ tới trong núi lớn này cư nhiên còn có như vậy một nơi, đừng nói Phong huyện, coi như là Khê Hà huyện phồn hoa nhất đường phố cùng nơi này vừa so sánh với cũng muốn chỗ thua kém không ít ta. Hơn nữa hắn đếm núi này trại số lượng, chừng 10 cái nhiều, tuy nhiên không chắc mỗi cái sơn trại đều có đoạt thiên trại nhiều như vậy số lượng, bất quá cái này liền tình tưởng vì cái gì mê vụ sơn sơn tặc có thể quấy rầy đến Tam huyện, nhất định là bất đồng sơn trại có bất đồng địa bàn, như thế phóng xạ xuống, đừng nói Tam huyện, mê vụ sơn quanh thân mười mấy huyện hương đã thành hắn cướp bóc chi địa. Lúc này, tại nơi cửa, chính vây quanh một đống lớn người, Phương Lăng tiến đến bên cạnh xem xét, nhịn không được cười lên, trên mặt đất bày biện từng khối quặng sắt thạch, sắp đằng sau còn có rất nhiều cái sọt, hơn nữa tại quán bên cạnh có trước biển gỗ trên bỗng nhiên ghi đoạt thiên trại ba chữ to. Bay quay chính là vài cái thanh trắng niên, đầu linh trên mặt có một chỗ ngoạc nguyệt loại hình vết đao, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trên trán cột một khối hồng khăn trùng đầu. Lúc này, một người trung niên tráng hán chính cầm lấy một khối lớn quặng sắt thạch suy nghĩ trước nói, đao ba lý, các ngươi đoạt thiên trại lá gan cũng quá lớn. Nghe được Phong huyện ra mỏ tin tức sau rõ ràng lập tức xuất thủ, thật đúng là không có đem Thạch Thành Vương để vào mắt ta. Đao Ba Lý cười ha ha nói, đó là, chúng ta trại chủ ra lệnh một tiếng, ai dám không nghe à. Đừng nói là một tòa mỏ, chính là Phong huyện thị trấn cũng dám đánh. Một người tuổi còn trẻ điểm là không do hỏi, vậy thì không sợ Thạch Thành Vương đánh trả sao? Người ta chính là đường đường hoàng tử thân phận đâu. Đao Ba Lý cười nhạo một tiếng, chẳng thèm nó tới nói, hoàng tử thân phận là không giả, bất quá hoàng tử này chính là bị hoàng thượng tra lệnh nhạt 16 năm, tiểu dẫn theo vài người chạy đến Phong huyện. Quả thực tiểu giống như chạy nạn dường như. Này trung niên tráng hán lại nói, ta xem cái này Thạch Thành Vương dường như không đơn giản đâu, nghe nói hôm nay đã chiêu mộ 100 huyện binh, tại cổ khẩu đại đạo hộ tống thương đội đâu. Đao Ba Lý ngạo nhiên nói ra, 100 huyện binh thì thế nào? Khâu trại chủ các ngươi mạch nước trại cũng không có hơn 100 người sao? Huống chi những này hay là tân binh viên, có thể cùng chúng ta đoạt thiên trại so sánh. Chúng ta có thể không phải là không muốn đi đoạt thương đội, chỉ là nhìn chuẩn cái này vài tòa kim sơn, sở dĩ lặng lẽ ở nghe Phong huyện tình huống, đợi đến thăm dò rõ ràng sau, đại trại chủ ra lệnh một tiếng. Chúng ta tiểu không chút do dự chiếm cái này mỏ, này Thạch Thành Vương cũng chỉ có dương mắt nhìn phần. Phương Lăng bình tĩnh nghe, khi tất cả mình là một ngoại nhân, những này sơn tặc thật cũng không đần, nhất là cái kia đại trại chủ, cư nhiên còn âm thầm phái người đến nghe Phong huyện tình huống, chắc không được nhanh như vậy tiểu đến chiếm lĩnh mỏ, đủ thấy gan lớn kín đáo a. Khâu trại chủ cười mà không nói, về sau mới nói, cái này quặng sắt thạch các người bán thế nào? Đao Ba Lý cười hắc hắc nói, hắc, đồ trại chủ, quặng sắt thạch theo như cần bán, 1 cân 30 lượng ngân. Khâu trại chủ còn chưa nói chuyện, người chung quanh đều thất truy bắt thiệt ba. Tiêu lên, cái gì, 1 cân 30 lượng. Cái này giá cả có thể đủ rồi đắt tiền, xa hoa. Đao Ba Lý đắc ý nói, các ngươi nhưng khi nhìn tinh tưởng, cao như vậy hàm lượng quặng sắt thạch ngươi trừ phi đi đoạt châu quân mỏ, nếu không có thể bắt được. Nếu muốn thu được tốt binh khí, không phải này quặng sắt thạch không thể. Mọi người liền cũng không nói chuyện, bất quá cũng có cảm thấy hứng thú sơn trại bắt đầu có kẻ mặc cả đứng lên. Phương Lăng thầm nghĩ những người này thật đúng là biết làm sinh ý, 1 cân 30 lượng, đêm nay trên như thế nào liên tục đào quáng, như thế nào cũng phải thu thập cái mấy trăm cân a, vậy cũng chính là 3.200 ngân. Cái này có thể so sánh đoạt thương lữ muốn tính ra nhiều hơn. Phương Lăng nghĩ xong, liền lui đi ra, lúc này Khâu trại chủ vừa vặn cũng đi ra, bên cạnh hắn một cái tiêm mặt hán tử nhỏ giọng nói ra, "Trại chủ, nghe nói này mỏ có 6 tòa nhiều, đoạt thiên trại bất quá là chiếm nâng trong đó một cái, chúng ta muốn hay không cũng đi chiếm một tòa?" Khâu trại chủ nhưng lại cười lạnh một tiếng nói, "Ngươi đương mỏ là tốt như vậy chiếm. Đừng xem đoạt thiên trại hôm nay như mặt trời ban trưa, ta xem này Thạch Thành Vương cũng không phải ngồi không chủ nhân, tuy nhiên hiện tại thế đơn lực bạc, nhưng là có thể theo hoàng cung ngàn dặm xa xôi mà đến." Đến một lần liền phát hiện Phong huyện nhiều như vậy nhậm quan cũng không phát hiện qua mỏ, lại thành lập quân đội, sớm muộn có một ngày sẽ làm cái này đoạt thiên trại đem hôm nay ăn đi nổ ra. Tiêm mặt hán tử nghe được sững sờ nói, trại chủ có phải là quá đề cao này Thạch Thành Vương, nghe nói tuổi của hắn cũng bất quá tài 16 tuổi đâu. Khâu trại chủ lại nói, xem thường địch nhân chính là chí mạng, ta Khâu Dực tuy nhiên hôm nay là giặc cỏ, nhưng là năm đó đã từng tại trong huyện đường qua đầu mục bắt người, mặc dù không dám nói quen biết bao người, bất quá kết luận này Thạch Thành Vương tuyệt không phải có thể khinh miệt hạ người a. Phương Lăng nghe đến đó, nhìn không được nhìn nhiều cái này Khâu trại chủ liếc, này trên mặt chữ điền hai mắt sáng ngời hữu thần, rất có vài phần thần thái, hơn nữa cường tráng thân thể, có vẻ thập phần uy vũ, ngược lại thực sự vài phần đầu mục bắt người tư thế, hơn nữa nghe hắn phân tích đứng lên đạo lý rõ ràng, hẳn là cái có phần hiểu đúng một người, nhưng là như vậy người như thế nào lại xa vào giặc cỏ đâu. Bất quá Phương Lăng cũng không có suy nghĩ nhiều, trước mắt là tối trọng yếu nhất, là tìm đến cái kia trên mặt có hắc ban sơn tặc hắc tử. Chỉ là tại thành phố trong tràng dạo qua một vòng, người tuy nhiên rất nhiều, bất quá lại không có người trên mặt có hắc ban, tiểu tại chuyển tới thị trường mở miệng chỗ đó thời điểm, có tháng 1 năm 20 đến tuổi thanh niên dẫn theo cái bọc nhỏ phục đã đi tới, cười hắc hắc nói, tiểu huynh đệ, nghĩ mua hay không điểm kích thích gì đó. Phương Lăng nhìn hắn một cái, thanh niên này lớn lên ngược lại rất đoan chính, chỉ là cười rộ lên có vẻ có vài phần hèn mọn bị ổi. Thanh niên cười mờ ám nói, ta liền chỉ cấp ngươi xem liếc, ngươi sẽ hiểu, giá tiền tuyệt đối công đạo. Nói, mở ra này gánh nặng, xuất ra một quyển sách nhỏ, thần bí hề hề mở ra một tờ, tuy nhiên hình ảnh chợt lóe lên, nhưng là Phương Lăng lại thấy rõ, là đồng cung bức tranh. Thanh niên con mắt lóe lên, hỏi, một quyển một lượng bạc, tiểu huynh đệ cảm thấy như thế nào? Núi này dã bên trong, trăm nhàm chán mại thời khắc, chính là tiêu khiển tìm niềm vui phải phẩm a. Phương Lăng nheo lại mắt, hướng trong bao quần áo ngắm thoáng cái nói, còn có vật gì đó khác sao? Thanh niên thấy hắn có hứng thú, liền lập tức nói ra, có là có, bất quá đều là chút ít phá thư, không so được cái này. Phương Lăng liền nói ra, vậy ngươi cái này trong bọc ta toàn bộ mớn, ngươi xem bao nhiêu tiền? Ba lượng bạc. Thanh niên lập tức vui vẻ nói. Phương Lăng lấy ra ba lượng bạc vụn, đem gánh nặng nhận lấy, sau đó hỏi, vị đại ca kia xưng hô như thế nào? Hắc, ta gọi là Ngưu Tam. Thanh niên vứt bạc, lưu loát nhét vào trong ngực. Phương Lăng liền nghe nói, Ngưu đại ca không biết có hay không biết do cái này trong chợ có người bán một cái man tộc tiểu nha đầu. Ngưu Tam lập tức phá lên cười, vỗ Phương Lăng bả vai tà đạo, tiểu huynh đệ, nguyên lai ngươi là đã sớm xuân tâm nộn nhạo à, bất quá, ngươi tới trưởng, tiểu nha đầu kia sớm đã bị bán đi. A, này thật sự thật là đáng tiếc. Phương Lăng mặt ngoài tiếc hận, âm thầm nhưng lại vui vẻ, cái này man tộc nha đầu nếu như xuất hiện tại chợ đêm, nhất định sẽ khiến cho vây xem, tự nhiên hội không ai biết, sở dĩ cái này ba lượng bạc bất quá là mua tình báo giá cả thôi. Ngưu Tam tiếp theo hào hứng bừng bừng nói, ngày đó Bạo Vân trại người đem cái này man tộc nha đầu để ở chỗ này sao à, mọi người đều mở rộng tầm mắt, điêu ngoa kia nhiệt tình có thể lợi hại, bất quá chúng ta cái này mê vụ sơn có quy tắc, rực tiền không kiếp mệnh, lại càng không kiếp phụ nữ và trẻ em nhi đồng, cho nên liền không có người mua, cuối cùng bị một cái thương nhân ra 100 lượng bạc cho mua đi. Chương 16, nhị cấp đan phương. Phương Lăng liền biết rõ, này hắc tử khẳng định chính là chỗ này Bạo Vân trại người, vì vậy hiếu kỳ nói, này Nưu đại ca có biết hay không, Bạo Vân trại người là ở đâu bắt lấy này man tộc nha đầu. Nưu Tam hèn mọn bị ổi cười nói, tiểu huynh đệ ngươi tính hỏi đúng người, biết rõ vấn đề này thật đúng là không có vài cái, bất quá xem tại ngươi mua ta vật gì đó phân thượng, ta sẽ nói cho ngươi biết, chỗ kia tại Hồ Khiêu Nhai. Hồ Khiêu Nhai? Nghe nói chỗ đó có điều thác nước. Phương Lăng hỏi. Nưu Tam liền cười nói, này địa phương phong cảnh quả thật không tệ, bất quá nơi này đi tới muốn bay qua 10 cái đỉnh núi đâu coi như là chúng ta những này quen thuộc sơn đạo người, cũng phải tiêu tốn 2 ngày thời gian. Nhưng là ra Hồ Khiêu Nhai không lâu sau, chính là một mảng lớn sơn đạo, là thông hướng quanh thân huyện Hương đường tắt, trong đó có một cái tiểu thông hướng chúng ta mạch nước trại. Mạch nước trại. Nguyên lai Ngưu đại ca là Khâu trại chủ thủ hạ a, chắc không được như vậy oai hùng phi phàm đâu. Phương Lăng không khỏi nết lên ngón tay cái khen. Ngưu Tam không khỏi sờ sờ mặt, tràn đầy tự tin đạo, tiểu huynh đệ quá khen, kỳ thật ta là người a, anh Tuấn là anh Tuấn, oai hùng sao còn kém này một chút xíu. Phương Lăng thấy cười, hỏi, Ngưu đại ca, vậy ngươi hồi mạch nước trại thời điểm có thể hay không sao trên ta đoạn đường, ta cũng vậy muốn từ Hồ Khiêu Nhai đi bên cạnh huyện Hương nhìn xem. Ngưu Tam rất sảng khoái vô ngực một cái nói, không có vấn đề, chúng ta hậu thiên buổi tối lên đường. Đến lúc đó tiểu huynh đệ trực tiếp tới là được. Sự tình như thế thuận lợi, Phương Lăng ngược lại nhẹ nhàng thở ra, rời đi chợ đêm, trở lại phong huyện thời điểm đã là vừa rạng sáng ngày thứ hai. Trở lại trong phòng, Phương Lăng trước đem một bao phục vật gì đó bông, cầm lấy đông cung đồ sách mắt liếc, nhét vào một bên, thứ này hắn đánh tiểu tiểu chứng kiến thái giám bay qua, ngược lại không có gì tân kỳ. Trong bao quần áo còn lại vài cuốn sách, đều là dưỡng thân tu đạo sách vở, không biết là từ chỗ nào cái trong đạo quan lén ra tới a. Bất quá, hắn vừa đem cuối cùng một quyển sách bông, lại đem nó lập tức cầm lên. Đơn giản là giấu tay trước phong bì thời điểm cảm giác có điểm lạ lạ. Cái này phong bì thật là bình thường da dê chế thành, mềm, cũng không có gì kỳ quái, nhưng là ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng đè nén xuống, lại cảm giác được bìa sách bên trong tựa hồ có một tầng vật gì đó. Phương Lăng lòng có hiếu kỳ, lập tức móc ra chủy thủ, đem bìa sách cắt, chạy đến thư run lên, rõ ràng rũ ra một tấm điệp được ngăn nắp trang giấy. Đem trang giấy một mở ra, đợi đến nhìn rõ ràng trên mặt ghi văn tự, dù là Phương Lăng cũng thiếu chút kích động kêu ra tiếng, cái này dĩ nhiên là một tấm đan phương. Hơn nữa, đây không phải bình thường đan phương, chính là một loại nhị cấp đan phương. Luyện đan thuật, tại cả vùng đất có cổ xưa lịch sử, tựa hồ tại có văn minh xuất hiện thời điểm, cũng đã xuất hiện, nghe nói lúc kia, cũng đã có tiên nhân phi thăng nói đến. Tại phàm giới cũng có luyện đan tu đạo chi sĩ, luyện đan truy cầu chính là trường sinh bất lão chi thuật, nhưng là bình thường đan dược có thể đạt tới hiệu quả chỉ là cường thân kiện thể thôi. Mà võ đạo người trong, đối thuật luyện đan phần lớn là rốt đặc cắn mai, thông qua phục đan tăng lên công lực lại số ít, chỉ sợ cũng chỉ có trong nhà có tiên môn đệ tử võ đạo thế gia các loại tài thông hiểu, mà chút ít tự nhiên đều là bất truyền bí mật. So với thế gian thuật luyện đan, tiên môn bên trong tắc có vẻ hoàn thiện mà chính quy, đương nhiên, đây cũng là Phương Lăng theo Tiêu Tuyết trong miệng biết được, vì được đến tiên đan tin tức, lúc ấy chính là quấn quýt chặt lấy không ít thời gian. Cùng võ đạo thất cảnh so sánh với, đan phương cũng tổng cộng chia làm 7 cấp, một cấp đan phương nhất thô giáp, luyện chế thời gian cũng tương đối ngắn, bồi nguyên đan chính là trong đó một loại, thích hợp man lực cảnh cùng xúc khí cảnh tu luyện giả dùng, dùng cho cường thân kiện thể, xúc khí dưỡng thân. Mặc dù là tối thô thiển đan dược, nhưng lại có thể đem vũ đạo cảnh giới thời gian rút ngắn, mượn man lực cảnh mà nói, bình thường võ giả cần 7 đến 8 năm thời gian tài có thể đến tới, nhưng là nếu như mỗi ngày dùng bồi nguyên đan, tất có thể đem thời gian rút ngắn đến 1 2 năm thời gian. Sở dĩ, ngay cả là tối thô thiển đan phương, nếu là bị võ đạo người trong biết, cũng sẽ khiến cho một hồi tinh phong huyết vũ. Mà một loại tên là hồn thiết đan đan phương, là hai cấp đan phương, có thể do xúc khí cảnh cùng cương lực cảnh tu luyện giả dùng, trên đó viết dược liệu danh mục nhiều, nhiều đến 200 loại, trong đó không thiếu rất thưa thất dược liệu, luyện chế quá trình cùng bồi nguyên đan tương tự, bất quá hao phí thời cơ lại muốn dùng trên suốt một ngày thời gian. Cùng Sở Lệ một trận chiến sau, Phương Lăng một mực cân nhắc trước như thế nào đột phá cương lực cảnh, hôm nay ngoại ý muốn phát hiện cái này hồn thiết đan, lập tức mừng rỡ. Hắn lập tức ra cửa, tự mình đến trong thành hiệu thuốc chọn lựa dược liệu, có hơn 10 vị không có biện pháp tại nơi này mua được, tất phái người đi quanh thân quận huyện bên trong mua sắm. Thẳng đến tối trên thời điểm, tất cả dược liệu tài gom góp, Phương Lăng liền tới đến phòng bếp, đem dược đỉnh đặt ở bếp lò phía trên, chuẩn bị bay lên hỏa luyện đan. Dược liệu thanh lý hắn sớm đã là khinh xa quen thuộc giá, tuy nhiên những dược liệu này danh mục không giống với, bất quá xử lý phương pháp, phân loại đại khái là cùng bồi nguyên đan giống nhau. Đem dược liệu chỉnh lý xong sau, Phương Lăng lúc này mới bắt đầu luyện đan, đem tuổi bay lên sau, nhìn xem quần quật tuổi, hắn trong lúc đó nhớ tới một việc. Nhớ rõ Tiêu Tuyết đã từng nói qua, cái này luyện đan có bên trong hỏa cùng ngoài hỏa có khác, đương tu vi đạt tới hành khí cảnh giờ, liền có thể thúc dục bên trong hỏa luyện đan, mà bên trong hỏa chính là hút vào trong cơ thể thiên địa khí. Nhưng là, hắn tu luyện cái này Nhật Dung Nguyệt Giải chi thuật, hôm nay trong chiến đấu cũng có thể làm cho mặt trời hỏa kình cùng nguyệt âm băng kình phóng ra ngoài tại trên đao, đây chẳng phải là cũng đồng đẳng với có thể dùng tế ra bên trong hỏa đến luyện đan sao? Phương Lăng trong lòng vừa động, lập tức chuẩn bị đem bất thình lình ý nghĩ áp dụng, nếu là có tiên môn đệ tử biết rõ hắn nghĩ như vậy, nhất định sẽ cười nhạo lên tiếng, cho là hắn ý nghĩ cuồng vọng. Phải biết rằng, võ đạo thất cảnh, chia làm man lực cảnh, xúc khí cảnh, cương lực cảnh, dung khí cảnh, hành khí cảnh, hóa nguyên cảnh cùng thiên dung cảnh. Chính như Phương Lăng biết rõ như vậy, tu luyện tu chân thuật, làm cho được tu luyện giả quá sớm nắm giữ thiên địa khí năng lượng, đây cũng là vì cái gì tiên môn đệ tử tuổi còn trẻ liền có thể đủ đạt tới rất cao cảnh giới một trong những nguyên nhân, nhưng là, chính thức có thể đạt tới thiên địa khí phóng ra ngoài cảnh giới, lại nhất định phải đạt tới dung khí cảnh, mà muốn thuần thục được nắm giữ phải là hành khí cảnh. Sở dĩ, đối tiên môn đệ tử mà nói, cái này luyện đan thuật, thi triển bên trong hỏa phải là tại hành khí chi cảnh, mặc dù có thiên tư hơn người giả, đó cũng là tại dung khí cảnh, mà xúc khí cảnh, căn bản là khả năng phóng thích bên trong hỏa luyện đan. Nhưng mà, Nhật Dung Nguyệt Giải chi thuật lại cùng những thứ khác tu chân pháp môn không hề cùng dạng, nó không những được dùng cho chiến đấu, đồng dạng còn có thể trị liệu chứng bệnh. Sở dĩ, điều này cũng làm cho khiến cho Phương Lăng tại xúc khí cảnh liền đạt đến đem thiên địa khí phóng ra ngoài trình độ, trọn vẹn đem bên trong hỏa luyện đan trước thời gian 2 3 cái cảnh giới. Phương Lăng bắt đầu thử đem mặt trời hỏa kình tập trung ở hai trưởng trong lúc đó, đem chậm giải thích phóng đi ra, hỏa kình phù ở trên lòng bàn tay, hình thành một cổ bên trong hỏa lực. Phương Lăng mừng thầm, không nghĩ tới trong lúc này hỏa thật có thể phóng thích sinh nhiệt, phối hợp phía dưới tuổi lời nói, nhất định có thể đem luyện đan thời gian cho thật to sớm. Bất quá, hắn trong lúc đó lại sững sờ một chút, ý thức được cái ý nghĩ này sai lầm địa phương, thì phải là hỏa hậu. Tiêu Tuyết nói qua, luyện đan thuật, hỏa hậu là cực kỳ trọng yếu một khâu, nhiệt độ quá cao hoặc là nhiệt độ quá thấp đều làm cho luyện đan thất bại, sở dĩ nhất định phải tại nhiệt độ quá cao giờ mở cái giải nhiệt, tiến hành quái, nhiệt độ quá thấp giờ vừa muốn tăng lớn hỏa lực, dựa vào một đôi tay đến cảm giác nhiệt độ biến hóa, do đó đôi hắn tiến hành khống chế. Nhưng mà, một khi có bên trong hỏa gia nhập, tại nhiệt độ nắm chắc trên liền trở nên không dễ dàng, thậm chí có thể nói, căn bản không cách nào chính xác khống chế nhiệt độ. Nếu như chỉ dùng một tay đến phóng thích bên trong hỏa, này nhiệt độ cũng sẽ trở nên không công bằng. Nhưng là, Phương Lăng lại cảm thấy có chút kỳ quái, theo lý thuyết, trong lúc này hỏa gia nhập, có thể thật to tăng lên luyện đan tốc độ cùng hiệu dụng. Như vậy, trong lúc này hỏa chỉ sợ không phải đơn giản như vậy ra nhập vào. Phương Lăng lông mi thâm tỏa, hắn tự tiểu trí tuệ hơn người, không có bất luận cái gì nan để có thể làm khó. Tuy nhiên cái này luyện đan thuật chỉ là vừa mới nhập môn, nhưng là từ Tiêu Tuyết chỗ đó nghe tới chi nói phiến ngữ cùng mấy tháng này tới luyện đan, đã làm cho hắn có không ít thể ngộ. Vì vậy, tại không có bất luận kẻ nào chỉ đạo dưới tình huống, Phương Lăng một bên nghiên cứu, một bên lục lọi trước, dần dần mò tới đầu mối. Cái gọi là bên trong hỏa luyện chế, kỳ thật cũng không phải đơn giản đem thiên địa khí phóng ra ngoài đến ra nhiệt độ cao độ, mà là đem thiên địa khí độ vào đến trong đỉnh, khiến cho hắn tại trong đỉnh hình thành một không gian khác, đây mới là bên trong hỏa chính là chỗ ảo diệu. Sở dĩ, bên trong hỏa hỏa thực sự không phải là chính thức nhiệt độ, mà là một loại năng lượng truyền bá. Phương Lăng vô sự tự thông, lĩnh hội tới điểm này sau, liền bỗng nhiên đốn ngộ, nếu là Tiêu Tuyết lúc này ở nơi này, chỉ sợ lại sẽ hối hận đem cái này thuật luyện đan truyền cho hắn, chỉ cần như vậy một cái lĩnh ngộ, liền làm cho Phương Lăng tại trình độ nhất định trên vượt qua đồng cấp xúc khí cảnh tiên môn đệ tử thuật luyện đan, thậm chí có thể nói, đã đạt tới không cách nào thất và tình trạng. Vì vậy, bên trong hỏa theo dược đỉnh bích chui vào trong đỉnh, tại trong đỉnh hình thành một tầng không gian, thông qua ngoài hỏa là không đoạn tăng nhiệt độ, khiến cho dược liệu hấp thụ những ngày này địa khí. Mà ở Phương Lăng nhìn không tới địa phương, dược đỉnh trong, theo thiên địa khí một luồng sóng dũng mãnh vào, đỉnh trên vách đá quái dị đường vân cũng lóe ra từng vòng quang mang, lúc sáng lúc tối. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phương Lăng tập trung tinh thần luyện chế trước đan dược, không có một điểm thất thần, trong cơ thể thiên địa khí theo hô hấp tuôn ra, đồng thời Nhật Dung Nguyệt giải chi thuật lại đang trong cơ thể vận hành trước, liên tục phóng xuất ra hút lấy nạp thiên địa khí, cái này luyện đan liền tựa như luyện công bình thường. Đến sáng ngày thứ hai, ước chừng đã trải qua 6 canh giờ, Phương Lăng rốt cục luyện thành hồn thiết đan, so với đan phương trên viết thời gian rút ngắn một nửa. Cái này hồn thiết đan tựa như bằng sắt bình thường, ngăm đen vô cùng, nhưng là mặt ngoài có một tầng ánh sáng, tuy nhiên vẫn đang có chút thô ráp, nhưng là cái này ẩn thiên địa khí đan dược lại cùng Bồi Nguyên đan có cách biệt một trời. Kỳ thật, bên trong hỏa luyện chế ra ngũ cấp đan phương cùng 1 2 3 4 cấp đan phương tại công hiệu trên là khác nhau rất lớn, bởi vì hắn hấp thu tu luyện giả thiên địa khí, mà vài ngày địa khí bên ngoài hỏa rèn luyện phía dưới liên tục tinh luyện, tạo thành chặt chẽ sau thiên địa khí. 7. Chương 17, cương lực cảnh. Trên thực tế, võ đạo giả mỗi một lần cảnh giới tăng lên, đều nhất định đi đôi với thiên địa khí xúc tích cùng tinh luyện. Mượn xúc khí cảnh làm thí dụ, đang không ngừng hấp thụ thiên địa khí trong quá trình, thông qua liên tục tu luyện, sẽ đem rất nhỏ bé thiên địa khí tiến hành tinh luyện, biến thành tinh luyện qua thiên địa khí, theo tinh luyện thiên địa khí tăng cường, đương đạt tới trình độ nhất định, lượng đến chất biến hóa giờ, võ đạo giả cảnh giới liền sẽ được đã tăng lên. Nhưng mà, muốn đem thiên địa khí tinh luyện cần duy trì liên tục tu luyện quá trình, nhưng là, cái này thông qua bên trong hỏa luyện chế thành đan dược dùng sau, võ đạo giả tất trực tiếp có thể hấp thu trong đó chặt chẽ qua thiên địa khí, đủ thấy cái này đan dược hiệu quả là cỡ nào cường đại. Nói đơn giản, loại này bên trong hỏa luyện chế thành hồn thiết đan đã so sánh bình thường hồn thiết đan dược hiệu tăng lên mấy chục lần. Phương Lăng đem cái này hồn thiết đan ăn vào về phía sau, tinh luyện sau thiên địa khí tiến vào trong thân thể, lập tức kích thích thân thể sôi trào lên, dường như cả người thân thể đều ở vào lò lửa bên trong bình thường, trong thân thể thiên địa khí đồng thời chiếm được đồng hóa, theo nhiệt lượng đạt tới điên phong lúc, toàn thân thiên địa khí tinh luyện hoàn thành, đột nhiên tăng lên tới mới vũ đạo cảnh giới. Đương Phương Lăng thở ra thật dài khẩu khí giờ, mở mắt ra giờ đã ẩn sạch chân thần thái, hắn dùng chính là 16 tuổi chi linh liền đạt đến bình thường võ giả cần hao phí 30 năm mới có thể đạt tới võ đạo đệ tam cảnh giới cương lực cảnh. Như vậy tuổi so với tiên môn đệ tử tiến độ cũng đã không kém cỏi chút nào. Buổi tối, Phương Lăng đem Đồng Thương Hải bọn người triệu tập đứng lên, phân phó chính mình sau khi rời đi một việc vụ sau, liền dẫn Tịch Linh Nhi đi trước chợ đêm. Nghe nói phải đi về, Tịch Linh Nhi đối Tô Thị lại vẫn có chút lưu luyến không rời, bất quá, vừa nghe nói phải về nhà phải đứng ở thùng gỗ tử bên trong, miệng liền vểnh lên được lão cao. Phương Lăng hống nàng nửa ngày, tiểu nha đầu mới miễn cưỡng đáp ứng, bất quá này chủy thủ nhưng lại nhất định phải tùy thân mang theo, dùng để phòng Phương Lăng hội nâng cái gì ý xấu mắt, khiến cho Phương Lăng dở khóc dở cười. Tiểu nha đầu bất quá tài 11, 12 tuổi, sở dĩ trang nàng thùng gỗ tử cũng không lớn, Phương Lăng đem cõng lên, tại trên núi làm theo bước đi như bay. Dù sao nàng từng tại chợ đêm trên khiến cho qua hoành động, cho dù đem quần áo thay đổi, cũng khó bảo vệ bị người nhận ra, sở dĩ Phương Lăng tài nghĩ ra làm cho nàng có giúp ở thùng gỗ tử bên trong phương pháp, tuy nhiên tránh không được khó chịu, bất quá lại giảm đi rất nhiều phiền toái. Đi đến chợ đêm thời điểm, Nưu Tam bọn người đang tại đem hàng hóa trang xa, Khâu Dực hiển nhiên nghe Nưu Tam nói qua vấn đề này, rất sảng khoái nhận lời xuống. Đợi đến hàng hóa trang hảo sau, Khâu Dực đoàn người liền lên đường, bọn họ một chuyến 7 người, ngoại trừ mỗi người đều cưỡi ngựa ngoài, còn có vài thất đà hàng mã. Sơn đạo gập ghềnh, con đường nhỏ hỗn loạn, nhưng đối với mọi người mà nói thật là chuyện dễ dàng, bọn sơn tặc trên đường đi cười cười nói nói, Khâu Dực ngẫu nhiên còn nói một chút năm đó đương đầu mục bắt người một sự tình, dẫn tới mọi người cười ha ha. Phương Lăng đi ở phía sau nghe, không khỏi hướng phía Nưu Tam hỏi, "Nưu đại ca, Khâu trại chủ tại sao phải đường sơn tặc?" Nưu Tam nghe được sắc mặt buồn bã, nhẹ nhàng thở dài nói, "Vấn đề này nói đến tiểu lời nói dài, ta nghe được cũng chỉ là chi nói phía ngữ, nghe nói hắn là mê vụ sơn phía tây Mộc Liên huyện người, 20 nhiều tuổi tiểu làm lên đầu mục bắt người, chào tặc vô số à, tại trong huyện danh tiếng vô cùng tốt, có một lần quận bên trong một cái đại quan đến thị sát, đại quan nhi tử là nổi danh yêu mến đùa giỡn dân nữ, kết quả là tại trong huyện dẫn đến xảy ra sự tình, hắn vừa ý một cái có phu chi phụ, liền muốn khi hắn trong nhà bá vương ngạnh thượng cùng, phụ nhân kia không theo, đưa hắn mặt chảo bị thương, kết quả bị hắn dưới sự giận dữ cho giết chết. Này kết quả đâu?" Phương Lăng nghe được nhăn lại lông mày nói. Nưu Tam thở dài, "Này huyện lệnh không dám chọc tốt nhất cấp, sở dĩ cứng ngắc nói là phụ nhân kia câu dẫn công tử, muốn chuyện lớn hóa nhỏ, trại chủ bản tính cương trực, chính là theo lý cố gắng, kết quả bị này đại quan xếp đặt, vu hãm nhà hắn giấu hối ngân, bao che phi thiên đạo tặc trong, không có gì ngoài công chức, phán bỏ tù 5 năm hình phạt đó. Trại chủ khí bất quá, liền dứt khoát chạy lên sơn đương nổi lên sơn tặc." Phương Lăng nghe được không khỏi thầm than một tiếng nói, "Thật sự là quan bi dân ngược lại a." Nưu Tam cười khổ nói, cũng không phải là sao. Ai nguyện ý đang tại sơn tặc à, kỳ thật ta Nưu Tam cũng đọc vài năm thư, vẽ một tay hảo bức tranh, chỉ tiếc hương bá hoành hành, thật sự là không có cơm ăn, tài chạy tới trên núi. Loại tình huống này rất nhiều sao? Phương Lăng hỏi. Nưu Tam gật đầu nói, cái này mê vụ sơn trên a, có 10 cái sơn trại, nhân số nhiều giống như Đoạt Thiên trại có hơn 300 người, nhân số ít thì mấy chục người, phần lớn đều là bởi vì thuế má quá nặng các loại chuyện tình, thật sự không có sinh kế, tài chạy lên sơn. Bất quá, chúng ta đương sơn tặc cũng đều có quy tắc, không làm này giết người chuyện tình. Phương Lăng nghe được lớp đất giữa vừa động, đối với mê vụ sơn sơ tặc, hắn thật sự là động đậy tiêu diệt ý đồ, dù sao cái này chính là tứ huyện một đại hoa hại, bất quá nghe được Nưu Tam vừa nói như vậy, những người này bản chất ngược lại không tính xấu, nếu là có thể đủ rồi đem những người này thu phục, hóa thành thế lực của mình, ngược lại tránh khỏi căn qua. Hắn nghĩ tới đây, liền hỏi, "Nưu đại ca, cái này Thạch Thành huyện sơ tặc, thì thế nào đâu. Vừa nghe lời này, Ngưu Tam biến sắc, thận trọng nói, tiểu huynh đệ, đụng phải Thạch Thành sơn tặc, chỉ có một chữ trốn. Thạch Thành huyện sơn tặc có lợi hại như vậy? Phương Lăng nhíu mày nói. Ngưu Tam nghiêm mặt nói, tiểu huynh đệ ngươi có chỗ không biết ta, chúng ta những này sơn tặc thì ra là kiếp dự tiền, mượn đoạt thiên trại mà nói à, bọn họ dám đi đoạt Thạch Thành vương mỏ, này đích xác là ăn gan báo, nhưng là nếu muốn bọn họ giết Thạch Thành vương, cho bọn hắn 100 cái lá gan cũng không dám. Nhưng là, Thạch Thành huyện sơn tặc tiểu không giống với lúc trước. Phàm là chạy trốn tới chỗ đó đương sơn tặc người, đều là lương nhân mạng quan tòa cùng hung cực các hạng người, chỉ cần bọn họ xuất động, thương lữ không chết tức tổn thương, nếu có nữ nhân, tuyệt đối sẽ bị bắt đi. Coi như là chúng ta, cũng sẽ bị bọn họ ăn nhiều tiểu a. Phương Lăng nhăn đầu lông mày nói, cái này Thạch Thành huyện sơn tặc có bao nhiêu đâu? Lưu Tam lắc lắc đầu nói, cụ thể số lượng không biết, bất quá, Thạch Thành sơn tặc nổi danh nhất chính là Thập Tam Hung. Thập Tam Hung? Phương Lăng ngạc nhiên nói. Lưu Tam gật đầu nói, đó là 13 hung nhân, nghe nói mỗi người trên tay đều có hơn 10/100 đầu nhân mạng, chính là Thạch Thành huyện chi thủ, ngoại trừ cái này Thập Tam Hung, còn có rất nhiều sơn tặc, đương nhiên số lượng trên khẳng định không có biện pháp cùng chúng ta Mê Vụ Sơn so sánh với. Bất quá, những người này đều hung tàn lãnh khốc, tu vi hơn người, tóm lại đối với chúng ta Mê Vụ Sơn sơn tặc mà nói, Thạch Long dãy núi là một vùng cấm, tuy nhiên chỗ đó địa bàn lớn, liên quan đến quận huyện càng nhiều, bất quá dám đi nơi nào người, ngoại trừ là đầu nhập vào Thạch Thành sơn tặc, thật đúng là tìm không ra vài cái a. Bất quá, những kia sơn tặc cướp đoạt tài vật cũng nhất định sẽ thông qua nào đó con đường bán đi a. Vậy cũng sẽ có hắc thương đi nơi nào a? Phương Lăng nghe được âm thầm nhíu mày, nếu như nói Mê Vụ Sơn sơn tặc còn khả năng dùng chiêu an phương thức giải quyết, như vậy cái này Thạch Thành sơn tặc nhưng chỉ có một khối xương cứng. Lưu Tam lắc lắc đầu nói, ta cũng vậy chỉ là biết rõ cái này Thập Tam hung tên, nhiều hơn nữa có thể cũng không biết. Đang nói đến đó bên trong thời điểm, phía trước một cái tiêm mặt hán tử tựa hồ nghe đến hai người tại thảo luận Thạch Thành sơn tặc chuyện tình, xoay đầu lại thần bí hề hề nói, về điểm ấy, ta lại là biết rõ. Phương Lăng ngẩng đầu nhìn lên, cái này tiêm mặt hán tử chính là hôm trước cùng Khâu Dực cùng một chỗ xem quảng sát thành người, tên là Ngô Trung Nguyên. Lưu Tam lập tức hiếu kỳ nói, Nô ca, vậy ngươi chạy nhanh nói nói. Nô Trung Nguyên sờ lên cằm thản nhiên nói, ta đây đúng vậy tin vỉa hè tới, bất quá phòng trường không phải không huyệt lai phong, nghe nói Thạch Thành sơn tặc cùng Thái Quốc bên kia có liên lạc, cướp được tài vụ trực tiếp thông qua hạp cốc có thể vận chuyển đến hai nước biên cảnh, tại biên cảnh chỗ đó không phải có rất nhiều biên thủy trấn nhỏ sao? Tự nhiên không lo nguồn tiêu thụ. Nguyên lai là như vậy, bất quá đem những vật này buôn bán đến Đức quốc, chẳng phải là phản quốc sao? Lưu Tam nhíu mày nói. Nô Trung Nguyên liền cười nói, những người này cả đám đều là triều đình truy nã tội phạm quan trọng, cái đó còn trông nom phản quốc không phản quốc. Phương Lăng nghe được âm thầm gật đầu, Nô Trung Nguyên lời nói cũng là có vài phần đạo lý, chỉ là bọn hắn đem đoạt tới vật tư đưa đến địch quốc đi, cũng đích xác quá ghê tởm, cái này một khỏa ưu ác tính nếu là chưa trừ diệt, chỉ sợ đất phong bên trong khó bảo toàn an bình. Hai ngày hành trình, mọi người trên đường đi là nói chuyện phiếm tới, đừng xem như tam bọn người sơn trại xa, nhưng là đối Mê Vụ Sơn tất cả trại tình huống đều biết quá tường tận. Phương Lăng cũng không có tận lực đi hỏi thăm cái gì, bất quá những người này một trò chuyện đứng lên, liền không khỏi nói tới tất cả trại chuyện tình, dưới đường đi cũng làm cho Phương Lăng đem Mê Vụ Sơn tình huống nắm giữ không ít. Đối với mọi người kỵ mã mà đi thoải mái, Tịch Linh Nhi hiển nhiên là muốn ủy khuất không ít, thỉnh thoảng còn giận nộ đá đá thủng, khiến cho Phương Lăng vội vàng nhỏ giọng an ủi vài cái, ngoại trừ nàng nhỏ hơn giải thời điểm, cũng chỉ có buổi tối thừa dịp mọi người ngủ say giờ, giả bộ như đi ra ngoài đi tiểu giờ, mới có thể đem nàng phóng xuất hoạt động một hồi. Hai ngày sau đó buổi chiều, đoàn người rốt cục đi tới Hổ Khiêu Nhai. Cái này Hổ Khiêu Nhai nhưng thật ra là cái tiểu sơn cốc, trên sơn cốc một mảnh thác nước theo sông lên hạ, ở dưới mặt hội tụ thành một cái đầm nước ao, theo hai bên chạy về phía phương xa, tại nhai thượng có một khối sông giống như lão hổ cự thạch, cho nên đặt tên là Hổ Khiêu Nhai. Tại nước ao bên cạnh, liền có trước hai cái đại đạo, một cái hướng tây một cái hướng đông, liền buộc lên rắc rối phức tạp sơn đạo, có thể thông hướng quanh thân huyện hương, lại có thể thông hướng xa xa dãy núi. Phương Lăng đi xuống mã, vừa muốn cùng mọi người cáo lúc khác, Khâu Dực đột nhiên rìm ngựa dừng bước, thân thủ ngăn lại ở trước mọi người tiến, đồng thời quát lên, người nào? Lời này tài rơi xuống, liền gặp sơn đạo bên kia đi tới một đoàn người ngựa, vừa thấy được cái này người đi đường, tất cả mọi người sắc mặt đều xoay mình biến đổi. Đầu lĩnh chính là một cái bàn tử, hắn không chỉ có béo được coi như một cái viên cầu loại, còn thập phần cao lớn, đầu cũng cạo được trần bóng, làn da hiện lên đồng sắc, dường như lau tầng dầu bình thường. Khi hắn trên cổ treo một chuỗi bạch cốt đầu, bất quá hấp dẫn người ta nhất hay là binh khí của hắn, là chén ăn cơm thô một cây ung tùm bạch cốt, dài chừng 2 mét. Ở bên cạnh hắn, tất xuất hiện bốn cầm trong tay đại đao nam tử, từng cái trên mặt đều mang theo tà tà vui vẻ. Chương 18, kịch chiến Hổ Khiêu Nhai. Lưu Tam ngược lại quất ngụm khí lạnh, nổ ra hai chữ, đồng bì. Đồng bì. Phương Lăng ngạc nhiên nói. Lưu Tam vẻ mặt ngưng trọng nói, người này chính là Thạch Thành Thập Tam Hung một trong đồng bì, nghe nói hắn là tại chùa miếu bên trong lớn lên, luyện một thân mình đồng ra sắc công phu, chỉ là bởi vì không tuân thủ thanh quy, rõ ràng bắt đầu với gian trá con gái chuyện tình, hung tàn hơn chính là, hắn vậy mà chạy đến hương sư vấn tội các sư huynh đệ tất cả đều sát hại, trên tay nhiễm hơn 10 cái nhân mạng, thị huyết hung tàn. Phương Lăng không nghĩ tới hôm qua thiên tài trò chuyện nâng Thập Tam Hung, không nghĩ tới hôm nay liền gặp được một cái, liền hỏi, hắn tại Thập Tam Hung bên trong xếp hàng thứ mấy vị? Liền nghe Ngưu Tam đáp, hắn là Thập Tam Hung trong tu vi thấp nhất một cái, bất quá, ngươi xem trên người hắn một tầng đồng sắc, có thể không phải là của mình làn da, mà là một loại tên là đồng hủy manh thú da, đem khóa lại trên người sau, lì lợm, còn có này trên tay bạch cốt chính là manh thú chi cốt, trọng đạt 300 cân, tăng thêm hắn thiên thân thần lực, liền luyện thành một bộ địa liệt thần công, hung ác vô cùng. Phương Lăng lúc này mới chợt hiểu ra, nguyên lai đồng bì xưng hô liền tới nguyên ở này, cái này đồng bì tu vi hẳn là chỉ có cương lực cảnh, bất quá bọc manh thú ra lì lợm, còn có này nặng 300 cân binh khí, thực lực liền không thể khinh thường. Bên cạnh hắn này bốn thủ hạ, mỗi người tu vi tựa hồ cũng tại cương lực cảnh cao thấp, nguyên một đám trên người đều tản ra cổ mùi máu tươi, có thể thấy được cũng không phải hảo cùng chủ nhân. Khâu Dực lúc này cao giọng nói ra, đồng bì huynh, chúng ta từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, cái này hổ khiêu nhai cũng không tại thạch long dãy núi trong lúc đó, có thể hay không cho huynh đệ một cái mặt mũi, làm cho cái đạo. Đồng bì nhếch miệng cười nói, Khâu trại chủ, đại danh của ngươi ta cũng vậy nghe qua, bất quá, ta đồng bì quy củ từ trước đến nay là gặp người muốn tiền tài, kiến huyết muốn chết, ngươi muốn qua cái này đạo có thể, liền đem tài vật cùng vũ khí đều lưu đứng lại cho ta đến đây đi. Mọi người không khỏi trong lòng trầm xuống, không nói đến những ngày vật tư đều là sơn trại cần có, cho dù theo như lời của hắn tính cả vũ khí đều lưu lại, vạn nhất hắn trở mặt lời nói, chẳng phải liền mệnh đều muốn vứt bỏ. Khâu Dực lông mày trầm xuống nói, đồng bì huynh, xem ra hôm nay là không có biện pháp chết giả, hảo, vậy hãy để cho ta Khâu Dực đến lãnh giáo một chút các hạ địa liệt thần công tốt lắm. Nói đến đây, hướng phía sau lưng mọi người trầm giọng nói, Nô Trung Nguyên, hai người các ngươi lưu lại cùng ta cùng một chỗ ngăn địch, những người khác mang theo ngựa trước rút lui. Khâu Dực một chuyến trong bảy người, chỉ có Ngô Trung Nguyên cùng cái khác thượng cấp đại hán tu vi đạt tới cương lực cảnh, bốn người khác đều chỉ có xúc khí cảnh tu vi. Một nghe nói như thế, Ngô Trung Nguyên hai người lập tức xuống ngựa, rút đao ra, vẻ mặt dứt khoát. Lưu Tam thì là kêu lên, trại chủ, chúng ta cũng sẽ không đương đào binh, như thế nào cũng phải cùng bọn họ liều mạng. Mấy người khác cũng đi theo kêu lên, trại chủ đại chúng ta tiểu giống như thân huynh đệ đồng dạng, cái này nguy cơ trước mắt, chúng ta sao có thể đủ rồi trước chạy đâu? Khâu Dực thấy hơi có chút cảm động, nặng nề gật đầu nói, hảo huynh đệ, đều cho ta đem vũ khí lấy được. Cái này đồng bì tiểu để ta làm đối phó, các ngươi hảo hảo bảo vệ tốt chính mình. Lưu Tam bả đao nắm thật chặt, nhưng là chiến sự không mở, mồ hôi trên trán đều đã trải qua chảy xuống, bất quá hắn còn không có quên Phương Lăng tại nơi này, vội vàng thúc giục, "Tiểu huynh đệ, ngươi nhanh lên rời đi, những người này giết người lên đến chính là không nháy mắt con ngươi." Phương Lăng hướng lui về phía sau mấy bước, bất quá cũng không có rời đi, mà là đem thùng gỗ tử cho để xuống, ngồi xổm xuống vỗ nhẹ nhẹ hạ nói, "Hảo hảo ngốc trước, đừng lên tiếng." Tịch Linh Nhi trên đường đi sớm đem mấy người đối thoại nghe được hiểu rõ, nàng tuy nhiên điêu ngoa giàu hoạt, nhưng là dù sao chỉ là một cái 11, 12 tuổi tiểu hài nhi, nghe thế đồng bì giết qua mười mấy người, sợ tới mức cũng có chút biến sắc, nghe ra Phương Lăng tựa hồ là phải ở lại chỗ này hỗ trợ, không khỏi cả kinh nói, "Phương ca ca, ngươi có thể ngàn vạn biệt thể hiện a." Phương Lăng khẽ mỉm cười nói, "Yên tâm đi, ta đều có đúng mực, ta còn sẽ không nốc đến đi toi mạng tình trạng." Sau khi nói xong, hắn liền đứng lên, dọc theo con đường này tới, hắn đối Khâu Dực đoàn người cũng là có chút hảo cảm, hơn nữa hôm nay đã đột phá cương lực cảnh, vừa vặn cầm cái này thập tam hung đồng bì tới thử một lần cát lượng. Lúc này đồng bì đã từng bước một đã đi tới, vừa đi vừa cười nói, thương lượng đủ rồi đi, thương lượng đủ rồi, lao tử sẽ phải đến đây. Mọi người thấy hắn càng chạy càng gần, kể cả Khâu Dực tại bên trong đều là một bộ thần sắc cảnh giác bộ dạng, bảy người dùng Khâu Dực làm trung tâm, hiện lên hình cung tàng ra, đã là dọn xong trận đi. Đồng bì đi được cũng không nhanh, bất quá nói vừa xong sau, liền đột nhiên đi nhanh lao đến, người này thoạt nhìn ốc, nhưng là tốc độ rõ ràng nhanh được kinh người, hơn 10 thước cự ly bất quá thời gian một cái nháy mắt tiểu vào tới, sau đó vung thú cốt liền quét ngang mà đến. Mắt thấy đồng bì thế tới kinh người, Khâu Dực cám ngược lại không tốt, quát to một tiếng, thối. Tiểu tại Ngô Thiên Thanh mấy người lui ra lúc, Khâu Dực tắt một mình xách đao trên xuống, đón đi lên. Chập chen, cốt đao chạm vào nhau, phát ra một tiếng giòn vàng, Khâu Dực cánh bị chấn đắc liền lùi lại tam đại bước, đồng bì không chỉ có cũng không lùi lại, mà vẫn còn nhanh chóng hướng phía trước đại đi một bước, xoay mình lại là một cốt đập xuống tới. Khâu Dực bị hắn sức lực lắp bắp kinh hãi, vội vàng hướng về sau nhảy lên. Cự cốt đập trên mặt đất, lập tức phát ra một tiếng nổ vang, chỉ thấy này mặt đất cư nhiên bị ném ra gần 3 thước hố to, toái bùn cùng trước tiểu thạch đầu bốn phía vẩy ra, rơi xuống cách đó không xa trong ao tung tóe ra thủy hoa. Đừng nói mọi người lại càng hoảng sợ, Phương Lăng cũng không khỏi ngược lại thở dài khẩu khí, thực sự không phải là Khâu Dực võ công như thế chẳng thế, mà là cái này đồng bì quả thật có trời sinh thần lực, hơn nữa 300 cân cự cốt cùng cực nhanh lực lượng huy động hạ, khiến cho huy lực bội tăng. Đồng bì huy động cự cốt mà đến, khiến cho Ngô Thiên Thanh bọn người căn bản không có biện pháp cẩn thân, nguyên một đám chỉ phải ở bên cạnh dương mắt nhìn. Khâu Dực luân phiên tránh điểm, không dám trêu chọc hắn mũi nhọn, nhưng mà đồng bì tốc độ cực nhanh, làm cho hắn không thể không vung đao ứng đối, mà mỗi một lần va đập sau, luôn Khâu Dực bị đẩy lui vào bước. Lúc này, đồng bì bốn mặt mũi tràn đầy hung tướng thủ hạ cũng đều đã đi tới, nguyên một đám mang trên mặt cười tà nói, chúng ta cũng đừng nhàn rỗi, đến chơi đùa. Nô Thiên Thanh cắn răng nói, các minh đệ, trên. Tất cả mọi người đồng thời hít vào một hơi, đem trong lòng này phiến ý sợ hai ném đi, trực tiếp xuống tới. Nô Thiên Thanh cùng thượng cấp đại hán một người đối phó một cái sơ tặc, Nưu Tam bốn người thì là hai người đối phó một cái. Nhưng mà, đao phong va chạm, Nô Thiên Thanh đẳng sắc mặt đều đồng thời biến đổi, cái này vài cái sơn tặc khí lực vậy mà cũng lớn được kinh. Nô Thiên Thanh hai người khá tốt, dù sao có cương lực cảnh tu vi, còn có thể miễn cưỡng chống được. Lưu Tam bốn người tiểu không giống với lúc trước, xúc khí cảnh cùng cương lực cảnh dù sao cũng là kém trọn vẹn một tầng tu vi, hơn nữa bình thường võ đạo giả nếu muốn theo xúc khí cảnh tu luyện đến cương lực cảnh, thường thường muốn hao phí 10 năm công, hai người ở giữa chênh lệch sao mà to lớn. Vì vậy, hai cái sơn tặc vung mạnh đao điên cùng chém, cơ hồ không có gì kết cấu đáng nói, nhưng mà này hung ác bá kình đơn giản chỉ cần đem bốn người chém được liên tiếp lui về phía sau, Ngưu Tam một cái không cẩn thận, lảo đảo thoáng cái té lăn trên đất. Sơn tặc nết miệng cười, trong mắt hiện lên tàn khốc và mang, đao phong nhanh chóng hướng phía hắn cái cổ chém xuống. Ngưu Tam lập tức vẻ mặt cho tàn, giờ khắc này liền hô hấp đều cơ hồ đình chỉ ở, còn bên cạnh đồng bạn muốn đến thi cứu, cũng đã không còn kịp rồi. Đúng lúc này, đồng dạng tối như mực gì đó hăng hái bay vụt mà đến, này sơn tặc vội vàng thay đổi đao thế vừa đỡ. Chỉ nghe một tiếng giòn vang, sau khi hạ xuống lại là một bả loan đao vào đao, đang lúc mọi người sững sờ thời khắc, Phương Lăng đã như mũi tên tới, đao như tia chớp, bổ như lôi đỉnh, hung hăng chém tới. Này sơn tặc nhìn thấy là thiếu niên, ở đâu đưa hắn để vào mắt, không khỏi cười nhạo một tiếng, tiện tay chính là vừa đỡ. Phương Lăng sớm đoán được hắn khinh địch, khoe miệng câu dẫn ra một vòng cười lạnh, trong lúc đó thay đổi đao thế do trái đến hữu mạnh mở rời, dọc theo chém xuống. Sơn tặc ở đâu ngờ tới Phương Lăng rõ ràng trên đường biến đao, vội vàng xách đao ngăn lại, Phương Lăng lại đem đao thế vừa thu lại, một cước hung hăng đá vào bộ ngực hắn trên. To lớn đủ kinh đơn giản chỉ cần đem sơn tặc đá ra tam, tứ bước xa, Phương Lăng bước xuống dưới một câu, "Nưu đại ca các ngươi đi giúp những người khác, cái này tiểu giao cho ta." Nưu Tam hai người còn không có kịp phản ứng, Phương Lăng đã nhanh bắn ra, tại sơn tặc còn chưa đứng vững thời điểm, lại là hung hăng một đao bổ xuống. "Thối tiểu tử." Sơn tặc bị liên tục đẩy lui, không khỏi giận tím mặt. Chỉ là Phương Lăng làm sao cho hắn đi đầu cơ hội, toàn lực tiến công mà đi. Mỗi một đao chém xuống đều giống như báo tố bình thường, đơn giản chỉ cần đem người nọ làm cho lão đảo lui về phía sau. Đừng nói Ngưu Tam, Nô Thiên Thanh mấy người đúng vậy thấy trợn mắt há hốc mồm, mặc dù tại cùng một chỗ hai ngày, nhưng là ai cũng cho rằng thiếu niên này mang đem loan đao bất quá là trang sức mà thôi, ở đâu ngờ tới hắn càng nâng uy đến vậy mà so với chính mình còn lợi hại hơn. Tịch Linh Nhi cũng chẳng biết lúc nào theo trong dương chui ra, nàng vốn là lo lắng Phương Lăng an uy, nhưng là ở đâu ngờ tới hắn như thế này mà lợi hại, đánh cho đối thủ liền sức hoàn thủ đều không có, không khỏi con mắt mở thật to. Sơn tặc một chiêu khinh địch, mất tiên cơ, Phương Lăng chém giết nhìn như đường đao đơn giản, nhưng mà mỗi một chiêu đều là động thương hải truyền lại thụ sát chiêu, hơn nữa mỗi một đao xúc tích 10 phần 10 tu vi, uy lực có thể nghĩ. Sơn tặc rốt cục đỡ không nổi cái này công kích, tại thứ 19 đao thời điểm một cái lảo đảo té ngã trên đất, lập tức cái cổ mát lạnh, liền chết ở bên bờ ao, máu tươi theo nước chảy mà đi, nhuộm đỏ chỉ mặt. Tịch Linh Nhi sợ tới mức vội vàng che con mắt, lại nhịn không được hiếu kỳ xuyên tấu qua khe hở nhìn xem kế tiếp muốn chuyện đã xảy ra. Phương Lăng chém giết sơn tặc, thở hổn hển câu chửi thề, sau đó xoay người lại lao đến. Hướng phía cái khác sơn tặc mà đến. Nô Thiên Thanh bọn người thì là tinh thần đại chấn, nguyên một đám giống như ăn thuốc kích thích bình thường, gào thét lớn chém về phía sơn tặc, vốn mấy người là ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng mà gia nhập một cái tu vi đạt tới cương lực cảnh Phương Lăng, tình hình lập tức chuyển thành thiên về một bên. Không có tốn bao nhiêu thời gian, ba cái sơn tặc đều chết, Nô Thiên Thanh bọn người giống như mới từ quỷ môn quan bên trong leo ra bình thường, nguyên một đám ra một thân mồ hôi lạnh, liên ý phục đều ướt đẫm. Ngưu Tam cảm kích vô cùng nói, "Tiểu huynh đệ, đa tạ ngươi, ngươi chính là đã cứu ta Ngưu Tam mệnh a." Nô Thiên vừa nói đâu chỉ là của ngươi mệnh, còn có chúng ta mệnh a. Phương Lăng thì là mục quang chằm chằm vào xa xa, thần sắc ngưng trọng nói, đừng nóng vội trước nói lời cảm tạ, còn có một nhân vật lợi hại ở phía sau đâu. Chương 19, huyết chiến đồng bì. Vừa nói như vậy, mọi người vội vàng hướng trên sơn đạo nhìn lại, chỉ thấy đồng bì hai người đã cách đây địa có trăm mét rất xa, đồng bì vung lên, cự cốt cùng đập, động tác không có chút nào đình trệ, dường như vật kia nhẹ giống như vũ mao dường như. Mà Khâu Dực bị chấn đắc liên tiếp lui về phía sau, ngẫu nhiên có thể công kích hạ xuống, nhưng là một đao chém tại đồng bì trên người. Phát ra nhưng lại kim thạch thanh âm, căn bản chém không vào đi mảy may. Phương Lăng cao giọng kêu lên, "Đồng Bì, ngươi lần sau tìm thủ hạ cũng tìm một chút thực lực tốt đi một chút, cái này vài cái cũng không thế, vài giới đao đi rồi gục xuống." Hắn thanh âm này hô được trong sơn cốc đều phát ra tiếng vang, Nô Thiên Thanh bọn người thấy hắn chủ động khiêu khích Đồng Bì, đều là sợ tới mức biến sắc. Đồng Bì lập tức ngừng động tác, hướng phía bên này nhìn vừa nhìn, đồng tử lập tức co rút lại một chút, chằm chằm vào Phương Lăng nói, "Tiểu tử, bọn họ đều là ngươi giết." Khâu Dực thừa dịp cơ hội này thở dốc một hơi, vừa thấy được bốn sơn tặc rõ ràng đều chết, mà Phương Lăng cầm đao mà đứng, trên lưới đao còn có một châu châu máu tươi nhỏ, chợt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phương Lăng mỉm cười, từng bước một hướng phía Đồng Bì đã đi tới, nói ra, là không phải ta giết, ngươi tới thử một lần thì tốt rồi. Đồng Bì đánh giá thiếu niên liếc, đột mà ha ha cùng tiếu lên tiếng nói, hảo, tiểu tử rất có gan dạ sáng suốt, vậy hãy để cho ngươi nếm thử ta đây địa liệt thần công lợi hại. Phương Lăng cười nói, ta đây cũng muốn biết ngươi một thân này Đồng Bì có hay không thật sự lì lợm. Nô Thiên Thanh bọn người vội vàng vọt lên, kêu lên, tiểu huynh đệ, chúng ta cùng tiến lên. Phương Lăng khoát khoát tay đạo, không, sơn đạo cũng không rộng lớn, nhiều người ngược lại lộn xộn, các ngươi yên tâm, Đồng Bì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mọi người không khỏi sững sờ, rồi lại không thể không tin phục, thiếu niên tuy nhiên tuổi còn trẻ, nhưng là vừa rồi thể hiện ra thực lực mạnh mẽ, kể cả Ngô Thiên Thanh tại bên trong đều mặc cảm, hơn nữa núi này đạo đích xác chỉ có 5-6 xích độ rộng, 7-8 người cùng tiến lên, đích xác quá mức chênh chúc. Lúc này, Phương Lăng đã thả người trên xuống, tay nâng đao ra, tựa như một vòng kinh hồng. Đồng Bì cười ha ha một tiếng, vung cự cốt liền quét tới. Phương Lăng không tránh không tránh, xoay mình quát lên một tiếng lớn, mặt trời hỏa kình nhanh chóng tụ tập tại lưỡi đao phía trên, hung hăng một đao chém xuống. Vang một tiếng nổ vang, Phương Lăng bị cái này quét qua chấn đắc bay rất ra ngoài, sau khi hạ xuống liền lùi lại tam, tứ bước, nhưng mà đồng bì lại cũng bị chấn đắc rút lui nửa bước. Mọi người thấy được lập tức mắt sáng ngời, đồng thời trong lòng thầm giật mình, thiếu niên này thật là lợi hại thân thủ, vừa rồi Khâu Dực công kích không dưới hơn 10 lần, đều không làm cho đồng bì thối trên một bước, hôm nay thiếu niên chỉ là cái này nhảy lên một kích liền làm cho hắn lui nửa bước. Khâu Dực trong lòng lại làm sao không khiếp sợ, bất quá hắn càng hiểu rõ, đây là giết địch thời cơ tốt, thừa dịp đồng bì lui bước sát na, thả người trên xuống, lại là hung hăng một đao chém về phía sau lưng của hắn. Hừ. Đồng bì nặng nề hừ một tiếng, toàn thân chấn động, một cổ màu xanh nhạt hộ thân chân khí lập tức nổi hiện tại quanh thân, Khâu Dực đao chém dựng tại trên lưng, lại phát ra kim thạch thanh âm, không có cách nào chém tiến nửa tấc. Đồng bì cầm cốt quét qua, lần nữa đem Khâu Dực bi thối, đồng thời, Phương Lăng đã lần nữa mang theo đao mà đến, một tiếng hét to trong tiếng, đao phong lần nữa cùng thú cốt đụng vào cùng một chỗ. Phương Lăng tu luyện tu chân pháp môn, trong cơ thể thiên địa khí so với bình thường mới vừa gia nhập cương lực cảnh võ đạo giả càng thêm hùng hồn hữu lực, bất quá, đồng bì tu vi hiển nhiên đã không phải mới vào cương lực cảnh, mà là đã thập phần ổn định, một thân thần lực tăng thêm 300 cân cự cốt, sinh ra lực lượng so sánh Phương Lăng càng tốt hơn. Phương Lăng lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, mà đồng bì cũng lần nữa bị đẩy lui nửa bước, hắn không khỏi thẹn quá hóa giận, muốn theo sát lấy đi công kích Phương Lăng, ngược lại Khâu Dực làm mất đi đằng sau vọt lên, đem khiên chế trụ. Vì vậy, lần lượt va đập, lần lượt bay ra, lần lượt đẩy lui, Phương Lăng cùng Khâu Dực trước sau phối hợp, nhưng mà vài chục lần hợp đánh hạ, nhưng không có làm bị thương đồng bì nửa phần, mà Phương Lăng đã bị chấn đắc khỏe miệng nôn ra máu tươi. Lô Thiên Thanh bọn người thấy kinh hồn táng đảm, chỉ biết là thập tam hung lợi hại, nhưng lại không có ngờ tới lợi hại đến loại trình độ này, Khâu Dực tại cương lực cảnh coi như là cao thủ, Phương Lăng hẳn là cùng hắn tương xứng, nhưng mà hai người hợp lực rõ ràng chiếm không đến nửa điểm tiện nghi, một thân này lì lợm đồng bì thật sự là làm cho người ta vô kế khả thi. Tịch Linh Nhi bụm lấy cái miệng nhỏ nhắn, chú ý bẩn phát thông kinh hoàng trước, không khỏi lo lắng đến Phương Lăng an nguy. Phương Lăng lau khô vết máu ở khóe miệng, lần nữa xuống tới, đồng bì tức giận đã đạt tới cực điểm, quả thực tiểu giống như một cốt đem thiếu niên này đánh chết rơi, sở dĩ lúc này đây hắn xúc tích 10 phần 10 tu vi, không hề giữ lại vung đi ra ngoài. Mắt thấy Phương Lăng đao muốn đâm vào thú cốt phía trên, trong lúc đó, Phương Lăng đột nhiên đem lực lượng xúc tích tại bước chân, thể trọng đột nhiên gia tăng, thoáng cái liền rơi xuống, vừa mới tránh khỏi đảo qua thú cốt. Đồng bì cũng nao nao, không có ngờ tới Phương Lăng tại vài chục lần liên tục đồng dạng công kích sau lại đột nhiên biến chiêu, mà Phương Lăng muốn chính là hắn một kích toàn lực cơ hội này. Tại né qua thú cốt sát na, hắn đã nhảy lên mà dậy, một đao hướng phía đồng bì trên cổ chém tới. Đồng bì khỏe miệng lộ hiện ra vẻ dữ tợn tiêu dung, khẽ vươn tay liền hướng phía hắn bắt đi tới, hắn một chút cũng không lo lắng cái này dao găm, bởi vì hắn toàn thân đều bọc lì lợm manh thú chi ra. Đúng lúc này, Phương Lăng ngón tay nhấn chôi đao trên cơ quan, giống ruột đao lập tức thoát ly cùng chôi đao liên tiếp, theo một vòng trắng mướt vẽ theo trong đao lộ ra, xúc tích trước mặt trời hỏa kình hỏa vân thú giác theo đồng bì trên cổ bơi qua. Thú giác lướt qua, manh thú chi ra hướng núi nhọn mà đoạn. Đồng bì cái cổ lại ở đâu trải qua được thú giác sắc bén đâu, lập tức máu tươi vội ùa ra. Đồng bì mắt mở thật to, như thế nào cũng không còn ngờ tới thiên hạ thậm chí có lợi khí có thể vạch phá manh thú chi ra, trong tay thú cốt bung lỏng, hai tay của hắn bụm lấy cái cổ, manh liệt máu tươi từ giữa kẽ tay chui đi ra. Tựa hồ đọc đã hiểu đồng bì trong ánh mắt hàm ý, Phương Lăng đang tại hắn trước mặt đem hỏa vân thú giác thu vào giống ruột trong nào, nhàn nhạt nói ra, manh thú chi ra đích xác lì lợm, bất quá ta cái này manh thú chi giác đúng vậy vô kiên bất tội a. Đồng bì nghe được con mắt trừng được tròn hơn, sau đó hai chân mềm nhũn ngã trên mặt đất. Lưu Tam bọn người lập tức hoan hô lên, bay chạy vội tới, Khâu Dực nặng nề thở hổn hển câu chửi thề, nghiêm túc đánh giá Phương Lăng nói: "Tiểu huynh đệ, hôm nay nếu không phải ngươi đang ở đây, chúng ta một chuyến này người khó bảo toàn mạng nhỏ a, ân cứu mạng, xin nhận ta Khâu Dực túi đầu." Phương Lăng liền tranh thủ hắn giúp đỡ đứng lên, cười nói: "Khâu trại chủ khách khí, ngươi cho ta dẫn đường, ta nhưng là ngay cả bạc đều không giao đâu, cái này quyền cho là con đường của ta phí tốt lắm." Khâu Dực không khỏi nhịn không được cười lên nói: "Ta đây cái này chẳng phải là lợi nhuận đại rồi." Tất cả mọi người không khỏi cười lên ha ha. Phương Lăng cười nói, lợi nhuận còn không chỉ như vậy đâu, cái này đồng bì trên người gia thú đã là Khâu trại chủ vật trong túi. Cái này không được, cái này đồng bì chính là tiểu huynh đệ ngươi giết, cái này thân gia thú chính là chiến lợi phẩm của ngươi a. Khâu Dực vội vàng khoát tay nói. Phương Lăng khẽ mím cười nói, cái này gia thú đối với ta vô dụng, nếu như Khâu trại chủ ngươi không cần phải, này ném cũng đúng. Khâu Dực bọn người cái này mới nhớ tới, Phương Lăng trên tay lợi khí liền cái này mánh thú chi ra đều có thể cắt vỡ, này tự nhiên cầm thứ này vô dụng, Khâu Dực liền không khỏi cảm thán nói, tiểu huynh đệ ngươi như thế khẳng khái. Ta Khâu Dực ghi nhớ trong lòng, ngày khác nếu có cần ta hỗ trợ, nhất định đến mạch nước trại tìm ta, ta cùng mạch nước trại các huynh đệ nhất định to lớn tương trợ. Phương Lăng nhàn nhạt cười nói, Khâu trại chủ, ngày khác ta nhất định sẽ tới bài phóng. Tiếp theo, Khâu Dực bọn người liền đem đồng bì trên người manh thu ra lấy xuống, sau đó đem tính cả cự thú chi cốt ném vào trong nước hồ, lúc này mới rục ngựa rời đi. Tịch Linh Nhi rồi mới từ sơn đạo nhất bên cạnh tiểu chạy tới, con mắt sáng trong lóe ra, vẻ mặt sùng bái nói, Phương ca ca, võ công của ngươi thật là lợi hại, như vậy hung ác to con đều không phải là đối thủ của ngươi đâu. Phương Lăng nhịn không được cười lên một tiếng, đem vết hầu chỗ phun lên huyết dịch để ép xuống dưới, cái này đồng bì là chết rồi, bất quá mình cũng bị không nhỏ nội thương à, cũng may chính mình hội luyện đan, bằng không xem chừng muốn tĩnh dưỡng cái 10 ngày nửa tháng mới có thể phục hồi như cũ. Bất quá, cái này thập tam hung trong yếu nhất một cái lại có lợi hại như thế, còn kiềm giữ manh thú chi ra cốt, mình ở Khâu Dực dưới sự trợ giúp còn bị nội thương, nếu như gặp gỡ những thứ khác, đây chẳng phải là càng phiền toái. Xem ra, gần kề thỏa mãn với cương lực cảnh tu vi là xa xa không đủ, sau này sẽ có càng ngày càng cường địch nhân. Phương Lăng thật sâu hít vào một hơi, hướng phía Tịch Linh Nhi hỏi, đây chính là Hổ Khiêu Nhai, ngươi nên có ấn tượng đi.
Ân, cái kia thác nước ta nhớ được, chúng ta phải đi đến trên núi đi.
Tịch Linh Nhi hưng phấn nói. Đi qua Hổ Khiêu Nhai, chính là Mê Vụ Sơn cùng Thạch Long dãy núi giao giới khu vực, Tịch Linh Nhi sở dĩ nói nhớ rõ đường, nguyên lai là bởi vì nàng tại trải qua địa phương đều đã làm ký hiệu, những này ký hiệu trải rộng tại thân cây, tảng đá thậm chí là trên cỏ, có vẻ thập phần chuyên nghiệp. Phương Lăng liền cảm thấy Trần Mưu suy đoán thật đúng là có thể là thật sự, loại này có thể làm ký hiệu phương thức rất giống lúc trước Hoàng gia thị vệ một loại dấu hiệu phương thức, những này ký hiệu nhìn như đơn giản, trên thực tế ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa, có thể ghi chép trên một cái ký hiệu phương vị cùng dấu hiệu chỗ gì đó là bực nào chủng loại, hơn nữa nếu như không biết đọc giải phương pháp, là thập phần khó có thể phá giải. Hai người tại rừng rậm đi đại khái một ngày thời gian, lật ra nhiều cái đỉnh núi, dọc theo không có sơn đạo rừng rậm đi tới, vết chân hiếm thấy, đây vốn là thạch thành sơn tặc hoạt động phạm vi, nhưng là trên đường đi liền cái quỷ ảnh đều nhìn thấy, đủ thấy có gì đáng vắng vẻ. Tại ngày hôm sau trời chiều sắp xuống núi thời điểm, liền tới đến một mảnh kinh cức lâm, rừng bụi cây có gai, địa, cái này phiến kinh cức lâm dài khắp các loại độc thảo, độc đằng, nhưng mà Tịch Linh Nhi chỉ đường lại là phải mặc qua cái này phiến cánh rừng. Phương Lăng một bên bổ ra độc đằng, cùng nhau đi tới. Phát hiện cái này một mảnh cánh rừng quả thực chính là độc vật tụ tập địa, thỉnh thoảng thoát ra điều độc xà bò cạp độc vật, không nghĩ tới Tịch Linh Nhi ngược lại thập phần gan lớn, tựa hồ đối với những thứ này nhìn quen lắm rồi, thậm chí gặp được còn dùng một côn mà đi châm ngòi đối phương hạ xuống, nhìn thấy đối phương chạy thục mạng liền khanh khách cười không ngừng đứng lên. Chương 20, bí cảnh dưới đáy cốc. Thật vất vả xuyên qua cánh rừng, phía trước lại là một mảnh cao lớn núi đá bóng loáng trong như gương, tựa như tiểu lưỡi kiếm sắc bén phóng lên trời, che ở bên thiên không, nhưng là từ thấp bé biên giới chỗ có thể nhìn ra xa đến, đối diện là một cái cự đại vách núi. Phía dưới sâu không giảm đáy, bao phủ một tầng mờ mịt khí, căn bản là không đường có thể đi. Bất quá, Tịch Linh Nhi lại vây quanh cùng nhau xem giống như bình thường cự thạch chỗ đó, tá trợ lấy nô lên tảng đá lật ra đi tới, Phương Lăng đi theo bay qua đi, đột nhiên phát hiện cái này tảng đá đằng sau thậm chí có một cái thông hướng đáy vực sơn đạo. Phương Lăng không khỏi kỳ lạ nói, ngươi sẽ ngủ ở phía dưới này? Tịch Linh Nhi mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, nặng nề gật đầu nói, đúng vậy, từ nơi này đi xuống đi, trong sơn cốc có rất lớn một mảnh địa phương, nhà của ta sẽ ngủ ở lớn nhất này trong toàn thành thị. Nói nàng liền tại bên hông cầm ra thú trong bọc lấy ra một khỏa đen nhánh đậu đỏ hoàn ném đến trong miệng. Phương Lăng thầm cảm thấy ngạc nhiên, núi này sao đường như thế khó tìm, cũng không biết năm đó Tịch Quốc người là làm sao tìm được đến, bất quá chính là bởi vì như thế bí mật mới có thể né qua Đại Tống Quốc siêu sơn binh mã. Cùng Tịch Linh Nhi cùng một chỗ dọc theo sơn đường đi xuống, đường xá càng ngày càng rộng lớn, mà thiên không tắc bay lên một mảnh ngũ thải ban lan vũ khí che đậy ở cả thiên không, thoạt nhìn hết sức xinh đẹp. Ven đường trên còn có thể chứng kiến một ít văn sở vị văn kỳ hoa dị thảo, đóa hoa luôn đủ mọi màu sắc, mà ngay cả tiểu thảo cũng có rất nhiều là nhiều loại nhan sắc tạo thành, chỉ có điều lại chưa từng gặp qua cái gì động vật các loại. Tựa hồ theo vừa tiếp cận này phiến kinh cức lâm địa bắt đầu, động vật kiểu giống như tuyệt tích dường như, bình thường lục địa động vật nhìn không thấy còn chưa tính, trên bầu trời mà ngay cả phi điểu cũng không thấy được nhất trích. Càng hướng xuống đi, Phương Lăng càng phát ra hiện tại cái này đáy cốc xác thực là một mảnh thật lớn địa phương, rừng rậm một mảnh tiếp theo một mảnh, nhìn không tới bên dưới, còn mơ hồ có thể chứng kiến có một chút thôn trại bóng dáng. Đợi đến đi đến đáy cốc lúc, ngẩng đầu lên đã nhìn không tới mặt trời. Chỉ có ngũ thải ban lan vụ sắt trên không trung lưu động trước, lộng lẫy vô cùng. Bằng phẳng thung lũng sinh trưởng trước nồng đậm cao lớn rừng rậm, chính giữa có một cái mở ra đại đạo, thông qua rừng rậm ở chỗ sâu trong. Cao lớn cây cối không biết bao nhiêu tuổi, rất nhiều thân cây đều thô to được như cái thất bình thường, có thậm chí 2-3 cá nhân đều không thể chọn, lá cây rậm rạp dài rộng, che bầu trời cái ngày, mặc dù là đầu mùa xuân, nhưng là đi ở trong đó còn có một chút cảm giác mát. Cũng không lâu lắm, phía trước liền xuất hiện một cái thôn trại ngoài có trước một mảnh mộ hàng rào, mỗi một khối cọc gỗ đều chừng 7-8 xích cao. Ba thước rộng bao nhiêu, cắt được ngăn nắp, nối thành một mảnh sau có vẻ kín không kẽ hở, tại hàng rào ngoài còn có một điều vòng quanh hàng rào chiến hào, chừng 10 xích rộng sâu, chỉ có một cái cầu gỗ có thể tiến vào hàng rào, bất quá lúc này, thôn trại đại môn được đóng chặt. Phương Lăng thấy âm thầm kỳ quái, tại đáy cốc cũng đi không ít đường, theo lý thuyết nơi này hẳn là có không ít dã thu mới đúng, nhưng là rõ ràng liền đơn độc thọ tử đều không đụng phải qua, bất quá cái này đảo trên chiến hào hẳn là chính là phòng ngừa dã thú công kích. Tại hàng rào bên trong còn xây trước 4 trạm gác, bốn mặc gia thú thanh niên phân biệt đứng ở trên mặt, mỗi người trong tay đều nắm lấy cung tiễn, thập phần cảnh giác quan sát đến thôn ngoài nhất cử nhất động. Từ bên ngoài nhìn qua đi vào, có thể rất thấy rõ ràng trong thôn một phòng ở, bởi vì trong rừng rậm cây niên đại đều thật lâu xa, sở dĩ kiến trúc dùng là đầu gỗ cũng đều thập phần rộng thùng thình, dựng lên phòng ở tới cũng có chút thở mạnh. Vừa thấy được có người đến đây, chạm gác trên nhóm thanh niên liền lập tức đề phòng, không hẹn mà cùng cầm cung tiễn nhắm ngay hai người, tựa hồ hai người chỉ cần lại hướng phía trước đi một bước, liền sẽ không chút lưu tình bắn chết. Phương Lăng nhìn thấy mọi người cẩn thận như vậy bộ dạng, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút không ổn, như nơi này thật sự là ngăn cách chi địa, rời xa đại địa chiến tranh 300 năm, như thế nào cũng nên là một bộ an tưởng bình thản tình cảnh. Nhưng mà, lúc này tình hình lại cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn không giống với, những người này trên mặt cảnh giác cùng đề phòng cũng không phải làm bộ dáng mà thôi,
cái này tựa hồ ý nghĩa, cái này đáy cốc phía dưới cũng không cái bình tĩnh thế giới. Tịch Linh Nhi cũng phản đối thanh niên cử động có cái gì ý sợ hãi, mà là lớn tiếng kêu lên, ta là Tịch Linh Nhi, ta muốn gặp Cắt Gia Gia. Vừa nói dứt lời, nhóm thanh niên lập tức lắp bắp kinh hãi, trong đó một cái vội vàng hướng xuống hô một tiếng, chẳng được bao lâu, thôn dày đặc cửa gỗ liền mở ra, từ bên trong đi tới đoàn người, phần lớn là mặc gia thú hoặc ma y thanh trắng niên, mỗi người đều đội trước chiến đao, lưng cung tiễn. Chỉ là những này chiến đao vỏ đao rất nhiều đều đã trải qua có chút ít tú tích, hẳn là tổ tiên truyền lưu tới. Đầu lĩnh một cái thì là cái chừng 50 tuổi ma y lão giả, tóc của hắn có chút hoa râm, nhưng là ánh mắt lại thanh tịnh mà sáng ngời, trên mặt mặc dù có không ít nếp nhăn, tinh thần lại thập phần vô cùng phấn chấn, xem ra người này chính là Tịch Linh Nhi trong miệng Cắt Gia Gia. Vừa thấy được Tịch Linh Nhi, Cắt họ lão giả lập tức mừng rỡ đứng lên, kích động vạn phần chính là đi tới nói, tiểu công chúa, ngươi có thể cuối cùng là đã trở lại, ngươi nửa tháng này không thấy bóng dáng, mọi người đều lo lắng gần chết. Nghe được tiểu công chúa ba chữ kia, Phương Lăng trong lòng liền càng thêm minh sắc đứng lên, nơi này có nhiều khả năng chính là Tịch Quốc hậu duệ a, bất quá nhìn xem núi này trong trại người trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dạng, cái này mượn binh chuyện tình cũng không có mình tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Tịch Linh Nhi hì hì cười nói, ta ở bên ngoài lạc đường, là Phương ca ca đưa ta trở về. Cắt Gia Gia lúc này mới đánh giá Phương Lăng liếc, lại có chút nhăn hạ lông mày, sau đó lại hướng phía Tịch Linh Nhi nói, tiểu công chúa, việc ở lại bên ngoài, chúng ta đi vào trước đi. Tịch Linh Nhi nặng nề nhẹ gật đầu, Phương Lăng đi theo mọi người cùng một chỗ đi đến, cái thôn này cũng không lớn, một phòng cũng không tính nhiều, đại khái chỉ có 20-30 hộ người bộ dạng. Thô sơ giản lược tính lên nhân số cũng bất quá chừng 100 người mà thôi. Tựa hồ nghe đến Tịch Linh Nhi bị một cái từ bên ngoài đến người đưa trở về, rất nhiều người đều theo trong phòng đi ra, đều cẩn thận đánh giá Phương Lăng, xì xào bàn tán trước cái gì, bởi vì cự ly quá xa, Phương Lăng không có nghe rõ những người này đang nói cái gì, bất quá làm cho hắn có chút để ý chính là, những người này trong ánh mắt mang theo một ít thương cảm cùng đồng tình hương vị. Theo lý chỗ, có từ bên ngoài đến người tiến vào đến cái này 300 năm ngăn cách chi địa, trong ánh mắt như thế nào cũng nhiều chính là hiếu kỳ a, nhưng là những này lại rõ ràng cho thấy đồng tình biểu lộ. Phương Lăng chỉ cảm thấy sự tình tựa hồ càng ngày càng cổ quái. Không khỏi Phương Lăng suy nghĩ nhiều, hắn và Tịch Linh Nhi đã đi tới trong thôn lớn nhất một trong phòng, trong đó bày đặt làm bằng gỗ các loại bàn đắng, tạo hình rất tao nhã, còn có khắc một ít tinh mỹ hoa văn, mà ở trên vách tường, cắt treo cung tiễn đao kiếm các loại vũ khí. Cắt Lao vừa đi vào, liền hướng phía bên ngoài một cái khỏe mạnh người thanh niên phân phó nói, "Cắt nghĩa, đi đi Lý đại phu kêu đến, đúng rồi, gọi hắn thuận tiện mang một túi thanh ti hoa tới." "Thôn trưởng, cái này..." Người trong thôn to lượng. Cắt nghĩa vừa nghe, không khỏi có chút do dự nói, Cắt Lao trầm xuống mặt nói, gọi ngươi đi ngươi phải đi. Người thanh niên chỉ phải thở dài, bước nhanh rời đi, Cắt Lao lúc này mới xoay người lại, cười tủm tỉm hướng phía Tịch Linh Nhi hỏi, tiểu công chúa, gần nhất thân thể có khỏe không? Có hay không thường xuyên ăn đường đậu a? Tịch Linh Nhi hì hì cười, vỗ vỗ bên hông ra thú bao nói, Linh Nhi thân thể rất tốt a, bất quá đường đậu ăn được nhanh không có. Cắt Lao nghịch tu cười nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, những này đường đậu hôm nào Cắt Gia Gia lại đưa cho ngươi. Nói đến đây, lúc này mới nhìn xem Phương Lăng, cảm thán nói, thiếu niên, vất vả ngươi. Trên đường đi đem tiểu công chúa đưa đến đáy cốc. Phương Lăng còn chưa nói chuyện, Tịch Linh Nhi liền mi phi sắc vũ nói, "Phương ca ca võ công có thể lợi hại, chúng ta trên đường đụng phải một đám kẻ bắt cóc, hắn giơ tay chém xuống đem hắn môn giết đi." Cắt Gia Gia mỉm cười, cũng không có đem lời này để ở trong lòng. Lúc này, ngoài cửa đi tới một cái chừng 50 tuổi áo xanh lão giả, vải bố quần áo tuy nhiên thô ráp, nhưng lại che giấu không ngừng lão giả trên người nho nhã khí chất. Lý đại phu vừa đi vào, đầu tiên là hướng phía Tịch Linh Nhi xá một cái, sau đó đánh giá Phương Lăng liếc, lúc này mới đi đến, ôn hòa nói, "Tiểu công chúa thỉnh bắt tay vân ra, làm cho cựu thần cho người tay cầm mạch." Tịch Linh Nhi tựa hồ rất thói quen bắt mạch chuyện tình, một chút cũng không chần chờ, lập tức tiểu rỗi ra bàn tay nhỏ bé. Phương Lăng ở một bên nhìn xem, tuy nhiên qua 300 năm, xem ra nơi này y nguyên tiếp tục sử dụng trước triều thần chi lễ, có thể thấy được cái này hoàng tộc y nguyên tồn tại. Lý đại phu là Tịch Linh Nhi đem hảo mạch sau, tựa hồ không có phát hiện cái gì dị thường, liền khẽ gật đầu, sau đó lại hướng phía Phương Lăng nói, "Thiếu niên, ngươi cũng tới để cho ta tay cầm mạch." Phương Lăng tuy nhiên trong lòng hồng nghi, bất quá vẫn là đưa tay đưa tới. Đầu ngón tay đặt tại cổ tay khẩu kinh mạch phía trên, Lý đại phu lập tức mắt sáng ngời, kỳ lạ nói, "Thiếu niên ngươi cái này một thân nội lực có chút không tầm thường a." "Chút tài mọn mà thôi." Phương Lăng khiêm tốn nói ra. Lý đại phu lập tức lại dùng tay đè theo như trên đầu của hắn, trên lưng, trên cánh tay cùng trên đùi các đại huyệt vị, kiểm tra đến cuối cùng, Cắt Lao nhỏ giọng hỏi, "Như thế nào?" "Tạm thời không có vấn đề." Lý đại phu tựa hồ không có phát hiện cái gì dị thường, liền nhỏ giọng trở về câu, sau đó từ trong lòng ngực xuất ra một cái lớn cỡ bàn tay cái túi nhỏ, đưa cho Phương Lăng nói, "Thiếu niên, thứ này ngươi giữ lại, vạn nhất thân thể có cái gì không khỏe, tự phục một khỏa." Phương Lăng đem gói to nhận lấy, vừa mở ra, liền hỏi đến một cổ nhàn nhạt mùi thuốc vị, nhìn kỹ lại, nhưng lại Tịch Linh Nhi ngày thường ăn đậu đỏ hoàn, hắn trong lòng không khỏi vừa động, nhịn không được muốn đặt câu hỏi. Lý đại phu tựa hồ biết rõ hắn muốn hỏi điều gì, có chút khoát tay ý bảo một chút, sau đó hướng phía Cắt Lao nói ra, "Thôn trưởng, tiểu công chúa đi xa như vậy, hẳn là mệt mỏi, không bằng làm cho nàng đi nghỉ trước đi." Cắt thôn trưởng liền gật gật đầu, hướng phía Tịch Linh Nhi cười nói, "Tiểu công chúa, chúng ta đi ra ngoài trước a." Tịch Linh Nhi tựa hồ bởi vì về nhà quan hệ, có vẻ phá lệ hưng phấn, cùng Phương Lăng nói lời từ biệt sau, liền cùng Cắt thôn trưởng lý khai. Đợi đến hai người đi xa, Lý đại phu rồi mới lên tiếng, thiếu niên, ta biết rõ ngươi muốn hỏi điều gì, ngươi đoán được không sai, cái này một túi đích xác là dược hoàn.
Chính là, vì cái gì ta muốn dùng thuốc này hoàn đâu?
Phương Lăng nhíu mày hỏi.
Lý đại phu nghiêm trang nhìn xem hắn nói, thiếu niên, muốn trong lúc nhất thời tiếp nhận điểm ấy khả năng rất khó, bất quá, ta theo như lời nói cũng không phải làm người nghe kinh sợ.
Ngươi sở dĩ cần những thuốc này hoàn, là vì phàm là tiến vào cái này đấy có người, đều không ngoại lệ hội phải hoạn nạn một loại quái bệnh.
Chương 1, dị văn trong thôn.
Quái bệnh.
Phương Lăng nghe được lông mày trầm xuống.
Lý đại phu có chút bước cằm, vẻ mặt nghiêm nghị nói, không sai, được loại này bệnh, toàn thân trước sẽ xuất hiện sủi lơ vô lực, đau đầu phát sốt bệnh trạng, rất dễ dàng bị ngộ nhận là phong hàn cảm mạo các loại, nhưng là theo chứng bệnh phát tác số lần tăng nhiều, người bệnh thai thị khẩu, lỗ mũi chỗ liền sẽ đổ máu, phát tác nghiêm trọng thời điểm liền sẽ thất khiếu chảy máu mà chết. Nếu là cái khác dị văn, Phương Lăng khả năng còn có thể đã giật mình, bất quá nghe được là bệnh, hắn lại có vẻ vượt quá thường nhân chấn định, không vì cái gì khác, đơn độc bởi vì chính mình cái này một thân Nhật Dung Nguyệt giải chi thuật vốn có thể trị hết tật bệnh. Tuy nhiên cái này quái bệnh nghe quả thực khủng bố, bất quá chính mình bộ tu chân pháp môn cũng không phải ngồi không.
Phương Lăng nhàn nhạt nói ra, dựa theo Lý đại phu ý tứ, ta cũng vậy đã nhiễm lên loại này bị bệnh.
Lý đại phu thấy hắn biểu lộ bình tĩnh, còn tưởng rằng hắn không tin, liền thành khẩn nói, bị bệnh nhiều người sẽ xuất hiện nhịp đập dị thường tình huống, có thể là ngươi có một thân nội lực, sở dĩ bệnh trạng không có như vậy rõ ràng. Nhưng là, lão phu có thể khẳng định chính là, khi ngươi từ trên núi đi xuống quá trình này, cũng đã nhiễm lên loại này bệnh. Hơn nữa ngươi hẳn là đã phát giác, vì cái gì đáy cốc không có dã thú? Bởi vì này loại bệnh mà ngay cả dã thú cũng có thể nhiễm lên, liền dã thú đều có thể nhiễm lên, lại có như vậy kỳ lạ cổ quái bệnh.
Phương Lăng thoáng có điểm ngoài ý muốn nói.
Lý đại phu cười khổ nói, khả năng làm cho ngươi nhất thời tin tưởng có chút khó khăn, bất quá ngươi phải tin tưởng thôn trưởng cùng ta đều tuyệt đối không có ác ý, trong tay ngươi cái này túi thanh ti hoàn chính là trị liệu thuốc này bị phương, vạn nhất có thân thể không khỏe, dùng một khỏa sẽ tốt hơn nhiều.
Phương Lăng làm mất đi lời này nghe ra che giấu ý tứ, thích thú hồ nghi nói, Lý đại phu ý tứ, chẳng lẽ thuốc này hoàn chỉ có thể trì hoãn, lại không biện pháp trị tận gốc liệu cái này quái bệnh sao?
Lý đại phu không nghĩ tới hắn thông minh như vậy, bất quá cư nhiên hỏi, cũng không khỏi được thở dài một tiếng nói, đúng là như thế, một khi nhuộm bệnh này, ngoại trừ dùng giải độc thảo cùng thuốc này hoàn ngoài, không còn phương pháp, hơn nữa dùng hiệu quả cũng chỉ là trì hoãn, cũng không pháp chính thức chữa cho tốt bệnh này.
Phương Lăng hoài nghi nói, vậy các ngươi sẽ không nghĩ tới xuất gốc sao?
Lý đại phu vẻ mặt khổ sắp lắc đầu nói, dĩ nhiên muốn qua, nhưng là, một khi xuất gốc, liền sẽ khiến cho quái bệnh sớm phát tác.
Hơn nữa, mà ngay cả sinh hạ hài nhi cũng không ngoại lệ. Tựa hồ là tại cơ thể mẹ bên trong cũng đã lây bệnh loại này quái bệnh.
Hơn nữa, giải độc thảo chỉ có thể đủ rồi tại đáy cốc trồng mới có thể sinh tồn a.
Từ nhỏ đọc sách, Phương Lăng cũng nghe qua không ít kỳ văn dị sự, nhất là cái này từ xưa chứng bệnh, hắn cũng biết không ít có thể nói kỳ lạ cổ quái, nhưng là cùng loại này quái bệnh vừa so sánh với, quả thực chính là gặp sư phụ.
Lý đại phu lúc này nói ra, tiểu huynh đệ ngươi ngàn vạn đừng trách tiểu công chúa và trong thôn những đứa trẻ khác đều đồng dạng, cũng không biết quái bệnh chuyện tình, thậm chí đều cho rằng chỗ dùng thanh ti hoàn là đường đầu.
Ta hiểu rõ.
Phương Lăng hiểu rõ gật đầu.
Lý đại phu liền đứng dậy, hòa ái an ủi, tóm lại tiểu huynh đệ ngươi không cần phải lo lắng, ngươi đã tiểu công chúa ân nhân, hoàng thượng nhất định sẽ không bạc đãi ngươi, sở dĩ ngươi liền tại đây trong cốc hảo hảo ở lại a, tuy nhiên vừa mới bắt đầu sẽ có chút ít không thói quen, bất quá vừa vào sân cốc, liền đã không có đường lui.
Đi, ta mang ngươi đi nghỉ ngơi địa phương a.
Đi đến nghỉ ngơi trong nhà gỗ nhỏ, Phương Lăng nằm ở trên giường gỗ, từ từ nhắm hai mắt nhớ tới cái này trong cốc chuyện tình.
Vừa vào đáy cốc, liền sinh quái bệnh, nói cách khác, năm đó gia nhập cốc tịch quốc mấy ngàn nhân mã không ngoài dự tính nhiễm lên loại này quái bệnh mà không cách nào trị hết, 300 năm tới đây loại bệnh đều chỉ có thể dựa vào giải độc thảo cùng dược hoàn trì hoãn chứng bệnh. Có như thế ngoan cố đáng sợ nảy tật bệnh, chắc không được tịch quốc người 300 năm không có hiện tại mất, nguyên lai đều bởi vì này quái bệnh mà bị nhốt tại đây đấy cốc ca.
Tiếp theo, hắn liền điều động khí kình, kiểm tra trong thân thể có hay không có dị vật tồn tại, nếu quả thật nhiễm lên quái bệnh, như vậy thân thể tổng hội có chút không đồng dạng như vậy địa phương.
Bất quá, mặt trời hỏa kình trong người ghé qua một vòng, một điểm dị thường cũng không có phát hiện. Phương Lăng liền muốn trước, hoặc là cái này quái bệnh thật sự không có biện pháp phát giác, hoặc là chính mình căn bản không có nhiễm lên bệnh.
Xem ra được tìm một cơ hội bắt bớ cá nhân đến kiểm tra một chút, nếu là có thể đủ rồi đem cái này quái bệnh chữa cho tốt, hơn nữa chính mình lại mang về tiểu công chúa, xem chừng mượn binh việc liền có nhiều khả năng.
Nghĩ như vậy, Phương Lăng liền an tâm rất nhiều, cái này hợp với đuổi đến vài ngày đường, chính là không có ngủ qua thiết thực cảm giác, bóng đêm dần dần rơi xuống, Phương Lăng ngủ được rất thơm, trên nửa đường còn ăn một bữa cơm, cũng là có thịt có món ăn, còn có một bình tiểu rượu. Xem ra đấy cốc người cũng có ra ngoài đi săn, bằng không có khả năng có thịt các loại gì đó.
Cũng không biết ngủ bao lâu, Phương Lăng đột nhiên bị bên ngoài một hồi tiếng ồn ào xào tỉnh lại, hắn vội vàng cầm lấy đao, đẩy cửa đi ra ngoài.
Lúc này bóng đêm đã đậm, trên bầu trời không thấy được mây lượng, như cũng là mịt mờ một tầng ngũ thải ban lan vũ khí, lộ ra chút ít nhàn nhạt ánh trăng.
Trong thôn sáng lên rất nhiều cây đuốc, mỗi cái chạm gác trên ngồi xổm nhiều cái cung tiễn thủ, từng trích tiễn theo dây cung trên bắn ra, sau đó liền có tiễn từ đối diện trong rừng rậm rọi vào, có rơi xuống thôn trên đất trống, có đâm vào nhà gỗ trên.
Các thôn trưởng đứng ở trong thôn, thần sắc bình tĩnh, tựa hồ là nhìn quen loại này chẳng diện, hắn rất già luyện chỉ huy trước thôn dân hành động, có trợ giúp phía trước, có tác chạy tới thôn sau.
Nhìn thấy Phương Lăng đi ra,
Cát thôn trưởng mỉm cười, hơi xin lỗi nói, bị đánh thức à, thật sự là xin lỗi.
Phương Lăng lắc lắc đầu nói, không có việc gì, chỉ là của ta tương đối dễ dàng bừng tỉnh mà thôi. Cát thôn trưởng, đây là.
Cát thôn trưởng hướng ra ngoài nhìn một cái, trên mặt hiện lên một tia phức tạp biểu lộ, nhàn nhạt nói ra, xem như địch nhân à, tiểu huynh đệ ngươi tiểu đừng lo lắng, người trong thôn phòng ngự rất tốt, sẽ không để cho người xông vào, ngươi tiểu an tâm nghỉ ngơi tốt.
Ta là tỉnh đi nằm ngủ không đến, Cát thôn trưởng nếu là có cần, tùy thời có thể phân phó.
Phương Lăng thành khẩn nói.
Thế này nhé, xác thực nhân thủ còn có chút không đủ, Cát nghĩa, ngươi mang tiểu huynh đệ về phía sau chợ rút xuống.
Cát thôn trưởng chần chờ một chút, nói ra.
Cát nghĩa gật đầu, liền dẫn Phương Lăng hướng về sau mặt đi đến.
Thôn phía sau, đồng dạng cũng có được một cái đại môn cùng vài cái trang gác, lúc này cùng tiện thủ môn chính một mũi tên tiện hướng ra ngoài bắn trước, thỉnh thoảng có tên bay vào được, đâm vào nhà gỗ trên.
Cát nghĩa không có đem Phương Lăng hướng trạm gác bên kia dẫn, mà là mang theo hắn đi đến một gian khá lớn nhà gỗ trung quanh, nhà gỗ tứ phía đều có được thôn dân thủ vệ trước, nguyên một đám thần thái nghiêm cẩn.
Phương Lăng vừa đi đến nhà gỗ chỗ đó, liền nghe đến trong đó truyền đến một cổ mùi thuốc, lập tức hiểu được nói, trong lúc này là giải độc thảo.
Cát nghĩa khẽ gật đầu, Phương Lăng liền để sắt vào cửa gỗ một cái khe hở trong chiều nhìn lại, chỉ thấy trong phòng xây trước một cái tứ tứ phương phương cái ao, ao dưới là bạch sắc bùn đất, trên mặt trường trước hơn 10 cây xanh mơn mận dược thảo, mỗi một cây trên mọc lên thành từng mảnh đầu ngón tay dài rộng tiểu diệp tử.
Phương Lăng ngâm nghĩ hạ xuống, mở miệng hỏi, "Các đại ca, cái này giải độc thảo cùng thanh ti hoàn có cái gì không giống với?"
Cát nghĩa một bên cảnh giác nhìn qua thôn ngoài, một bên giải thích nói, "Thanh ti hoàn là do giải độc thảo chế thành, dược hiệu nhỏ hơn rất nhiều. Giống như tiểu hài nhi, mỗi tháng đều phải dùng một mảnh giải độc thảo, người thiếu niên thì là 3 tháng dùng một mảnh, người trưởng thành thì là nửa năm một mảnh. Nhưng là dùng hiểu rõ độc thảo sau, ngẫu nhiên hay là sẽ xuất hiện chứng bệnh, lúc kia tiểu cần dùng thanh ti hoàn, nếu không vạn nhất phát tác đứng lên, chảy huyết thì phiền toái, bởi vì chảy một lần huyết, bệnh trạng sẽ gia tốc phát triển."
Phương Lăng giờ mới hiểu được tới, lại hướng thôn ngoài nhìn một cái, do hỏi, "Này những công kích này thôn là ai?"
Cát nghĩa thần sắc cảm đạm rồi một ít, một hồi lâu mới thở dài nói, "Là Chu bộ người."
Phương Lăng ngạc nhiên nói, "Chu bộ?"
Cát nghĩa nhìn hắn một cái, trên mặt dần dần có vài phần tự hào nói, "Ngươi hẳn là còn không biết rằng a, đừng xem chúng ta ở tại nơi này đấy có hạ, nhưng là chúng ta cắt ra tổ tiên tại 300 năm trước chính là Đường Đường đại tướng quân a."
Phương Lăng ra vẻ không biết, lộ ra vài phần kinh ngạc nói, "A, là như thế này a?"
Cát nghĩa có chút vuốt cằm nói, "300 năm trước, lúc ấy tổ tiên của chúng ta đều ở Tịch quốc làm quan, tuy nhiên Tịch quốc chỉ là phụ thuộc vào Đại Tống quốc nước phụ thuộc, nhưng là giàu có phi nhiêu, nhân khẩu thịnh vượng. Nhưng mà, Đại Tống quốc hoàng đế bởi vì bất mãn quốc gia của ta cự tuyệt chủ binh việc, ngang nhiên phát động đại quân tiếp cận, ý đồ tiêu diệt quốc gia của ta. Tại đại quân đánh vào hoàng thành đêm trước, chủ cho phép tam họ tướng quân dẫn theo mấy ngàn người mã đem Tịch quốc hoàng tôn mang ra cùng, sau đó vào cái này Thạch Long dãy núi chi địa, cuối cùng chằn chọc tiến nhập sơn cốc này, tại nơi này an cư, tài tránh né qua Đại Tống quốc đuổi giết."
Phương Lăng nghe được gật gật đầu. Hết thể chính như giã sử trong truyền lại nói đồng dạng.
Cát nghĩa tiếp tục nói, nhưng là không nghĩ tới, gia nhập cốc sau cũng không lâu lắm, liền lục tục có người mắc phải quái bệnh, thất khiếu chảy máu mà chết, bởi vì lúc ấy Đại Tống quốc binh mã còn đang siêu sơn, hơn nữa Đại Tống quốc binh hùng tướng mạnh, mọi người chỉ có tại đây đáy cốc căn cư. Vì vậy, Hoàng Tôn liền mệnh lệnh đi theo Thái Y nghiên cứu giải độc phương pháp, chỉ là nhiều năm nghiên cứu phía dưới, y nguyên không có biện pháp trị liệu quái bệnh, có thể làm được chỉ là miễn cưỡng chỉ hoãn chứng bệnh phát tác. Về sau mọi người cũng cố gắng xuất cốc, kết quả xuất cốc sau chứng bệnh phát tác được lợi hại hơn, đành phải tiếp tục đứng ở trong cốc, nhân khẩu cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì lấy hiện trạng mà thôi. Quái bệnh mặc dù tại, nhưng là cái này đáy cốc lại an toàn. Theo thời gian trôi qua, tại đáy cốc mọi người cũng dần dần tạo thành hoàng tộc nhất mạch, hoàng tộc bộ tộc cùng chu cho phép tam đại tướng quân nhất mạch tam bộ.
Phương Lăng liền hiểu được, thôn địch nhân chính là Chu tướng quân nhất bộ nhân mã. Hơn nữa nghe khẩu khí, cái này tướng quân chi chức cũng hẳn là thời đại noi theo xuống tới, mà thôn nhỏ tắc hẳn là thuộc về mặt khác nhất bộ. Chỉ nghe Cát nghĩa tiếp tục nói, cho đến khi 100 năm trước mới có người đang vách núi trên phát hiện giải độc thảo. Dùng hiểu rõ độc thảo sau có thể làm cho chứng bệnh rất là trì hoãn, do đó kéo dài sống lâu. Vì vậy, hoàng thượng hạ lệnh bắt đầu đại diện tích trồng loại này giải độc thảo. Vừa lúc mới bắt đầu, tất cả mọi người vì vậy mà cảm nhận được hy vọng, nhưng mà cơn ác mộng mới chính thức bắt đầu.
Chương 2, tam bộ chi loạn.
Đây cũng là vì cái gì?
Phương Lăng không hiểu nói.
Cát nghĩa thở dài một tiếng nói, có đạo là có thể trung hoàn nạn, không thể trung vinh hoa. Giải độc thảo dược hiệu kinh người, chỉ cần kiên trì dùng, đến chết đều sẽ không xuất hiện quái bệnh trạng, nhưng là chỉ cần vượt qua thời gian hạn chế không phục dùng, này bệnh trạng lại sẽ xuất hiện. Đối mọi người mà nói, chỉ cần có sung túc giải độc thảo, như vậy có thể được đến thân tự do. Nhưng mà giải độc thảo chẳng những sinh trưởng thông thả, hơn nữa sinh trưởng điều kiện thập phần hà khắc, có thể trồng địa phương có hạn, do đó có thể dùng số lượng thì càng có hạn. Vốn mới đầu còn đủ, nhưng là theo nhân khẩu tăng trưởng, đến 10 năm trước liền dần dần có chút khẩn trương, vì vậy liền bắt đầu có người ăn cắp giải độc thảo, thậm chí ca không tiếc vì thế phạm phải tội giết người đi.
Phương Lăng có chút nhăn lại lông mày, chắc không được các thôn trưởng làm cho các nghĩa khứ thủ thanh ti hoàn thời điểm, hắn có chút chần chờ. Nguyên lai là bởi vì này giải độc thảo là có hạn, đa phần cho một người, như vậy tiểu ý nghĩa người trong thôn tài nguyên hội càng khẩn trương.
Cát nghĩa thần sắc ngưng trọng nói, mới đầu mọi người còn rất đoàn kết, nhưng mà bởi vì nhiều lần có tất cả thôn dân bị giết, tam đại bộ tộc thậm chí đồng tộc tất cả thôn trong lúc đó đều lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ, cuối cùng bắt đầu rồi đối lập. Hoàng thượng mặc dù có tâm dẹp loạn chiến tranh, nhưng là hoàng tộc bộ tộc chỉ có chính là 800 người, chính là tứ đại trong bộ tộc ít nhất, giống như chúng ta cho phép bộ cùng chu bộ lực lượng ngang nhau, không sai biệt lắm có hơn 1500 người, mà chu bộ lớn như vậy bộ tộc tắc có hơn 2000 người, căn bản không đem hoàng bộ để vào mắt. Hôm nay chu bộ nhiều lần xâm phạm, thôn chúng ta tử vừa vặn tại hai bộ biên giới khu vực, giống như vậy đánh lén ban đêm, cơ hồ một tháng muốn phát sinh. Thiệt nhiều lần, hơn nữa muốn ra ngoài đi săn, cũng phải 10 người một đội, nếu không bạn nhất gặp đến bộ tộc khác người, là được tài cán vì cướp đoạt trên người chúng ta thanh ti hoàn mà khởi xướng tiến công. Phương Lăng trong lòng trầm xuống, không nghĩ tới cái này đáy cốc tranh đấu đã đạt tới như vậy kịch liệt tình trạng, hắn cũng hiểu được, cái này cứu mạng chi thảo chính là đáy cốc tranh đấu căn nguyên, nếu muốn mượn binh, chỉ có thể đủ rồi giải quyết cái này quái bệnh mới được. Nhìn thấy Phương Lăng biểu lộ hơi có vẻ trầm trọng, Cát Nghĩa liền an ủi, tiểu huynh đệ ngươi không cần phải lo lắng, cái này chiến sự là liên quan đến cũng không đến phiên ngươi trên người, thôn trưởng sớm đã phân phó, ngày mai sáng sớm ta liền hội hộ tống tiểu công chúa và ngươi đi đại trại bên kia. Đại trại? Phương Lăng ngẩng đầu nhìn trước hắn. Cát Nghĩa liền giải thích nói, đại trại là đúng hứa tướng quân chỗ thôn xưng hô, chờ đến đại trại, tướng quân nhất định sẽ phái người đưa các ngươi đến hoàng bộ, đến chỗ đó, tiểu an toàn. Phương Lăng nghe đến đó, lại hồ nghi nói, vừa rồi nghe Cát đại ca nói, cái này hoàng bộ tại tứ bộ trong số lượng là ít nhất một cái, chẳng lẽ cái này chiến sự liền không có liên quan đến hoàng bộ sao? Cát Nghĩa có chút vuốt cằm nói, hoàng bộ đích xác là tứ bộ nhân số ít nhất, bất quá, hoàng bộ chỗ hoàng thành đúng vậy đấy, cốc thôn trong trại duy nhất một tòa dùng tảng đá kiến thành thành thị, chúng ta hiện tại trong tay giữ lại binh khí, đao kiếm phủ mâu những này thiết khí đều là 300 năm trước chuyển xuống, dùng loại vũ khí này phải không mở có thể đánh vào hoàng thành, hơn nữa, nếu là muốn dùng đánh xa, cốt chế mũi tên tại uy lực trên cũng không đạt được thiết mũi tên loại trình độ. Trừ phi hai tộc liên hợp, hoặc mới có khả năng này. Này, các ngươi cho phép bộ đâu? Phương Lăng hỏi. Cát Nghĩa lập tức vẻ mặt nghiêm mặt nói, nếu không phải là chu bộ chủ động khơi mào chiến tranh, chúng ta tài sẽ không vì giải độc thảo việc cùng bọn họ tác chiến, hứa tướng quân từng nói qua, tất cả mọi người là đồng bào huynh đệ, huyết mạch tương liên, chỉ là đáng hận chính là những người này cần phải muốn dùng vũ lực, chúng ta đây cũng chỉ dường như bảo vệ. Phương Lăng nghe được thẳng gật đầu, không khỏi có chút thưởng thức, ngược lại muốn nhìn một chút cái này cho phép bộ tướng quân đến tột cùng là ai, có thể làm cho thủ hạ trong một loạn thế còn bảo trì cái này một phần chính trực, không là tham niệm chỗ hoặc. Đúng lúc này, cung tiễn thanh dần dần nhỏ lại, liền nhìn thấy có người đều theo trạm gác thượng xuống tới, tuy nhiên cũng có người bị thương, bất quá bởi vì các thôn trưởng chỉ huy có cách, hết thảy có vẻ ngay ngắn trật tự. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, do Cát Nghĩa dẫn theo 10 người đội ngũ hộ tống Phương Lăng cùng Tịch Linh Nhi đi trước cho phép bộ đại trại, tại giữa đường xá, hắn cũng theo Cát Nghĩa trong miệng biết được rất nhiều về hứa tướng quân chuyện tình. Đấy quốc tịch quốc hậu duy môn, vô luận là hoàng tộc hay là tướng quân đẳng chức vị, đều chọn lựa thừa kế chế độ, đại đại noi theo xuống, đang mở độc thảo không có bị phát hiện trước, mọi người cũng đều đoàn kết hỗ trợ, tuy có quái bệnh quân thân, sinh hoạt lại thập phần bình thản. Nhưng mà, giải độc thảo bị phát hiện sau, không chỉ có tất cả bộ trong lúc đó nổi lên phân tranh, mà ngay cả bộ tộc ở giữa thôn trại cũng lẫn nhau đối lập đứng lên. Về sau, hứa tướng quân nghiêm lệnh tất cả thôn trong lúc đó không cho phép vì giải độc thảo mà dậy xung đột, hơn nữa vì thế chuyên môn còn thiết lập giám sát phân đội, tuy nhiên chỉ là mười mấy người tiểu đội ngũ, từ một cái thống lĩnh loại tiểu quan quân phụ trách, bất quá lại có được quyền sanh sát, một khi phát hiện mộ thôn cũng không có ước thúc thôn dân hành vi, tiểu tác triệt tiêu thôn trưởng, đại tác phán cho trọng hình. Cái gọi là loạn thế dùng trọng điện, hứa tướng quân thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn làm cho bộ hạ thôn có vẻ một mảnh bình thản, đồng thời càng thêm đoàn kết. Phương Lăng không khỏi đối cái này hứa tướng quân càng nổi lên hứng thú, nhân tài như vậy đành phải tại đây nho nhỏ đáy cốc thật sự là quá lãng phí, nếu là có thể đủ rồi theo chính mình rời núi, vậy nhất định có thể trở thành một đại bang tay. Bởi vì ven đường đều là cho phép bộ hạ chúc thôn, mà hết thể cũng đúng như các nghĩa đã nói đồng dạng, dọc đường thôn các thôn dân đều có vẻ thập phần bình thản, đoạn đường này ngược lại có vẻ thập phần thoải mái. Buổi trưa, liền đặt tới đại trại. Đại trại không chỉ có là địa phương lớn, hơn nữa phòng ngự công trình cũng xây được thập phần hoàn thiện, một hàng rào biến thành một chất tường thành, trường tam, bốn thước cao, trên mặt kiến tạo trước trạm gác cùng tòa nhà hình tháp, nguyên một đám binh lính thần sắc nghiêm nghị, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn thấy các nghĩa bọn người đến đây, bọn lính lập tức đám đông ngăn lại bắt đầu đề ra nghi vấn, vừa nghe đến trước mắt tiểu cô nương đúng là tiểu công chúa thời điểm, bọn binh lính đều lắp bắp kinh hãi, liền có người vội vàng đi vào thông cáo. Chẳng được bao lâu, liền nhìn thấy đoàn người theo trong trại đi ra, đầu lĩnh chính là một cái khoảng 40 tuổi trung niên nam tử, mặc một thân đẳng giáp ma y, eo xứng chiến đao, mặt chữ điền hắc tu, thoạt nhìn uy vũ cương nghị, hiển nhiên chính là tướng quân Hứa Thiên Trường. Khi hắn sau lưng đi theo mười mấy người, mặc phần lớn cùng loại, nguyên một đám diện mục nghiêm nghị, trong đó có một 25-26 tuổi thanh niên, đứng ở Hứa Trường Thiên phía bên phải, cùng hắn tướng mạo có chút tương tự, mà ngay cả một thân khí chất cũng kế thừa xuống, thanh niên này chính là Hứa Thiên Thiên nhi tử, thiếu tướng quân Hứa Mộc Sinh. Hứa Thiên Trường hiển nhiên nhận ra Tịch Linh Nhi, vừa đi tới liền thi lễ một cái nói, thần bái kiến công chúa. Vừa thấy Hứa Thiên Trường quỳ gối, những người khác cũng đều đi theo đã thành lễ, Tịch Linh Nhi hì hì cười nói, cho phép thúc thúc mau dậy đi. Hứa Thiên Trường liền đứng lên, cẩn thận đánh giá Tịch Linh Nhi nói, thần một mực lo lắng tiểu công chúa an nguy, hôm nay nhìn thấy tiểu công chúa bình an bình bảo an, cái này tâm ý bên trong lo lắng thì buông xuống. Nói, liền đem Vương Lăng đoàn người đưa hàng rào trong một gian trong phòng lớn sau, trên nửa đường nghe Cát Nghĩa đem sự tình trải qua nói một lần, nghe nói tiểu công chúa là Phương Lăng đưa về tới, hơn nữa Phương Lăng còn là một từ bên ngoài đến người, không khỏi nhiều đánh giá hắn vài lần. Kỳ thật, nhậm ai nấy đều thấy được đến Phương Lăng là ngoại tộc người, cái này đáy cốc cư nhiên không có biện pháp có động vật sinh tồn, như vậy tạm tự nhiên cũng không còn biện pháp sinh tồn được, sở dĩ nơi này chỉ có thể trồng tang tê dại, xuyên thẳng quần áo chính là ma y cùng gia thú, nhưng mà Phương Lăng mặc thì là chất tơ phẩm, đối lập đứng lên hết sức rõ ràng. Đi đến đại trong trại lớn nhất trong phòng lớn, Hứa Thiên Trường hướng phía bên người một người cao lớn hán tử hỏi, "Nguyễn Trọng, bộ tộc còn có bao nhiêu để đó không dùng binh sao?" Nguyễn Trọng chắp chắp tay trả lời, "Hồi tướng quân, gần nhất mấy ngày chu bộ tập kích càng ngày càng nhiều lần, đại trong trại ngoại trừ tất yếu binh mã bên ngoài, những thứ khác đều đã trải qua theo như mệnh lệnh của ngài phân phối đến cái khác 6 cái thôn trại đi, trợ giúp bọn họ ngăn địch." Cát Nghĩa cũng không khỏi nói ra, "Tướng quân, đêm qua chu bộ người liền lại tập kích chúng ta thôn một lần, tuy nhiên trong thôn không có thương vong, bất quá đối phương phái người cũng rất nhiều, nếu như liên tục mấy lần như vậy công kích đến, cũng không biết có thể không thủ được." Hứa Mộc Sinh không khỏi nặng nề khẽ hừ nói, "Cha, ta xem chúng ta không thể ngồi chờ chết, luôn như vậy phòng thủ xuống dưới căn bản cũng không phải là biện pháp, dứt khoát tiểu tới một lần phản công tốt lắm." Hứa Thiên Trường sắc mặt trầm xuống, quát lớn, "Ngươi biết cái gì? Chẳng lẽ tại Chu Bộ không phải là chúng ta đồng bào huynh đệ sao?" Hứa Mộc Sinh cắn răng nói, "Đương nhiên là, tại Chu Bộ còn có rất nhiều cùng ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn huynh đệ, nhưng là, tại đây những người này đối với chúng ta bộ tộc con dân lưỡi đao cùng hướng một khắc đó, ta liền đã không hề đưa bọn họ trở thành huynh đệ." Nguyễn Trọng đã ở vừa nói, "Tướng quân, ta cảm thấy được thiếu tướng quân nói được lời nói cũng có đạo lý." Hứa Thiên Trường thấp giọng quát lớn, "Câm mồm, không gặp đến tiểu công chúa ở chỗ này, bộ tộc khác có hay không khai chiến ta không trông nom, bất quá, không có hoàng thượng mệnh lệnh, ta Hứa Thiên Trường liền không cho phép tộc của ta người trong chủ động phóng ra, các ngươi chỉ cần phân phó xuống dưới, chặt cây cự mục, lũy cao phòng ngự, dùng thủ là công." Phương Lăng nghe được đến nơi đây, lại âm thầm gật đầu, tại cái khác hai bộ đã không đem hoàng bộ để vào mắt thời điểm, Hứa Thiên Trường trong nội tâm còn có cái này hoàng thượng, như thế trung thần đã chúc đáng quý. Hơn nữa cái này lũy phòng ngự nhưng thật ra là hết sức chính xác đối địch sách lược, trong rừng rậm, vốn hữu thiện ở che giấu cùng bố bầy rậm, dùng thôn là giao chiến địa, có thể tận khả năng làm cho đối phương bạo lộ tại tầm mắt trong, do đó bắn chết đối phương. Nói cách khác, kỳ thật cái này dùng thủ là công so với chủ động công kích ngược lại muốn càng tốt hơn, như thế một mũi tên trúng hai con nhạn, có thể nói cao minh. Đang nghĩ ngợi, đã thấy Tịch Linh Nhi nhăn đầu lông mày nói, vì cái gì bộ tộc trong lúc đó nhất định phải chiến tranh đâu? Ta hỏi qua cha, nhưng là hắn luôn nói cho ta biết, ta còn quá nhỏ, rất nhiều chuyện không hiểu, nhưng là tất cả mọi người là đồng bào a. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời xấu hổ được không biết trả lời như thế nào cho phải, đối với nhi đồng cờ dại, đại nhân chỗ hiện ra ích kỷ cùng tham lam là bực nào dơ bẩn. Gần gây một câu đều là đồng bào, liền có thể làm cho nhiều ít người xấu hổ vô cùng a. Chương 3, kế sách qua sườn núi. Hứa Thiên Trường khẽ cười nói, "Tiểu công chúa, đây là đại nhân chuyện tình, đảng tiểu công chúa đại dĩ nhiên là sẽ rõ." Nói đến đây, hắn dứt khoát nói, "Mục Sinh, ngươi liền mang theo bên cạnh ta thị vệ đội, hộ tống tiểu công chúa hồi hoàn thành." Nguyễn Trọng nghe được chấn động, vội vàng quỳ xuống đến nói, "Tướng quân, cái này tuyệt đối không thể, thị vệ đội chính là chuyên môn người bảo vệ ngươi mã, vạn nhất người của đối phương lẻn vào tiến đến, đối tướng quân bất lợi nên làm cái gì bây giờ?" Hứa Thiên Trường ngạo cười một tiếng nói, "Chẳng lẽ ta là tàn phế người, liền năng lực tự bảo vệ mình đều không có sao? Cho dù có chu tộc người ẩn vào, ta cũng vậy không phải một cái ngồi chờ chết tựa gỗ." Tịch Linh Nhi vội vàng lắc lắc đầu nói, "Cho phép thúc thúc, ta tình nguyện tại nơi này nhiều ngốc một hồi, cũng không thể đủ rồi bởi vì chuyện của ta mà làm cho ngươi bị thương tổn nha, người thị vệ này đội là tuyệt đối không thể cấp cho ta, bằng không ngươi trước hết phái người đi cho ta biết trai như thế nào." Hứa Thiên Trường chắp tay nói, "Đa tạ công chúa thông cảm, bất quá, theo đại trại một đường đi ra ngoài, muốn tới đạt hoàn thành, phải trải qua một đoạn cùng chu tộc giao giới chi địa, này giai đoạn, đoạn có chừng trong vòng 3-4 dặm địa dài, vừa mới là một ưu loại hình đáy cốc, một khi địch nhân mai phục tại chỗ đó, đợi chúng ta đến đáy cốc, đối phương chiếm cứ hai bên sườn núi đỉnh giờ thì phiền toái. Sở dĩ, không có biện pháp phái chuyên gia đi thông chi, nếu muốn đi tới, ít nhất được 20 người trở lên đội ngũ." Tịch Linh Nhi cũng không khỏi nhăn đầu lông mày, cong lên cái miệng nhỏ nhắn nói, "Vậy phải làm sao bây giờ nha, phụ thân nhất định lo lắng gần chết." Phương Lăng có chút nghĩ ngợi, đột mà đưa ánh mắt rơi xuống phòng lớn hơi nghiêng một cái bàn trên, chỉ thấy trên bàn lại bày đặt một cái sa bàn. Sa bàn đem đáy cốc tình huống toàn bộ phô bày đi ra, cả đáy cốc đại khái hiện lên hình chữ nhật phân bố, hoàng tộc chi thành ở vào trên nhất phương, phía dưới chính là tam tộc lẫn nhau giao thoa chi địa, bởi vì địa thế bốn lượng, sở dĩ tam tộc lẫn nhau đều có giao giới, Hứa Thiên Trường theo lời đi trước hoàng thành cần phải trải qua cái kia sườn núi ở phía trên cũng có biểu hiện, sườn núi hơi nghiêng chính là chu tộc chi địa, tại sao một ít chính là chu bộ, một bên là một cái thật dài suối hạ, một bên là khu rừng rậm rạc khu, một khi bị đối phương chiếm tiên cơ, đích xác là khó có thể thông hành địa phương. Hắn chăm chú nhìn, trong lòng dần dần có chủ ý, vì vậy nói ra, "Hứa tướng quân, ta lại có một chủ ý, tức không cần thị vệ của ngươi đội, lại có thể đủ rồi làm cho tiểu công chúa an toàn đến hoàn thành." Vừa nghe lời này, tất cả mọi người hướng hắn nhìn sang, mặc dù nói Phương Lăng là đem tiểu công chúa mang về trong cốc cân nhân, nhưng là mọi người trong lòng trên cũng không có đem cái này ngoại nhân đến xem nhiều lắm trọng yếu, nhất là loại này chiến sự, lại thế nào là một cái từ bên ngoài đến người có thể chen vào miệng địa phương. Bất quá, Phương Lăng dù sao cũng là tiểu công chúa ân nhân, sở dĩ Hứa Thiên Trường hay là rất khách khí hỏi, vị công tử này theo lời không biết là phương pháp gì. Phương Lăng khẽ mỉm cười nói, ta nghe các đại ca nói qua, chu bộ nhân mã cùng binh lực cùng cho phép bộ là không sai biệt lắm, hơn 1.500 nhân khẩu, binh lực tại 600 tả hữu. Hứa Thiên Trường gật đầu nói, không sai, xác thực như thế. Phương Lăng liền chỉ vào rất xa xa bàn nói, Chu cho phép hai tộc biên giới trên, Chu tộc tổng cộng có 4 thôn xóm, cho phép tộc tổng cộng có 6 cái thôn xóm, lại kết hợp trong địa bàn cái khác tương ứng thôn xóm đến so với, Chu tộc tại thôn xóm số lượng trên muốn thiếu một ít, điều này cũng làm cho ý nghĩa, mỗi cái thôn xóm binh lực muốn càng nhiều một ít, so với cho phép tộc mà nói, binh lực càng thêm tập trung, sở dĩ bọn họ mới có thể tùy tiện không kiên sợ tiến công, bởi vì thường thường, tiến công cần thiết đầu nhập binh lực càng nhiều. Hứa Thiên Trường nghe được không khỏi gật đầu, dùng một thiếu niên mà nói, có thể phân tích đến loại trình độ này đã tương đối khá. Phương Lăng tiếp tục nói, cho nên nói, chính là vì bọn hắn binh lực tập trung, thủ vệ thôn trại số lượng thiếu, phòng thủ tiểu tương đối mà nói càng đơn giản một ít, vì vậy, liền có dư thừa binh lực có thể vùi đầu vào địa phương khác, tỉ như không thôn xóm địa phương khác, đối phó giải rác đội ngũ, đây cũng là Hứa tướng quân lo lắng triển núi chỗ đó sẽ xuất hiện đối phương binh mã nguyên nhân. Hứa Thiên Trường lại gật đầu nói, không sai, đúng vậy như vậy. Phương Lăng khẽ mỉm cười nói, đối phương khả năng đủ rồi an ổn điều động binh lực công kích những địa phương này, có một là tối trọng yếu nhất trụ cột, thì phải là cho phép bộ tất cả thôn trại là ở vào phòng thủ trạng thái. Nói cách khác, đối phương sở dĩ dám trắng trợn tiến công, nhưng thật ra là bởi vì đối phương đầu lĩnh, Chu tướng quân đối Hứa tướng quân tính cách của ngươi cùng chỉ huy phương thức hết sức hiểu rõ, nếu như ta đoán được không sai, các ngươi từ nhỏ cũng có thể thật là tốt. Bằng hữu. Hứa Thiên Trường nghe được nao nao, tựa hồ không có ngờ tới Phương Lăng có thể theo một cái xa bản trên nhìn ra nhiều như vậy, không khỏi gật đầu nói, không sai, ta cùng Chu tướng quân xác thực là rất tốt bằng hữu, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn đối tính cách của ta đích xác biết chi quá sâu. Phương Lăng liền hỏi, như vậy Hứa tướng quân có phải hay không là một cái nói là làm chi người? Hứa Thiên Trường trầm giọng nói, đây là đương nhiên, thân là tướng quân, phải nói là làm mới có thể phục chúng. Phương Lăng liền nói ra, như vậy xử lý sự tình phương pháp tiểu rất đơn giản, chỉ cần giải một tin tức, liền có thể làm cho triền núi con đường kia an toàn đứng lên. Ý của ngươi là nói? Hứa Thiên Trường tựa hồ hiểu rõ ra, không khỏi mắt sáng ngời. Nguyễn Trọng cùng Hứa Mộc Sinh lại còn không có lĩnh ngộ tới, vẻ mặt hồ nghi, Tịch Linh Nhi cảm thấy hứng thú hỏi, Phương ca ca, này muốn giải tin tức gì? Nghe được Tịch Linh Nhi một tiếng Phương ca ca đều, Hứa Thiên Trường bọn người có chút giật mình. Tiểu công chúa điêu ngoa này tại đáy cốc là nổi danh, ngoại trừ nhìn thấy trưởng bối còn nhu thuận chút ít, nếu là cùng tuổi hoặc là lớn tuổi một điểm thiếu niên cùng một chỗ, vậy đối với ai cũng không khách khí, nhưng mà, tiểu công chúa đối cái này từ bên ngoài đến thiếu niên biểu hiện ra biểu lộ, lại một điểm điêu ngoa kình đều không có. Phương Lăng lại cười nói, binh giả, hư mà thực chi, thực mà hư chi. Chúng ta chỉ cần giải đi ra ngoài, muốn toàn lực tiến công cho phép bộ tin tức, như vậy, cho phép bộ người không trông nom tin hay không, cũng phải hồi phòng. Nếu không, bọn họ bên ngoài phân tán thế lực thì có thể bị lục lộ binh mã sơi tái rơi. Còn đối với vừa mới sáng hồi phòng, thứ nhất, có thể vì triển núi chỗ đó thành lập một cái an toàn thông đạo, thứ hai, cũng có thể là người trong thôn công sự phòng ngự tranh thủ thời gian, thứ ba, nhiều lần giải tin tức như vậy, sẽ làm đối phương sở không rõ ràng lắm đầu óc, lại càng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì Chu tướng quân rất rõ ràng, Hứa tướng quân là nói là làm chi người a. Cái này buổi nói chuyện nói xong, Nguyễn Trọng cùng Hứa Mộc Sinh không khỏi lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, Hứa Thiên Trường cũng mắt lộ ra sạch trơn, không ngừng gật đầu nói, kế hay, thật sự là kế hay a, chỉ cần một câu, là được làm cho đối phương ngoan ngoãn lui về. Thiếu niên ngươi thật sự là không tầm thường, chỉ xem xa bản liền có thể nghĩ ra như thế nhất kế diệu chiêu. Phương Lăng cười nhạt một tiếng nói, nhận được Hứa tướng quân khích lệ, chỉ là muốn hy sinh hạ Hứa tướng quân ngươi nhất ngôn cựu đỉnh thanh danh. Hứa Thiên Trường thấy hắn như thế khiêm tốn, không khỏi càng có vài phần thưởng thức, ha ha cười nói, nếu có thể làm cho dân chúng mấy ngày nữa an ổn thời gian, điểm ấy thanh danh lại tính cái gì? Bất quá, ta còn là được là kế sách của ngươi ra một đạo bảo hiểm, cư nhiên chúng ta chỉ là đánh nghi binh, đối phương bận về việc phòng ngự lời nói, như vậy liền có thể rút ra một đội binh mã, một sinh liền từ ngươi mang một đội 20 người binh mã hộ tống tiểu công chúa trở về, như vậy vạn nhất gặp đến phiền toái, cũng tốt có ứng phó. Phương Lăng không khỏi âm thầm gật đầu, Hứa Thiên Trường quả nhiên làm người cẩn thận, dù sao phân tích của mình hay là thô ráp điểm, chỉ có thể mưu đến cái đại khái, chính thức đối tình thế nguyên vẹn hiểu rõ hay là đấy có người. Kế tiếp, Nguyễn Trọng liền đem tiến công tin tức phái người trắng trợn truyền bá đi ra ngoài, đương nhiên, tin tức này chỉ là truyền cho ngoại tộc người nghe, mà cho tất cả thôn chính là nhiệm vụ thì là biểu hiện ra làm ra một bộ chuẩn bị tiến công bộ dạng, âm thầm tu kiến phòng sự. Đến lúc chiều, liên lục tục tất cả thôn binh lính báo lại, chu bộ binh mã bắt đầu lui lại, đại khái mặt trời lặn lúc, Hứa Mộc Sinh mang theo 20 người đội ngũ hộ tống Phương Lăng hai người đi trước hoàn thành. Hứa Mộc Sinh hiển nhiên cũng rất có dẫn đội kinh nghiệm, 20 người chia làm tam đội, một đội tại phía trước tìm hiểu, một đội bảo vệ phía sau, một đội bảo vệ, tuy nhiên bởi như vậy, tiến lên tốc độ có chỗ kéo chậm, nhưng lại có vẻ rất an toàn, dù sao tại đây đáy cốc trong, mỗi người trên người đều tùy thân mang theo tất yếu thanh ti hoàn, mỗi người đều có thể đưa tới sát khí. Đại khái đi chừng nửa canh giờ, mặt trời cũng chỉ còn lại hé mở mặt, triền núi thì sắp đến. Hứa Mộc Sinh bọn người thần sắc càng thêm nghiêm trọng, tiến độ phóng được chậm rãi, đối phó càng phân làm tứ đội, còn có một đội lẻn vào trong rừng rậm, tìm kiếm có hay không có tung tích địch tồn tại. Nhìn thấy Hứa Mộc Sinh bọn người thận trọng như thế, Phương Lăng cũng không khỏi cẩn thận. Đoạn đường này đi tới, hắn đối những binh lính này thân thủ cũng đều có rất sâu hiểu rõ, tùy tiện kéo một cái đi ra, chỉ sợ cũng không thể so với hoàng cung cấm quân phải kém đâu. Đây cũng là rất dễ dàng lý giải, năm đó Tịch Quốc hậu duệ gia nhập cốc, tựu như vậy mấy ngàn người, nhất định là chọn lựa ra tinh anh trong tinh anh, mà ở cái này 300 năm, các loại võ học khẳng định đúng vậy lẫn nhau truyền thụ, do đó tinh luyện ra tinh danh hơn hoa võ học, nhất là tại chiến sự phía dưới, người người giai binh đều là chiến lực. Hơn nữa, hắn cũng phát hiện một vấn đề, thì phải là quái bệnh tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến mọi người thể chất, những người này phần lớn là thân thể cường tráng, cốt cách cường tráng. Chúng người cẩn cẩn rực rực qua triền núi sau, hoàng thành liền xuất hiện tại trong tầm mắt, cùng các nghĩa nói đồng dạng, hoàng thành chính là một tòa thạch đầu thành, cự thạch tích lũy mà thành thành thị đích xác so sánh Khê Hà huyện còn muốn lớn hơn một ít, tại đây trong cốc chi đấy mà nói cũng coi là kỳ tích. Tại trên tường thành, có không ít binh lính, mỗi người đều mặc đằng giáp, có cầm trong tay đằng thuẫn cùng trường thương, gánh vác trường cung, cửa thành thì là đại nhắm, không ai ra vào. Nhìn thấy Phương Lăng đoàn người đi tới, bọn lính lập tức nổi lên đề phòng, nguyên một đám đáp nổi lên cung tiễn, Hứa Mộc Sinh thì là la lớn, ta chính là cho phép bộ thiếu tướng quân Hứa Mộc Sinh, đặc biệt hộ tống tiểu công chúa trở về thành. Chuyện đó vừa nói, trên thành binh sĩ cũng có người đem Tịch Linh Nhi nhận ra, lập tức hoan hô lên, cũng không lâu lắm, cửa thành liền đại mở ra, sau đó chạy ra một đoàn người ngựa, đầu lĩnh chính là một cái hán tử mặt đen, khoảng 40 tuổi, tuy nhiên tướng mạo thô lỗ điểm, nhưng là cười rộ lên nhưng có chút thật thà phúc hậu. Chương 4, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Hán tử mặt đen ba bước cũng làm hai bước chạy tới, đầu tiên là hành lễ, sau đó liền liên tục không ngừng mất kích động nói, tiểu công chúa, ngài xem như đã trở lại, hoàng thượng đều sẽ lo lắng à, đi, chúng ta mau vào đi thôi. Tịch Linh Nhi nặng nề nhẹ gật đầu, kéo Phương Lăng tay nói, Phương ca ca, ta mang ngươi đi gặp phụ thân. Vị này chính là. Hán tử mặt đen lúc này mới chú ý tới Phương Lăng, nhìn thấy Tịch Linh Nhi rõ ràng chủ động dắt tay hắn, thậm chí còn có chút nghiêm người biểu lộ, không khỏi quả thực mà người. Đây là Phương ca ca, là hắn đem ta mang về tới. Tịch Linh Nhi giải thích nói. Hán tử mặt đen lập tức hiểu ra, cảm kích thi lễ một cái nói, đa tạ công tử trên đường đi hộ tống, bên trong mời. Sau đó lại hướng phía Hứa Mộc Sinh nói, Mộc Sinh, ta liền bất lưu ngươi, thay ta hướng cha ngươi gửi lời thăm hỏi. Hứa Mộc Sinh gật đầu nói, lệ thống lĩnh yên tâm, ta nhất định sẽ truyền đạt. Đợi đến cùng Hứa Mộc Sinh cáo biệt sau, Phương Lăng lúc này mới hướng bên trong thành đi đến, tựa hồ là bởi vì kiến thức đến Phương Lăng chém giết sơn tặc một thân này võ công, Tịch Linh Nhi nho nhỏ tâm linh liền nổi lên sùng bái, thậm chí có chút ít nghiêm Phương Lăng, điều này cũng làm cho Phương Lăng có chút đau đầu, trên đường đi cơ hồ là bị nàng kéo tiến vào cung. Điều này cũng làm cho lệ thống lĩnh thấy là trợn mắt há hốc mồm, trời biết cái này từ bên ngoài đến thiếu niên sử cái gì ma pháp, vậy mà làm cho điêu ngoa tiểu công chúa thay đổi cá nhân dường như. Tảng đá tích lũy trong thành thị, cũng có được phố lớn ngõ nhỏ nhà dân kiến trúc, bất quá nơi này cơ hồ là nguyên thủy sinh hoạt tình cảnh, cũng không có gì cửa hàng các loại cửa hàng tồn tại. Dọc theo hình thành đại đạo nhất thẳng trước đi, liền tới đến cung điện quần lạc bên trong, từng tòa cung điện vô luận tại quy mô hay là số lượng trên đều không thể cùng Sở Quốc hoàng cung so sánh với, càng không có hoa mỹ trang sức, tất cả đều là lạnh như băng tảng đá, nhưng mà, đám thợ thủ công dùng cao siêu chạm trổ tại của đá, thạch bích chờ thêm khắc ra tinh mỹ nhắn nhủi rồi lại ẩn hoàng gia thở mạnh đồ án, cũng làm cho người ta có loại rung động cảm giác. Đi tới trong nội cung đại điện lúc, một cái chừng 30 tuổi trung niên nam tử vội vã theo ngoài điện đuổi đến tiến đến, người này tướng mạo đường đường, cử chỉ cao nhã, một thân quần áo tuy là ma y y, nhưng lại che giấu không ngừng hoàng tộc quý khí. Khỏi cần nói, người này nhất định chính là Tịch Linh Nhi phụ thân, nếu như đáy quốc quốc gia như trước còn lấy quốc đến xưng hô lời nói, vậy hắn chính là đương kim Tịch quốc hoàng đế Tịch Chính Ung. Phụ thân. Tịch Linh Nhi mừng rỡ nhào tới Tịch Chính Ung trong ngực, có vài phần làm nũng cảm giác. Tịch Chính Ung khỏe mắt không khỏi có chút ướt át, yêu thương nhìn xem nữ nhân, lại có chút ít trách nói, ngươi nha đầu kia như thế nào chạy ra đi chỗ đó bao lâu thời gian, ngươi cũng đã biết cha vì tìm ngươi mất thiệt nhiều công phu sao? Lệ thống linh tại vừa nói, hoàng thượng, tiểu công chúa không phải đã trở lại nhà, trở về tiểu mọi chuyện đều tốt. Tịch Linh Nhi lúc này liền đem Phương Lăng kéo tới, cười híp mắt nói, cha, ngươi nhất định phải hảo hảo ban thưởng Phương ca ca, không có hắn, ta khẳng định không về được. Tịch Chính Ung lập tức nhìn Phương Lăng liếc, bừng tỉnh đại ngộ nói, là ngươi đem tiểu nữ đưa về tới, thật sự rất cảm tạ. Tịch Chính Ung vẻ mặt cảm kích, thái độ thập phần bình thản, đều không có nửa điểm hoàng thượng uy nghiêm làm vẻ ta đây. Phương Lăng có chút không người nói, hoàng thượng quá khách khí, bất quá là tiện tay mà thôi thôi. Tịch Chính Ung khẽ cười cười, hướng phía một cái thị nữ nói, ngươi trước mang tiểu công chúa đi tắm thay quần áo a. Đợi đến Tịch Linh Nhi bị mang đi sau, trong cung điện liền còn lại Phương Lăng, Tịch Chính Ung cùng lệ thống lĩnh ba người. Tịch Chính Ung ý bảo Phương Lăng ngồi xuống, thở dài một tiếng nói, Phương công tử hẳn là đã biết, chúng ta nơi này chỗ chuyện đã xảy ra đi. Phương Lăng đáp, hơi có nghe thấy. Tịch Chính Ung liền nói ra, như vậy Phương công tử không biết là có hay không có chuẩn bị tâm lý, chỉ sợ từ nay về sau ngươi cũng chỉ có thể sinh hoạt tại cái này đại cốc. Tiểu nữ tuổi còn nhỏ, sở dĩ những chuyện này bổn hoàng cũng chưa bao giờ cho nàng để cập qua, Phương công tử đem tiểu nữ đưa về, lại muốn qua cả đời ngăn cách thời gian, bổn hoàng trong nội tâm thật sự là thập phần đau lòng á, tại nơi này, vàng bạc tài bảo cũng không có dùng, chỉ có này giải độc thảo mới là vật đáo vô giá a, đương nhiên, ngươi đã tiểu nữ ân nhân, bổn hoàng có thể hứa hẹn, liền để cho ngươi ở nơi đây vượt qua an ổn thời gian. Phương Lăng liền hỏi, hoàng thượng, chẳng lẽ tiểu thật không có trị tận gốc quái bệnh phương pháp sao? Tịch Chính Ung thần sắc ngưng trọng lắc lắc đầu nói, từ lúc 300 năm trước quái bệnh bị phát hiện thời điểm, liền có thái y tiến hành qua chẩn đoán bệnh, nhưng mà đối với cái này bệnh đi vô kế khả thi, chỉ có thể suy đoán có thể là độc vật bố trí, nhưng lại tìm không thấy độc nguyên, bởi vì cho dù uống là từ ngoài cốc mang tới nguồn nước, ăn là ngoài cốc đánh tới con mồi, cái này quái bệnh y nguyên kéo dài, sở dĩ chỉ có thể dùng quái bệnh đến xưng hô. cho đến khi giải độc thảo bị phát hiện, mới khiến cho quái bệnh chính thức giảm bớt, nhưng mà, nếu muốn trừ tận gốc lại thật không có phương pháp a. Phương Lăng sờ lên cằm suy nghĩ, kỳ thật đang nghe giải độc thảo thời điểm, hắn cũng đã lo lắng đến loại này quái bệnh hội hay không là độc, bất quá cho đến khi hiện tại mới, thân thể của mình còn không có cảm giác được dị thường địa phương, cư nhiên nói ra nhập cốc phải trúng độc, chẳng lẽ chính mình có thể tị độc, nếu là như vậy, ngày ấy tan ra nguyệt giải thuật nhất định có thể giải độc. Hắn liền nói ra, tại hạ cũng hiểu sơ một ít y thuật, nếu như hoàng thượng không ngại lời nói, có thể hay không để cho ta tay cầm mạch. Cái này, hoàng thượng. Lệ thống linh ở một bên chần chờ một chút, tựa hồ cảm thấy như vậy rất không thỏa. Tịch Chính Ung lại có chút khoát tay, rộng lượng nói, không sao, 300 năm, có lẽ ngoại giới y thuật cũng có rất lớn phát triển, hơn nữa cư nhiên Phương công tử là học y y, này đương nhiên đối với cái này có hứng thú. Nói đi, hắn liền đi tới một bên trên ghế ngồi xuống, xoáy lên tay áo, đưa tay đưa tới Phương Lăng trước mặt. Phương Lăng ngồi ở bên cạnh, một bên đưa tay ấn lên đi, sau đó phân ra một ít sợi mặt trời hỏa kình chui vào Tịch Chính Ung trong tay, cái này một đám hỏa kình nhỏ bé như tơ sở dĩ cũng sẽ không khiến cho Tịch Chính Ung phát giác. Mà vừa vào hắn trong cơ thể, Phương Lăng liền phát hiện Tịch Chính Ung cũng rất có một thân tinh xảo nội công, tại trong cơ thể của hắn, có chút hùng hồn nội kình tạo thành một cổ đi đôi với kinh mạch mà hình chân khí. Bất quá, tại Tịch Chính Ung trong cơ thể tìm tòi hảo một hồi, cũng không có tìm được có bất cứ dị thường nào địa phương. Phương Lăng cũng không nên án lấy tay của hắn không tha, chỉ phải buông lỏng tay ra. Tuy nhiên trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải, bất quá tưởng tượng cũng là bình thường, vô luận là chính mình chỗ từng trị liệu qua quẻ chân hay là huyết liệu, bình thường thầy thuốc đều có thể chẩn đoán bệnh đi ra nguyên nhân bệnh chỗ, do đó tìm ra trị liệu phương pháp, chỉ là đều không thể trị liệu hảo mà thôi. Nhưng mà, loại này quái bệnh ở chỗ này kéo dài 300 năm, hoài nghi là độc, lại không có tìm được độc nguyên, sở dĩ về là quái bệnh, nhưng không cách nào tìm được nguyên nhân bệnh, cho nên tài khó giải. Coi như là chính mình ngày tan ra nguyệt giải thuật, cũng trong lúc nhất thời tìm không thấy nguyên nhân bệnh chỗ. Đúng lúc này, bên ngoài có thị vệ vội vàng báo lại, Chu bộ tướng quân Chu theo giày đến bài kiến. Quái, Chu tướng quân như thế nào lại đột nhiên tới? Lệ thống lĩnh vẻ mặt hồ nghi nói. Trông thấy hắn, chẳng phải sẽ biết sao? Tịch Chính Ung tuy nhiên kỳ lạ, nhưng là rất nhanh bình tĩnh trở lại, liền làm cho thị vệ làm cho hắn tiến đến, sau đó hướng phía Phương Lăng cười nói, Phương công tử, ngươi tiểu tại một bên ngồi một chút ta, sau này tại nơi này sinh hoạt, cũng nên hiểu rõ chút ít nên hiểu rõ chuyện tình. Phương Lăng thấy hắn nhanh như vậy đem mình coi như người một nhà, trong lòng cũng không khỏi có vài phần cảm động. Cái này hoàng thượng ngược lại thật là một cái tính cách chân thành tha thiết nam tử. Chỉ chốc lát sau, liền nhìn thấy một cái dáng người khôi ngô trung niên đại hán đi đến, cái này đại hán mày rậm mắt to, mũi cao rộng rãi khẩu, đi nhanh đi tới, có vẻ khí thế kinh người. Chu theo giày vừa tiến đến, mục quang tại Tịch Chính Ung trên người của hai người dừng lại thoáng cái sau, thoáng cái rơi xuống Phương Lăng trên người, cười nói, nghe nói có một từ bên ngoài đến người đem tiểu công chúa đưa về đến đây, nguyên lai chính là vị công tử này a hoàng thượng, cái này thần cũng yên tâm nhiều hơn. Chu theo giày vừa đi vào, một không có hành lễ, hai không có hỏi hậu, mới mở miệng thuận tiện kéo việc nhà đồng dạng, không hề quân thần ở giữa lễ tiết đang nói. Tịch Chính Ung cũng không có nhiều lời, nhàn nhạt nói ra, Chu tướng quân tin tức ngược lại rất linh thông à, tiểu nữ trở về còn không có nửa nén hương thời gian, liền rơi vào tay Chu bộ rồi. Chu theo giày liền cười nói, hoàng thượng nói quá lời, thần là trên đường tới trên vừa mới bắt gặp tiểu công chúa đoàn người, tại môn hỏi thăm một chút mới biết được. Nguyên lai là nơi này, Chu tướng quân vất vả buôn ba mà đến, sẽ không phải chính là vì nói mấy câu nói đó à. Tịch Chính Ung khẽ mỉm cười nói. Chu Tùng giày liền nghiêm mặt nói ra, thần nhận được tin tức hai bộ hôm nay đã chuẩn bị gây chiến, nếu là thật sự đánh nhau, chỉ sợ là một hồi đại chiến. À, Chu tướng quân rõ ràng lo lắng nâng cho phép bộ cùng Chu bộ chuyện tình đến đây, thật sự là kỳ lạ à. Tịch Chính Ung cố cảm giác ngoài ý muốn nói. Chu theo giày vẻ mặt nghiêm mặt nói, thần lo lắng chính là chúng dân chúng an nguy, hai tộc chi tranh nhất định quấy nhiều đến hoàng tộc cùng chúng ta Chu tộc, sở dĩ khẩn cầu hoàng thượng đem nhị vị tướng quân hẹn đến hoàng thành, mọi người ngồi cùng một chỗ hảo hảo thương lượng một chút. Chu tướng quân đề nghị rất tốt, bất quá bổn hoàng có thể nói bất động Chu tướng quân đâu. Tịch Chính Ung có chút meo lại mắt, bình tĩnh nói. Chu theo giày liền cười nói, bọn họ nếu là nghe được chúng ta Chu bộ cũng tới, quả quyết chắc là không biết cự tuyệt. Tịch Chính Ung có chút vuốt cằm nói, tốt lắm, vậy thì hẹn cái thời gian, mọi người ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, nếu là tất cả bộ có thể dẹp loạn phân tranh, đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Chu theo giày liền chắp chắp tay nói, này thần tiểu cáo lui. Nói đi, Chu theo giày liền nên ngang rời đi, như cũng là tiến đến giờ này phó hăng hái bộ dạng. Lệ thống lĩnh nặng nề hừ một tiếng nói, Chu tướng quân thật sự là càng ngày càng làm càn, bây giờ lại liền quân thần chi lễ cũng không được. Ta xem hắn cái này hẹn cái khác hai vị tướng quân, cũng không có ăn cái gì hảo tâm. Phương Lăng tại vừa nói, cái này Chu bộ tiểu không có tham gia qua bộ tộc ở giữa chiến tranh sao? Tịch Chính Ung có chút nhíu mày nói, Chu bộ cùng cho phép bộ đồng dạng, đều là chọn lựa phòng thủ sách lược, chỉ có Chu bộ cho tới nay đều là chủ động tiến công. Lệ thống lĩnh bỏ thêm câu đạo, chỉ là Chu bộ tiến công phương hướng chỉ là đối cho phép bộ, còn đối với sau lưng Chu bộ một mực không có động tĩnh gì, tuy nhiên Chu bộ đích xác là người nhiều, nhưng là chúng ta cũng đều hoài nghi, Chu tướng quân rất có thể cùng Chu tướng quân rất có thể từng có bí mật ước định. Chương 5, gặp lần đầu manh mối. Phương Lăng liền nói ra, Chu bộ nhân số vốn tiểu nhiều nhất, Chu bộ lại cùng cho phép bộ nhân số đồng giảm nhiều, bọn họ nếu là kết minh lời nói, tại nhân số cùng binh lực trên hẳn là nhiều nhất. Lệ thống linh thở dài, không sai, chúng ta hoàng tộc có 800 nhiều người, nhưng là binh lực chỉ là 300 nhiều, cho phép bộ 1.500 người, binh lực là 600 nhiều, Chu Bộ cũng kém không nhiều lắm 600 nhiều, mà Chu Bộ có hơn 2000 người, binh lực vượt qua 800. Hơn nữa Chu theo dạy người này, thập phần có dạ tâm, ta thậm chí hoài nghi hắn muốn lấy hoàng thượng mà thay mặt chi. Tịch Chính Ung nhàn nhạt nói ra, xem ra, hắn suy nghĩ tứ bộ tương kiến xem chừng là nhất định có huyền cơ. Bất quá, hắn sở dĩ một mực không có động tĩnh, một là bởi vì ta cái này hoàng thành phòng ngự mạnh nhất, hơn nữa thủ vệ nghiêm, cho dù tập hợp hơn 1000 binh mã cũng không thấy được hội lĩnh ngọn. Hai là nếu muốn xuất binh, phải danh chính ngôn thuận, làm cho dân chúng tin phục mới được. Vô luận hắn suy nghĩ dự mưu những thứ gì, có thể làm cho tứ bộ tụ tập, đúng vậy cơ hội khó được. Lệ Thống Linh cũng gật đầu nói, đúng vậy a, hai bộ khai chiến, chính là trăm chúng hòa a. Phương Lăng nghe hai người đối thoại, nhìn qua Chu Theo Dạy phương hướng ly khai, thầm nghĩ cái này thật đúng là đại sự không ổn, cái này Chu Theo Dạy ngang ngược càng rỡ, rõ ràng ngấp nghé hoàng quyền, nếu thật làm cho hắn lên làm hoàng thượng, cái này mượn binh phòng trường tiểu thành ảo ảnh. Tịch Chính Ung lúc này hướng phía Phương Lăng nói ra, thật có lỗi a, nơi này không phải cái thái bình tình thế, so với thế giới bên ngoài chỉ sợ phải kém rất nhiều a. Phương Lăng phục hồi tinh thần lại, lại cười nói, hoàng thượng có trước một khỏa nhân ái chi tâm, cái này mới là trọng yếu nhất. Tịch Chính Ung liền nở nụ cười, lược qua có chút tò mò nói, không biết bên ngoài hôm nay là dạng gì tình hình. 300 năm, tộc của ta người trong đã từng đi ra ngoài nghe qua tình huống, chỉ là bởi vì không cách nào bên ngoài lâu đốc, sở dĩ biết chi không rõ, nhất là gần đây 10 năm, càng không biết ngoại giới trở nên như thế nào. Phương Lăng liền nói ra, ngoại giới cùng 10 năm trước không sai biệt lắm, chỉ là quốc chiến dần dần nhiều lần một ít, hôm nay sở quốc cùng Thái quốc biên cảnh cũng không yên ổn đâu. Tịch Chính Ung gật gật đầu, hướng phía Lệ Thống Lĩnh nói ra, tìm hai cái đắc lực người đương Phương công tử thị vệ, làm cho Phương công tử rất quen thuộc hạ hoàn cảnh nơi này. Vì vậy, Lệ Thống Lĩnh liền kêu lên đến hai cái thị vệ, đều là 20 tuổi tả hữu thanh niên, lớn lên tướng mạo đường đường, tinh thần vô cùng phấn chấn, hơi chút khỏe mạnh, cái kia gọi Triệu Nông, hơi gầy điểm gọi Vệ Thành. Tịch Chính Ung cười nói, ngươi là đem nữ nhi của ta mang về tới người, thì ra là ta Tịch Chính Ung ân nhân, sở dĩ tại nơi này sinh hoạt ngươi không cần có cái gì băn khoăn, cái này hoàng thành trong ngươi cũng có thể đi đi một chút nhìn xem, bất quá, tốt nhất không cần phải ra khỏi thành. Đúng rồi, Triệu Nông, ngươi cầm của ta lệnh bài mang theo Phương công tử đi dẫn một cây giải độc thảo. Nghe được dẫn một cây, Triệu Nông cũng không khỏi có chút sửng sốt một chút, ngược lại Phương Lăng lại cười nói, hoàng thượng, ta bây giờ còn không có chứng bệnh tình huống, cái này giải độc thảo tạm thời là không dùng được, hơn nữa các thôn trưởng cũng cho ta một túi thanh ti hoàn, đợi cho có phải cần về sau rồi nói sau. Nhìn thấy Phương Lăng như thế thông cảm, Tịch Chính Ung cũng không khỏi vui mừng nói, tốt lắm, này Phương công tử ngươi trước hết xuống dưới nghỉ ngơi đi. Vì vậy, Triệu Nông hai người liền dẫn Phương Lăng đến thâm cung trong một chỗ cung điện. Tuy nhiên nơi này là đáy cốc thế giới, nhưng là trong nội cung quy củ lại cùng ngoại giới đồng dạng, hơn nữa tin tức hiển nhiên cũng truyền được nhanh chóng, trong nội cung người không nhiều lắm, nhưng là ven đường đi ngang qua người tựa hồ cũng đã nghe nói qua tiểu công chúa ngoài chăn đến thiếu niên mang đến tin tức, gặp được Phương Lăng sau liền đều rất quy củ hành lễ. Cũng không lâu lắm, liền tới đến một tòa cung điện bên cạnh trong nội viện, Triệu Mông cung kính nói, "Phương công tử, ngươi tiểu nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta ở ngoài cửa trông coi, ngươi có cái gì cần đã kêu một tiếng." Phương Lăng đi vào trong phòng nhìn nhìn, tuy nhiên quy mô nhỏ chút ít, nhưng là gia cụ đầy đủ hết. Mỗi một chỗ đều hiện ra hoàng gia khí phái, sau đó, hắn liền hướng phía hai người nói ra, nhị vị thị vệ, ta có một việc cần ta nhờ các người. Triệu Mông liền cười nói, Phương công tử là chúng ta Tịch quốc đại ân nhân, ngài có chuyện gì cứ việc phân phó chính là. Phương Lăng liền hỏi, Triệu thị vệ ngươi cũng phải này quái bệnh a? Có thể hay không kỹ càng nói với ta thoáng cái? Triệu Mông trả lời, tiểu nhân là đến 10 tuổi giờ tài biết mình mắc phải quái bệnh, nhưng là tại 10 tuổi trước, mẫu thân đều phát một ít đường đậu cho ta ăn, đúng vậy về sau mới biết được, những này đường đậu chính là thanh ti đan. Cái này quái bệnh kỳ thật thân thể bình thường cũng không có cảm giác gì, nhưng là một khi phát bệnh, liền sẽ có chút mê muội cảm giác, sau đó trong thân thể cũng sẽ có ẩn ẩn đau đớn. Đau đớn? Phương Lăng mẫn cảm bắt đến cái này một chữ mắt. Vệ Thành ở một bên tiếp lời nói, nghe nói tuổi càng lớn người, loại này đau đớn cảm giác hội càng rõ ràng, hơn nữa một khi phát bệnh, nếu như trễ uống thuốc, liền sẽ miệng mũi đổ máu, mà một khi đổ máu sau, bệnh trạng phát sinh sẽ càng nhanh. Phương Lăng liền hỏi, "Này Triệu thị vệ ngươi đau đớn là phát sinh ở cái gì bộ vị?" Triệu Mông liền chỉ vào bụng nói ra, bình thường đều là nơi này. Phương Lăng lại hướng Vệ Thành hỏi, "Vệ thị vệ ngươi sao?" Vệ Thành đáp, "Ta cũng vậy đồng dạng, phàm là những bệnh, tiểu hài tử còn sẽ không đau nhức, nhưng đã đến người trưởng thành sau, đều bụng đau đớn." Phương Lăng trong lòng liền đột mà vừa động, vô luận là người thường hay là võ đạo giả, trong cơ thể đều có được thiên địa khí tồn tại, không đồng dạng như vậy là, võ đạo giả hấp thụ thiên địa khí chính là dùng tu luyện thúc dục, thu nạp nhập thể sau lại cải biến thân thể cường độ. Mà người thường hấp thụ thiên địa khí thì là thông qua hàng ngày hô hấp, hắn thiên địa khí chút ít dừng lại trong thân thể. Bởi vậy hai người trong lúc đó có một cái điểm giống nhau, thì phải là sở hấp thu thiên địa khí đều tồn tại ở bụng, bụng thì ra là thiên địa khí chứa đựng. Bình thường bắt mạch, chỗ đem vị trí chính là phần tay huyết mạch, thông qua này đến chẩn đoán bệnh toàn thân tình huống, cho dù bụng có đau nhức, vậy cũng chỉ có thể thông qua kìm đẳng tới kiểm tra. Chính mình sử dụng dò xét cũng giống như vậy, vẹn vẹn là đặt tại trên tay, đem mặt trời hỏa kình thăm qua đi. Hơn nữa dựa theo Lý đại phu cho nói, mắc phải quái bệnh người, hắn kinh mạch sẽ có dị động, nhưng mà, kinh mạch dị động nếu như là bởi vì bụng nguyên nhân mà khiến cho, như vậy quang đi nghiên cứu kinh mạch mà bỏ qua bụng, ngược lại là lẫn lộn đầu đôi. Vì vậy, hắn liền nói ra, Triệu thị vệ, ta hiểu sơ chút ít y thuật, có thể hay không để cho ta cho ngươi chẩn đoán bệnh thoáng cái. Triệu Mông gật gật đầu, liền bình yên ngồi xuống. Phương Lăng lại dặn dò một chút nói, khả năng sẽ có điểm nhiệt hoặc là có chút lạnh, ngươi không cần kinh hoàng. Triệu Mông cười vỗ ngực một cái nói, Phương công tử yên tâm, ta đây thân thể, nhiều nhiệt nhiều lạnh đều không sợ. Phương Lăng liền ngồi ở một bên, thân thủ đặt tại bụng của hắn trên, giờ phút này hắn cũng không cần ẩn giấu thực lực, trực tiếp đưa vào một đại cổ hỏa kình đi vào. Triệu Mông chỉ cảm thấy bụng đột nhiên nóng lên, sắc mặt không khỏi biến đổi, hắn vốn tưởng rằng Phương Lăng chỉ nói là nói mà thôi, đại phu trong cũng có hội người có võ công, sở dĩ dùng nội lực đến dò xét mạch lạc cũng không thấy phải là cỡ nào kỳ lạ chuyện tình, mà ngoại giới nội lực vừa vào trong cơ thể, liền sẽ khiến cho một ít lạnh nóng phản ứng, vậy cũng là bình thường. Nhưng mà, bụng bay lên nhiệt lượng thoáng cái đem bụng biến thành hỏa lò bình thường, Triệu Mông không khỏi thở hổn hển câu chửi thề. Hỏa kinh tựa như con mắt bình thường, vừa tiến vào Triệu Mông trong cơ thể hắn khí mạch đi về hướng liền hiện lên hiện tại Phương Lăng trong đầu. Các loại bất đồng nội công, tại võ đạo giả trong cơ thể hình thành bất đồng khí mạch đi về hướng, bất đồng khí mạch đi về hướng liền có thể đủ sinh ra bất đồng cường độ nội lực. Triệu Mông trong cơ thể nội lực một tầng bao vây lấy một tầng, hỏa kinh đi vào, nội lực liền tự nhiên bay lên ra phản ứng. Bất quá, Triệu Mông tu vi chỉ có xúc khí cảnh, mà Phương Lăng tu vi ngày đã đạt tới cương lực cảnh, sở dĩ, mặc dù cái này loại này nội lực bản năng bắn ngược, lại không có chút nào trở ngại đến Phương Lăng dò xét. Vương lòng. Phương Lăng cũng cảm giác được Triệu Mông bản năng đề phòng, dặn dò một tiếng. Triệu Mông vội vàng định ra thần, đem thân thể đề phòng tư thái phóng thấp đứng lên, thân thể điều đến cực kỳ thoải mái tình trạng, buộc được cương trực nội kình tài dần dần hòa hoan xuống dưới. Hỏa kinh tại nội lực khí mạch chung quanh tinh tế lục lọi trước, Phương Lăng đột nhiên phát hiện dị thường chỗ. Tựa hồ có một cổ không giống với khí mạch gì đó quay chung quanh trước nội lực, nhưng mà muốn bắt đến nó thời điểm, thứ này rồi lại phi tốc rời đi, cùng một chỗ tiểu giống như miêu bắt chuột bình thường. Phương Lăng chưa bao giờ thấy qua như thế quỷ dị cục diện, bất quá, cư nhiên phát hiện dị thường, vậy thì nói rõ sự tình rốt cục có đột phá, Phương Lăng lập tức đem tay trái xoa bóp đi lên, đồng thời, rót vào một cổ nguyệt âm băng kình. Triệu Mông khẽ miệng không khỏi liệt một phát, hiển nhiên cảm giác được một cổ lạnh lùng cảm giác xâm nhập đến bụng, hắn không khỏi nhìn Phương Lăng liếc. Đường thẳng mình là xem thường hắn, thiếu niên ở trước mắt nội công thật sự là kỳ quái, vậy mà có thể làm cho mình thân thể sinh ra lạnh nóng lượng trùng hoàn toàn bất đồng phản ứng. Bất quá, cư nhiên hoàng thượng sớm đã phân phó, hắn cũng không nên hành động thiếu suy nghĩ, đành phải vững vàng ngốc trước. Theo băng kình chậm rãi rót vào, bụng bên trong nội lực lưu động bắt đầu chậm lại, vẻ này cổ quái khí kình cũng rốt cục chậm lại, Phương Lăng hỏa kình nhanh chóng nhào tới, sôi trào hỏa lực rốt cục bắt được này cổ khí kình cái đuôi. Lập tức lạnh như băng đi theo bao vây đi lên, lại một lần nữa chậm lại khí này kình tốc độ. Nay cổ dị thường khí kình trước còn ở vào dãy rùa trạng thái, tựa hồ tiểu giống như một loại có sinh mạng gì đó, Phương Lăng tắc không quản hắn khỉ gió những này, băng kình nhanh chóng đem cắt thành tiểu bộ phân, tại hỏa kình hòa tan năng lực phía dưới, dị kình rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Phương Lăng lúc này lại kiểm tra rồi một lần, phát hiện hắn bụng bên trong chỉ còn lại có nội lực sau, lúc này mới đem hai kình rút về, lúc này, Triệu Mông đã ra một thân mồ hôi. Phương Lăng thấy cái kia dáng vẻ khẩn trương, cười nói, "Triệu thị vệ, khổ cử." "Không dám, không biết Phương công tử cha xảy ra điều gì không có." Triệu Mông vội vàng nói ra. Phương Lăng không có lập tức trả lời, mà là hướng phía vệ cách nói sẵn có đạo, "Vệ thị vệ, cũng muốn phiền toái ngươi một chút." Vệ thành tự nhiên không dám cự tuyệt, lập tức ngồi xuống, Phương Lăng rồi hướng hắn làm kiểm tra, quả nhiên phát hiện bụng của hắn cũng có được vẻ này khí kình tồn tại. Bất quá, vì phân chia đối đãi, Phương Lăng cũng không có đi diệt trừ trong cơ thể hắn dị thường khí kình, mà là đứng lên, khẽ cười nói, "Đã có một điểm mặt mày, bất quá ngày mai rồi nói sau." Hai người bán tín bán nghi, cũng không nên hỏi nhiều cái gì, liền đều thối lui đến ngoài cửa. Chương 6: Tìm tòi bí mật băng chỉ. Đợi đến hai người đi ra ngoài sau, Phương Lăng nhưng lại không kiên trì khí, Triệu Mông trong cơ thể này cổ vật gì đó hẳn là chính là quái bệnh căn nguyên chỗ, bất quá, chính mình dạng có hay không thật có thể đủ rồi giải quyết hết quái bệnh, còn phải xem Minh Thiên Tài đi. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Tịch Chính Ung liền phái người gọi đi chế yến, nói là tiệc tối, mà càng giống người một nhà ăn cơm bình thường, bất quá hơn 800 người Tịch Quốc hoàng tộc, chính thức thành viên hoàng thất chỉ vẹn vẹn có vài tên, cho dù tăng thêm lệ thống lĩnh, cái này thị vệ thống lĩnh cùng những quan viên khác cũng bất quá mười mấy người. Trong bữa tiệc mọi người đối Phương Lăng đều tràn đầy cảm kích lại thượng lưu tại nói nên lời. So với tại sở quốc hoàng thành ngươi lựa ta gạn, người nơi này có vẻ muốn chất phát rất nhiều. Buổi tối, Phương Lăng sau khi trở lại phòng, liền đem cửa sổ đại mở ra, bắt đầu tu luyện nâng nhật dung nguyệt giải chi thuật. Ngày hôm đó tan ra nguyệt giải thuật cùng bình thường nội công tâm pháp hoàn toàn không giống với, ban ngày chỉ có thể tu luyện ngày tan ra công, hấp thu mặt trời hỏa kình, hơn nữa nếu như tại ban ngày thi triển mặt trời hỏa kình uy lực hội càng lớn, mà buổi tối lại chỉ có thể tu luyện nguyệt giải công, hấp thu nguyệt âm băng kình, mà buổi tối thi triển nguyệt âm băng kình uy lực cũng sẽ càng lớn. Nhưng mà, tại quá trình tu luyện trong, Phương Lăng lại kinh ngạc phát hiện, cái này đáy cốc trong không khí bao gồm nguyệt âm băng kình phi thường mỏng manh, hoặc là có thể nói cơ hồ không có, bất kể như thế nào tu luyện tâm pháp, đều chỉ có thể hấp thu đến đỉnh cao vi lượng nguyệt âm băng kình. Phương Lăng âm thầm hồ nghi, cái này nguyệt âm băng kình chính là thiên địa khí một loại, có thể nói là lợi dụng tất cả mọi dịp, chỉ cần có không khí lưu thông địa phương, vậy thì nhất định sẽ có. Cái này đáy cốc tuy nhiên cự ly mặt đất đều biết ngàn thước sâu, nhưng là lớn như vậy một ổ bánh tích, làm sao có thể không có một điểm nguyệt âm khí đâu. Hắn không khỏi đứng dậy, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem bên ngoài. Bóng đêm mông lung, không thấy được nguyệt lượng, chỉ có này ngũ thải ban lan vũ khí bao phủ chiếm cứ lấy tầm mắt, càng xem càng cảm thấy quỷ dị phi thường. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Phương Lăng liền rời khỏi giường, đẩy cửa ra thời điểm, vệ thành đang tại ngoài cửa trông coi. Vì vậy, gọi tới Triệu Mông sau, Phương Lăng lần nữa đối hắn tiến hành kiểm tra, vừa mới kiểm tra đừng lo, Phương Lăng trong lòng không khỏi trầm xuống, đơn giản là hắn phát hiện, Triệu Mông trong bụng rõ ràng lại có một đám dị thường khí tức. Cái này một đám dị thường khí tức hiển nhiên là đêm qua vừa sinh ra, so với trước một ít cổ mà nói yếu ớt rất nhiều. Phương Lăng lại kiểm tra một chút vệ thành, phát hiện vệ thành trong cơ thể dị thường khí tức còn đang. Hắn liền kỹ càng hỏi thăm thoáng cái Triệu Mông tối hôm qua hành động, tối hôm qua hắn ở ngoài cửa trông một hồi, trực tiếp tựu về nghỉ ngơi. Phương Lăng có chút meo lại mắt, không có uống nước, cơ cũng sớm đến qua, chưa có tiếp xúc qua bất luận cái gì thực vật, cái này đáy cốc cũng không có động vật, nhưng là cái này quái bệnh chi nguyên rõ ràng lại không có căn cứ mà sinh. Đương Phương Lăng mục quang quang đến trên bầu trời này ngũ thải vũ khí giờ, trong lòng thông suốt địa vừa động, đúng rồi, không khí. Nếu như loại này quái bệnh chính là độc, mà loại độc là thông qua không khí truyền bá, hết thảy liền là tốt rồi giải thích. Hắn vội vàng hướng Triệu Mông hỏi, các ngươi cảm nhận được cái này vũ khí có thể hay không cùng quái bệnh có liên lạc? Triệu Mông lại lắc lắc đầu nói, tổ tiên của chúng ta đã sớm đối cái này vũ khí từng có hoài nghi, nhưng là, nếu quả thật chính là vũ khí làm cái gì, nhất định sẽ có tàng cách, song khi giờ bọn họ tìm khắp cái này đáy cốc các nơi, lại không có bất kỳ thực vật hoặc là huyệt động thậm chí nói lôi thùng phun ra loại này vũ khí. Vệ Thành cũng gật đầu nói, căn cứ ghi lại, tổ tiên của chúng ta chính là đối cả sơn cốc tiến hành qua phi thường cẩn thận sưu tầm, hơn nữa căn cứ quan sát, cái này vũ khí cả phạm vi độ dày đều là thập phần cân bằng, nếu có vũ khí tản ngọn nguồn, như vậy nhất định là ngọn nguồn phụ cận đậm đặc, xa địa phương so với mầm manh. Phương Lăng nghe được lông mày nhăn lại, đúng vậy à, 300 năm, đáy cốc người khẳng định đối khả năng tồn tại qua độc nguyên tiến hành qua cẩn thận kiểm tra cùng sưu tầm, không có khả năng xuất hiện lớn như vậy cả bẫy. Nhưng là, như cùng vũ khí không quan hệ, vậy là cái gì đâu? Hắn đột nhiên mắt sáng ngời, nhớ tới một việc đến, giải độc thảo là ở địa phương nào phát hiện? Thất Túc Ngai. Triệu Mông đáp. Thất Túc Ngai. Nghe tụi hồ rất hiểm ác. Phương Lăng nói ra. Triệu Mông liền nói ra, đó là một cái thập phần bí mật địa phương, cách nơi này có một nén hương thời gian. Chỉ có một cái rất bí mật con đường nhỏ có thể mặc đi tới, xuyên đi qua đó, chính là một cái vách núi, phía dưới chỉ có một ít phiến địa phương, giải độc thảo hay là tại vách núi hơi nghiêng phát hiện, lúc ấy chỉ có giải rác vài quặng, về sau trải qua cẩn thận bồi dưỡng sau, mỗi bộ tộc đều có một cái bồi dưỡng địa phương. Phương Lăng hiếu kỳ nói, này vách núi phía dưới, còn có người đi qua. Vệ Thánh đáp, chỗ đó có thể xuống dưới, bất quá xuống dưới sau, địa phương không lớn, chính giữa có một cái ao. Cái ao nước dị thường lạnh như băng, cũng có thị vệ tiềm xuống dưới qua, bất quá bởi vì quá rét lạnh tiềm không đi xuống. Bởi vì chỗ đó cùng vũ khí cũng không còn quan hệ, cũng không phải chúng ta nguồn nước, sở dĩ về sau sẽ không có lại kiểm tra rồi. Phương Lăng liền đứng lên nói, các ngươi mang ta đi Thất Túc Nhai đi một chuyến a. Cái này, Triệu Mông hai người không khỏi sửng sốt một chút, trần trờ nói, công tử, chỗ đó địa phương vắng vẻ, là việc không ai quản lý địa phương, tuy nhiên giải độc thảo đã không có, nhưng là vạn nhất tại đó gặp được địch nhân. Vệ Cách nói sẵn có nói, nếu là công tử nhất định phải đi lời nói, này hoàng thượng hẳn là sẽ phái người. Phương Lăng khoát tay chặn lại nói, chuyện này không cần thông tri hoàng thượng, miễn cho làm cho hắn lo lắng. Chúng ta chỉ là đi đi một chuyến, sau đó sẽ trở lại, vạn nhất gặp đến địch nhân, ta đều có phương pháp đối phó. Cái này, hai người liếc nhìn nhau, liền gật đầu. Vì vậy, Phương Lăng liền tại hai người dẫn đường hạ, ra hoàn thành, một đường bắt trên, đi ngang qua chi địa đều là tùng lâm thật sâu, yên tĩnh được không có một điểm thanh âm, so với ngoại giới tràn đầy sinh mệnh rừng rậm mà nói, đáy cốc phía dưới, ngoại trừ thực vật, liền chỉ có nhân loại. Cũng không lâu lắm, rốt cục an toàn đến nơi Thất Túc Ngai, Thất Túc Ngai quả nhiên như hai người đã nói đồng dạng, là ở vách núi một cái khe hở, hắn đường hẹp hòi khó đi. Hơn nữa có cây cối che đậy trước, không chút nào thu hút, ai có thể ngờ tới đằng sau còn có một phương thiên địa. Thất Túc Ngai trên, trung quanh cỏ dại mọc thành bụi, đứng ở nhai thượng có thể nhìn qua được đến phía dưới băng trì, ao toát ra đằng đằng xương trắng bay lên, đứng ở trên mặt tiểu có thể cảm giác được một cổ cảm giác mát. Ba người dọc theo bên vách núi vách đá đi từ từ xuống dưới, đợi đến rơi xuống 100 mét sâu bên cạnh ao giờ, Triệu Mông hai người cũng không khỏi được sợ run cả người, Phương Lăng tu vi đã đạt cương lực cảnh, chống lạnh năng lực so sánh hai người cao hơn rất nhiều, bất quá cũng có thể cảm giác được rõ ràng hàn ý. Cái này một phương nước ao kỳ thật cũng không lớn, chỉ vẹn vẹn có mấy trượng trường mà thôi, bởi vì nơi này nhiệt độ thường niên rất thấp, chung quanh núi đá đều kết trên một tầng miếng băng mỏng, cũng không có bất kỳ cỏ dại. Phương Lăng sống đông núp nhích cánh tay, cười nói, ta khi đến mặt đi thăm dò nhìn một chút, các ngươi ở phía trên chờ ta. Cái này, công tử, phía dưới này chính là phi thường rất lạnh, không nghĩ qua là thủ cước đông cứng thì phiền thoái. Hai người kinh hãi, vội vàng nhắc nhở. Phương Lăng khẽ mím cười nói, không cần lo lắng cho ta nhưng sẽ không ngốc đến nhảy đi xuống vứt bỏ mạng nhỏ, bất quá các ngươi muốn kiên nhẫn chút. Bởi vì ta cũng không biết trong lúc này sâu đậm. Nói đi, hắn hít một hơi thật sâu, thân hình có chút chấn động, cái này chấn động phía dưới, bên ngoài cơ thể liền nổi lên một tầng hơi mỏng hồng quang, đúng vậy dùng mặt trời hỏa kình hình thành hộ thân chân khí. Triệu Mông hai người lập tức lắp bắp kinh hãi, tuy nhiên hai người cũng biết Phương Lăng có võ công, nhưng là rõ ràng có thể tế ra mặt trời hỏa kình, đây chính là thống lĩnh cấp nhân vật mới có thể luyện thành đâu. Tiểu tại hai người sững sờ giờ, Phương Lăng đã nhảy đến băng trì bên trong. Vừa vào băng trì, Phương Lăng liền cảm giác được một cổ lạnh lẽo thấu xương. Cái này hàn ý rõ ràng có thể xuyên thấu hộ thân chân khí còn đối với thân thể tạo thành xâm nhập, đủ thấy lợi hại. Phương Lăng trong cơ thể mặt trời hỏa kinh lập tức có phản ứng, trong người bước lên trước, bảo vệ thân thể. Nước ao tĩnh mịch, nhưng là Phương Lăng tiến vào cương lực cảnh sau, thị lực tiến rất xa, tuy nhiên còn không đạt được đêm có thể thấy mọi vật cảnh giới, nhưng lại có thể tại trong nước hồ miễn cưỡng nhận. Nước ao trên thạch bích liền rêu xanh đều không có sinh, trùi lủi một mảnh, hắn cố gắng chìm xuống, mỗi nhiều chầm một phần, liền nhiều một phần áp lực, hắn ý cũng lớp 10 phân. Bất quá, Nhật Dung Nguyệt Giải chi thuật dù sao cũng là tu chân pháp môn, Phương Lăng tuy nhiên chỉ có cương lực cảnh giới tu vi, nhưng là tự thân có thể phát huy ra tiềm lực nhưng lại tương đối lớn. Nhất là Phương Lăng ý chí cứng rắn như sắt, một lòng muốn tìm tòi nghiên cứu cái này băng trì ảo diệu, sở dĩ đã không có gì có thể ngăn cản được hắn. Cũng không biết tìm bao lâu, trong nước hồ tầm mắt đã trở nên vô cùng hỗn ám, trong lúc đó, Phương Lăng lại phát hiện đáy ao có một đoàn bạch quang tại chớp động lên. Hắn vội vàng tìm xuống dưới, đợi đến nhìn rõ ràng cái này bạch quang giờ, thông suốt địa lắc bắp kinh hãi. Đây là một khối tựa như sơn gian tảng đá, có chừng hơn nửa thước cao bộ dạng, toàn thân bạch như ngọc sắc, mà Phương Lăng sở dĩ chấn động, là bởi vì hắn từng tại Thiên Lao tầng thứ 9 gặp qua thứ này. Đây chính là Tiêu Tuyết bị giam áp này trong phòng, tạo nên lạnh như băng nước ao Thiên Sơn băng mẫu. Mặc dù tại trong nước hồ, Thiên Sơn băng mẫu chỉ lộ ra một góc, nhưng là Phương Lăng gặp qua cái nhìn kia liền tuyệt đối sẽ không nhận lầm, trước mắt thứ này tuyệt đối chính là Thiên Sơn băng mẫu. Cũng chỉ có Thiên Sơn băng mẫu mới có thể tạo thành như thế rét thấu xương băng hàn nước ao. Phương Lăng trong đầu lập tức hiện lên một cái ý niệm trong đầu, Thiên Sơn băng mẫu ra hiện tại ở cái địa phương này, vậy thì chứng minh cái này đáy cốc trước kia thì có hơn người, hơn nữa từ lúc tịch quốc người đến nơi trước. Phải biết rằng, Thiên Sơn băng mẫu thu thập đến Thiên Sơn đỉnh cao hàn chỗ, thường thường muốn động dùng rất nhiều nhân lực vật lực mới có thể lấy được một phương, trước mắt cái này một phương so với tại Thiên Lao trong ao chứng kiến lớn, đến tột cùng là ai đem vật ấy rời đến nơi đây. Mà tạo nên cái này băng trì mục đích, nhất định là có nhất định dụng ý. Phương Lăng lập tức ở đáy ao siêu tầm đứng lên, tuy nhiên Thiên Sơn băng mẫu hữu quang, nhưng là cũng không có đem chọn cái đáy ao chiếu sáng, Phương Lăng lúc này cũng kém không nhiều lắm đạt tới cực hạn, một khi thời gian kéo dài xuống dưới, mà ngay cả mình cũng có nguy hiểm tính mạng. Hắn cắn chặt răng, lục lọi trước, rốt cục phát hiện vốn một bên dọc theo thạch bích cách đáy ao chừng 2 thước thời điểm đột nhiên rẽ vào cái phương hướng, tại đáy ao tạo thành một cái lối đi. Chương 7, Tam mục cự điêu. Phương Lăng vội vàng bơi đi vào, cũng không lâu lắm, thông đạo dần dần rộng lớn đứng lên, độ dốc thượng chiều trước, nước ao cũng dần dần đã không có, tạo thành một mảnh lục địa thông đạo. Mà thông đạo trên thạch bích, rõ ràng khảm nạm trước từng khỏa dạ minh châu, đem trong đó chiếu lên tựa như ban ngày bình thường. Phương Lăng tài nhẹ nhàng thở ra, lại không khỏi âm thầm kinh ngạc, cái này dạ minh châu từng khỏa to như trứng gà, có thể nói là giá trị liên thành bảo vật a. Coi như là tại Hiếu Vũ Hoàng đế trong Hoàng Lăng cũng tìm không ra vài khỏa. Nhưng mà, nơi này mỗi cách hơn 2 thước tiểu khảm trên một khỏa, dường như giá rẻ gì đó đồng dạng. Phương Lăng dọc theo thông đạo đi vào, phát hiện cái này thông đạo dường như là đao gọt ra tới bình thường, thạch bích bóng loáng trong như gương. Thông đạo dần dần nổi lên, địa thế cũng dần dần lên cao trước, cho đến khi đi đến một mảnh rộng lớn động trong sảnh. Động sảnh tận cùng bên trong nhất, có một cái lối đi, thông hướng càng sâu địa phương, tại động trong sảnh, có một tấm bàn đá. Bên trái bên cạnh, có một chỗ thanh tuyển theo núi đá nhỏ, không công du dịch. Coi như thiên địa kỳ chân bình thường. Tại khác một bên, tắc trồng trước đại lượng cây ăn quả, những này cây ăn quả tại sơn tuyển làm dịu ra đời lớn lên thập phần tươi tốt, kết đầy đại lượng kỳ dị quả thực. Phương Lăng vừa mới đi tới, đột nhiên cảm giác được không đúng, lần nữa hướng phía này cây ăn quả nhìn lên đi tới giờ, phát hiện cây ăn quả trên lại có nhất trích con trồn thử thứ đồ tầm thường. Cái này đơn độc con trồn bất quá con mèo nhỏ loại lớn nhỏ, cái trán có một ít sức lông trắng, cái khác bộ vị đều là đen nhánh bộ lông, thính hai tiêm, móng vuốt đen nhánh mà lợi hại. Nó cảnh giác chằm chằm vào Phương Lăng, đột mà nhảy lên mà dậy. Trên không trung giờ thân thể coi như cổ tăng khí cầu đồng dạng bỗng nhiên phóng đại, đợi đến rơi xuống mặt đất giờ, hình thể đã tựa như lão hổ loại lớn nhỏ. Lúc này, nó trên trán cái kia lông trắng cũng lộ ra chân thân, dĩ nhiên là một con mắt, chỉ là chung quanh bộ lông không công, hình thể thu nhỏ lại giờ con mắt khép lại liền như thế nào cũng nhìn ra. Cự điêu, con trồn khổng lồ, cười toe toét miệng, răng nanh vừa nhọn vừa dài, móng vuốt cũng tất cả đều lộ ra, hướng phía Phương Lăng làm ra uy hiếp thanh âm. Manh thú. Phương Lăng nhẹ thở dài khẩu khí, xem ra người này đối với chính mình cũng không có hảo cảm đâu. Hơn nữa ở loại địa phương này đối với, chẳng lẽ nó lại cùng cái này quái bệnh có liên lạc? Bất quá, xem động này trong sảnh bộ dạng, tựa hồ còn có người ở qua. Ý nghĩ này còn không có suy nghĩ xong, cự điêu lại đột nhiên há miệng nổ. Phương Lăng biết rõ con trồn loại vật này bình thường đều ham độc, huống chi đây là đơn độc manh thu đâu, hắn lập tức hướng về sau vừa lui, nhảy ra ba thước. Cự điêu nhổ ra ngược lại thực sự không phải là độc các loại, mà là một quả chi ma đậu xanh lớn nhỏ gì đó, thoạt nhìn coi như thực vật hạt giống bình thường. Bất quá, loại mầm ngống này trong lúc đó bành trướng, cơ hồ trong chớp mắt tiểu biến thành một cái dây. Dây sinh trưởng tốc độ cực nhanh, rất nhanh tiểu sông lên cao hơn một thước, tại dây đỉnh khai ra càng nhiều hoa nhỏ cuối cùng đột nhiên phóng đại, biến thành một cái phình đại túi, đóa hoa thì là tách ra ra. Màu đen đóa hoa giống như là có sinh mạng dường như, mở ra cánh hoa tựa như miệng bình thường, phát ra một cổ hương vị ngọt ngào mùi, một ngụm hướng phía Phương Lăng cắn tới. Độc nang hoa. Phương Lăng lại chấn động, hắn từng tại mẫu thân cho mình bách thảo tập trên gặp qua một ít đồ vật, độc nang hoa chính là trong đó một loại, nghe nói vật ấy sinh trưởng tại xa xôi hiếm thấy chi địa, có thể bản năng phóng thích mùi thơm, hấp dẫn tới động vật. Chỉ cần động vật tiến vào có thể công kích trong phạm vi, liền sẽ đem thôn phệ, sau đó phân bố ra rất mạnh dịch axit hủ hóa. Phương Lăng ở đâu ngờ tới cự điêu rõ ràng có thể nổ ra độc năng hoa, hơn nữa nhà sau khi đi ra dùng tốc độ nhanh như vậy sinh trưởng, chỉ là điểm ấy cũng không phải là hỏa vân ấu thú cùng thụy viên có thể so sánh a. Tưởng quy tưởng, Phương Lăng không có một điểm chần chờ, vội vàng lóe lên thân né qua túi chứa chất độc cỏ miệng, đồng thời một đao chém tại túi chứa chất độc cỏ dây trên. Nhưng mà, cái này dây rõ ràng so sánh trong tưởng tượng có nhận tính nhiều lắm, một đao chém đi tới, dây chỉ là thụ lực không khom, cũng không có ứng đao mà đoạn, mà độc nang hoa lại là một ngụm cắn tới. Phương Lăng thở dài khẩu khí, lập tức thúc dục mặt trời hỏa kình gia nhập đao, lập tức uy lực bội tăng, lúc này đây một đao chém xuống, dây trên mới xuất hiện một chút lỗ hổng. Phương Lăng có chút chau hạ lông mày, nhấn một cái chuôi đao trên cơ quan, hỏa vân thú giác lộ ra chân thân, lúc này đây dung hợp mặt trời hỏa kình mới tránh thức đem chặt đứt rơi, độc nang hoa một rơi xuống mặt đất, lập tức liền héo rũ mất, một lần nữa thu nhỏ lại thành một quả hạt giống hình thái. Phương Lăng còn không có không kiên trì khí, cứ điêu lại mở to miệng, bổ nhào liên tiếp vài quả túi chứa chất độc cỏ hạt giống phun đến trên mặt đất, trong nháy mắt bay lên tứ cây độc nang hoa, hướng phía Phương Lăng đánh tới. Phương Lăng khẽ hừ một tiếng, cũng không bị cái này trận thế hù ngã, hỏa vân thú giác nơi tay, lập tức tăng thêm uy lực, tứ đao bơi rơi, độc nang hoa lên tiếng mà đoạn. Cự điêu tựa hồ cũng phát hiện độc nang hoa đối với đối thủ đã không có trở thành trở ngại, phát ra một tiếng suy tiếng đều, thân thể khổng lồ nhảy lên mà dậy, linh xảo chộp vào trên vết động, miệng có chút một cổ, bổ nhào lại nổ ra một mảng lớn hạt giống. Hạt giống một rơi xuống mặt đất, lập tức hóa làm một mảng lớn mặc lục sắc dây thô to được giống như chân bình thường, trên mặt dài khắp rậm rạp chẳng chỉ đâm, đồng thời hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Quỷ khốc đẳng
chính là một loại sinh trưởng tốc độ cực nhanh, dây một khi cuốn chặt lấy đối thủ sẽ nhanh chóng đem cuốn quanh đứng lên, giống như mãng xà bình thường đem tìm chết, cuối cùng thi thể sau khi chết sẽ hóa thành chất dinh dưỡng cung ứng hắn sinh trưởng. Kỳ danh chưa ý tứ chính là quỷ gặp được đều muốn khóc dây. Phương Lăng không có ngờ tới cự điêu rõ ràng không chỉ hội nhả một loại hạt giống, bất quá người này thoạt nhìn chỉ biết lợi dụng hạt giống đánh xa, nếu là tới gần lời nói mới có thể đủ rồi đem chém giết sạch. Phương Lăng hạ quyết tâm, quát khẽ một tiếng, đao phong như điện, thả người sát nhập hỏa vân thú giác, tăng thêm mặt trời hỏa kình, cơ hồ là vô kiên bất tồi. Quỷ khốc đằng sinh trưởng tốc độ mau nữa, cũng bị Phương Lăng một đao chặt đứt xuống dưới. Mắt thấy Phương Lăng càng ngày càng gần, cự điêu tựa hồ cũng cảm thấy nguy cơ, lần nữa miệng một cổ phun ra một mảng lớn hạt giống. Hạt giống một rơi xuống mặt đất, lập tức ở lâu một cây bạch sắc tiểu thảo dài không quá một thước, phân ra rất nhiều lá cây, mỗi tấm lá cây hạ đều lơ lửng từng quả lớn nhỏ tiểu quả tử, đương trái cây ánh sáng màu theo bạch thành kim hoàng sắc dở liền rời đi, lá cây trôi nổi đứng lên. Phương Lăng cũng không khỏi ngược lại hút một hơi lương khí, những này nổi trong không khí rậm rạp chẳng chịt hạt giống không phải hắn vật, chính là bạo thảo hạt giống. Bạo thảo là một loại thập phần hiếm thấy cỏ trồng vật, hắn kết xuất trái cây nhẹ như hồng mao, thành thục sau hội theo gió phiêu khởi, gặp được vật gì đó sau sẽ phát sinh uy lực cực lớn nổ mạnh. Phương Lăng liền nửa điểm chần chờ đều không có, vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi cái này một mảnh bạo thảo khu vực, vừa mới lao đi ra, trái cây liền lẫn nhau đụng chạm lấy phát sinh trận tiếng nổ mạnh, trên mặt đất tạc ra nguyên một đám hố. Cự điêu tiểu giống một cái hạt giống bạc hố, mỗi lần Phương Lăng sắp sửa tiếp cận thời điểm, liền có thể nổ ra một đống kỳ quái hạt giống. Những này hạt giống vốn đặt ở dã ngoại chính là thập phần đáng sợ gì đó, cho dù lại hung hãn dã thú cũng lẩn rất xa, có thể nói là hoang không có dấu người địa phương mới có thể sinh trưởng. Chỉ là có thể có được một quả như vậy hạt giống cũng đã rất khó, nhưng là cự điêu không biết như thế nào rõ ràng có thể cất giấu nhiều như vậy hạt giống, hơn nữa nổ ra hạt giống sinh trưởng tốc độ cực nhanh, quả thực chính là khó lòng phòng bị. Nếu không phải Phương Lăng vì trị liệu mẫu thân bệnh, đối thảo dược các loại gì đó đặc biệt cảm thấy hứng thú, phương diện này đọc sách nhiều lắm, chỉ sợ sớm đã gặp nói. Một người một thú cứ như vậy lẫn nhau đánh giá trước. Phương Lăng tự nhận là thực lực đã lớn có tiến triển, nhưng là hôm nay nhưng lại ngay cả cự điêu bên cạnh đều dính không được, cự điêu tựa hồ cũng có chút tức giận, hoặc ra vô số hạt giống rõ ràng đều không biện pháp đem đối thủ đánh bại. Cũng không biết qua bao lâu, Phương Lăng rốt cục bắt đến một cái cơ hội, một đao chém dụng ngăn cản tại trước thực vật, nhanh chóng lấy ra trong ngực chùy thủ, bắn tới. Cái này chùy thủ tốc độ kỳ khoái, bất quá cự điêu tốc độ đúng vậy kinh người nhanh, thoáng cái tiểu né đi tới. Nhưng là, nó tựa hồ bởi vì chùy thủ chuyện tình nhận lấy kinh hãi, thân thể đột nhiên thoáng cái co lại nhỏ lại, lẻn đến này trong rừng, lộ ra một cái đầu, vừa sợ lại sợ chằm chằm vào Phương Lăng. Phương Lăng cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn, rơi xuống thạch bích trước, gỡ xuống chùy thủ, đột mà bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi, Tiêu Tuyết từng nói qua, cái này chùy thủ chính là tu chân giả pháp khí, chẳng lẽ pháp khí lại đối manh thú có uy hiếp lực sao? Vì vậy, hắn liền hướng phía cự điêu cơ chùy thủ, ra vẻ vừa muốn ném đi tới, này cự điêu sợ tới mức co rụt lại thân, chỉ lộ ra nửa cái đầu. Phương Lăng không khỏi cười lên ha hả, sớm biết như vậy cái này chùy thủ tốt như vậy dùng, trước kia đối phó cái gì hỏa vân thú các loại nên lấy ra sao? Hắn cũng không muốn cùng nó dây dưa xuống dưới, liền cất bước hướng phía thông đạo đi đến. Đang định đi tới cửa lúc trước, cự điêu đột nhiên như thiểm điện chui ra, tại cửa ra vào trước con người lên thể, lại hung ác vừa sợ chằm chằm vào Phương Lăng. Phương Lăng gặp nó dạng như vậy không khỏi sửng sở, hướng phía trong thông đạo nhìn một cái, đột mà hiểu được, nơi này là người xây, cái này cự điêu chẳng lẽ đúng là người nào đó chăn nuôi sủng vật sao? Người này tuy nhiên sợ hãi pháp khí, nhưng là còn chạy tới ngăn trở mình, sẽ không phải là tại bảo vệ trong thông đạo gì đó a? Nhưng là ai đã có thể rời đến Thiên Sơn băng mẫu? Người nào lại có thể chăn nuôi manh thú là sủng, lại liên lạc nâng cái này cự điêu sợ hai pháp khí thần sắc? Phương Lăng bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ làm đây hết thể dĩ nhiên là tiên môn người trong? Đúng rồi, ngoại trừ tiên môn người trong, hắn rốt cuộc tìm không ra thứ hai lý do. Bất quá, vừa rồi náo loạn động tĩnh lớn như vậy, trong đó đều không người đi ra, nếu như trong đó thật sự là người, này nhất định chính là cái người chết.
Phương Lăng liền ngồi xổm xuống, hướng phía cự điêu lại cười nói, ngươi đang ở đây trong động ít nhất cũng ngây người 300 năm đi, ta biết rõ trong lúc này có chủ nhân của ngươi, ta một điểm ác ý đều không có, ngươi có thể hay không để cho ta đi vào. Cự điêu tựa hồ nghe đã hiểu Phương Lăng lời nói, đôi mắt nghiêm túc đánh giá hắn, nhưng là hay là cảnh giác nhìn xem hắn. Phương Lăng cả cười cười, đem chủy thủ lấy ra, bỏ qua một bên, sau đó buông tay. Cự điêu lúc này mới đem cong lên thân thể để xuống, quay người lại xông vào trong thông đạo, Phương Lăng cất bước đi vào trong thông đạo, chỉ thấy dĩ nhiên là một cái phòng, bên trong một tờ giấy giường đá, lúc này ở trên mặt đống nhiên ngồi xếp bằng một cụ thi cốt. Chương 8, Cựu hung táng long trận. Bạch cốt tung tùm, hiển nhiên đã có không ít đầu năm, hắn y phục trên người cũng đã phong hóa không ít, có vẻ tàn phá không chịu nổi, trên giường còn có nhất trích gương đồng, trên mặt có rõ ràng vài đạo vết rạn, tựa hồ tùy thời đều có thể vỡ tan ra. Cự điêu lúc này nhảy lên giường đá, tại thạch bích một cái bàn thờ đá chỗ đó cắn ra một quyển sách nhỏ, sau đó nhảy xuống giường, đem sách nhỏ bỏ vào Phương Lăng bên chân. Phương Lăng nhặt lên sách nhỏ một phen, chỉ thấy trên đó viết rậm rạp chẳng chịu chữ viết, đợi đến đem trên mặt viết sau khi xem xong, không khỏi thật dài thở dài khẩu khí, giờ mới hiểu được đáy cốc quái bệnh tiền căn hậu quả, hết thảy phức tạp được vượt qua tưởng tượng của mình. Nguyên lai cái này thi cốt khi còn sống quả thật là một cái tiên môn đệ tử, tên là Hoắc Tuấn Sa, người này xuất thân từ Tần Quốc Hoắc họ vọng tộc, về sau bị Tần Quốc trấn quốc thiên sư chọn trúng, đã trở thành Tần Quốc sau lưng tiên môn nhìn qua Nguyệt tông môn nhân. Tại tu luyện đạt đến tiên dung cảnh sau, vì đột phá này cảnh phi thăng trở thành tu chân giả, cho nên Hoắc Tuấn Sa bắt đầu đi đến phàm giới, bốn phía du lịch, di cầu đột phá. Về sau tại phương Bắc chi địa trong núi sâu, gặp manh thú Tam Mục Tiễn Điêu. Tam Mục Tiễn Điêu tại thế gian hung thú bảng trên bài danh đệ 80 vị, hắn hành động nhanh chóng như tia chớp, nhưng là công kích phương thức cùng đại bộ phận dùng tự thân công kích manh thú không giống với, Tam Mục Tiễn Điêu là một loại lợi dụng thực vật tiến công hiếm có manh thú. Hắn có thể đem tìm được thực vật hạt giống được lưu giữ trong cơ thể, hơn nữa đem những này hạt giống cắm vào hút lấy thiên địa khí, khiến cho đạt được tại thời gian ngắn có thể biến thành thành thể năng lực, tại gặp địch giờ đem hạt giống nổ ra, có thể phóng thích hạt giống trở thành thành thể, do đó thay thế hắn công kích. Nói cách khác, Tam Mục Tiễn Điêu cường đại trên thực tế là cùng chứa đựng nhiều ít hạt giống có quan hệ, tuy nhiên hắn bài danh chỉ là 80 vị, nhưng là nghe nói mỗi nhiều chứa đựng một loại công kích tính hạt giống, liền có thể đủ làm cho hắn bài danh tăng lên một vị. Tam Mục Tiễn Điêu tính cách có chút dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng là lãnh thổ ý thức rất mạnh, nếu như bị người xâm nhập lãnh thổ, sẽ bắt đầu tiến công. Hoắc Tuấn Sa đúng vậy mất thật lớn khí lực mới đưa Tam Mục Tiễn Điêu hàng phục, đem mang tại bên người, một bên du lịch, một bên cho tìm kiếm các loại hiếm có hạt giống, tăng cường kỳ thực lực. Về sau, Hoắc Tuấn ở xa tới đến lúc ấy Tịch Quốc chỗ Thạch Long dãy núi bên trong, hắn vốn là vì tìm kiếm một loại hạt giống mà đến, nhưng là không nghĩ tới cũng đang cái này đáy cốc phía dưới phát hiện một đầu hung thú bảng trên bài danh đệ 10 vị tứ dược độc long. Tứ dược độc long là một loại phi thường tàn bạo mãnh thú, mà bài danh tiến vào đệ 10 vị, cũng chỉ có thiên dung cảnh cao thủ mới có thể đem hắn hàng phục. Hoắc Tuấn xa cùng tứ dược độc long đại chiến 3 ngày 3 đêm, tuy nhiên cuối cùng đem độc long đánh chết, nhưng mà tự thân cũng nhận được trọng thương, độc gia nhập cao cốt, cho dù có tiên đan trong người cũng không sức mạnh lớn lao. Hơn nữa, đem độc long đánh chết sau, hắn hồn không bị trừ tận, mà thôi hắn còn sót lại chân nguyên, nếu muốn tiêu diệt hắn hồn đã không có khả năng. Cũng may Hoắc Tuấn tại phía xa đến đáy cốc trước, tại Thạch Long dãy núi phụ cận, chu sát 9 cái giết qua 100 người hung đồ, vì vậy hắn liền đem cái này 9 cụ hung nhân thi cốt chuyển qua đáy cốc, bằng sau lực lượng thi triển ra Di Sơn đảo hải thuật, đem đáy cốc cải tạo thành tiên môn trận pháp Cửu Hùng Táng Long trận. Trận này đem độc long chôn giấu ở dưới đất 10 mét phía dưới. Quanh thân thiết dùng 9 cụ hung nhân chi thi đè nén xuống hắn lệ khí, sau đó dùng địa làm cơ sở, dùng thiên là quan đem phong ở nơi này. Bất quá, bởi vì Hoắc Tuấn Sa là ở trọng thương phía dưới thiết trận, pháp trận cũng không hoàn thiện, độc long mặc dù chết, hắn hồn còn đang, thi độc hội từ dưới đất thẩm thấu ra, tại trên bầu trời hình thành ngũ thải khói độc, làm cho sinh linh thụ độc, đồng thời đem thiên địa chi địa thu nạp, chuyển lại gia nhập long hồn phía trên. Long hồn hấp thu thiên địa khí, tích lũy tháng ngày, cuối cùng sẽ thai họa thiên hạ. Bất quá, long hồn đầy đất mà sinh, thuần âm, phải tại mặt trời đã khuất đem thi cốt bạo chiếu một thời ba khắc. Đến lúc đó là được trừ hại. Chỉ tiếc, ngày đó Hoắc Tuấn Sa đánh chết độc long lúc, thiên khí mấy ngày, mà hắn đã vô lực để cho, sở dĩ chỉ có thể đợi đến hậu nhân. Long hồn oai không cách nào cùng độc long chân thân cùng so sánh, hơn nữa hắn còn làm hậu người chôn xuống hậu chiêu, đó chính là đem một đám tàn hồn kèm ở pháp khí trên gương đồng, dùng khiến cho mở thổ ngày, nhất định có thể đánh chết hung long. Phương Lăng sau khi xem xong, không khỏi thở dốc một hơi, nguyên lai quái bệnh nguyên nhân đúng là như vậy, cũng trách không được mọi người tìm không thấy khói độc nguyên nhân, nguyên lai là theo độc long thi cốt độc từ dưới đất thẩm thấu trên xuống, cùng không khí hòa hợp một thể, mà chính mình sợ dĩ không có nhiễm độc, chỉ sợ sẽ là ngày hôm đó tan ra nguyệt giải công. Quen thuộc đọc giết long phương pháp sau, tại cuối cùng còn viết một câu, về sau người tức có thể vào được băng trì, nhất định là võ đạo cao thủ hoặc là tiên môn đệ tử, nhìn qua có thể đối xử tử tế Tam Mục Tiễn Điêu, hắn tuy là manh thú, nhưng là trung tâm như một. Ngoài ra, còn có một phong thư nhà, nếu là hậu nhân cố tình, thỉnh hỗ trợ đưa trả lại cho Hoắc gia người. Phương Lăng không khỏi thở dài, đem này phong thư nhà thu trong lực, tại mặt trên còn có trước một khối Hoắc gia kim chất lệnh bài, đã thụ nhờ vả. Như vậy sau này tất nhiên muốn đi một chuyến Tần Quốc. Kế tiếp, Phương Lăng liền ngồi xổm xuống hướng phía Tam Mục Tiễn Điêu nói ra, "Con trùng nhỏ, chủ nhân của ngươi đã đem ngươi phó thác cho ta, ngươi nguyện ý đi theo ta cùng đi chém giết độc long chi hồn, hoàn thành ngươi chủ nhân tâm nguyện sao?" Tam Mục Tiễn Điêu đã có hơn 300 tuổi, tựa hồ đã có thể tinh thông tiếng người, nó khẽ gật đầu, trong ánh mắt sớm đã không có trước kia đề phòng, có vẻ thập phần dịu dàng ngoan ngoãn, sau đó nó lại nhắc tới móng vuốt chỉ thi cốt, xèo xèo khoa tay múa chân trước. Phương Lăng liền biết rõ, ý của nó là đem thi cốt vùi đứng lên, trong lòng không khỏi thở dài, khá lắm trung tâm manh thú, có thể được vật ấy, thật sự là quá mức may mắn, bất quá, hiện tại cũng không phải là vui mừng thời điểm, hết thảy đều muốn tại đem độc lòng chi hồn chạm diệt sau mới có thể yên tâm a. Phương Lăng liền dùng hỏa vân thú giác tại trong nhà đá đào cái ngay ngắn động, đem Hoắc Tuấn Sa thi cốt chôn xuống dưới, lại cho dựng lên cái tấm bia đá, thận trọng xá một cái. Con chồn nhỏ hiển nhiên biết đạo nhất xuất động sau, liền không có cơ sẽ lại trở về, cẩn thận mỗi bước đi chính là đi trước, trong ánh mắt ẩn ẩn rưng rưng, đợi đến đi đến trong đại sảnh giờ, nó đem trên mặt đất hạt giống từng khỏa lại nuốt về trong bụng đi. Một người một con chồn đi đến cái động khẩu, liền vào gia nhập trong ao, Tam Mục Tiễn Điêu cũng am hiểu bơi lội, ngược lại giảm đi rất nhiều phiền toái. Phương Lăng du ra thông đạo giờ, nhìn xem này thiên sơn băng mẫu, trong lòng không khỏi vừa động, khó được nhìn thấy như vậy hiếm có bảo bối, không chừng lúc nào sẽ cho hữu dụng đâu, hơn nữa cái này thiên sơn băng mẫu cho dù ở ánh nắng bạo chiếu hạ cũng sẽ không hòa tan. Tuy nhiên không thể toàn bộ mang đi, nhưng là cắt lấy một khối cũng rất tốt, băng mẫu cứng ngắc như cương thiết, nhưng lại cứng ngắc bất quá hỏa vân thú giác. Vì vậy, Phương Lăng liền đem cắt một khối, tay cầm trước chỉ cảm thấy lãnh được thiếu chút nữa không có chi giác, liền vội vàng lại nhớ tới trong thông đạo, đem ném vào trong dược đỉnh, lúc này mới nổi đi lên. Đợi đến Phương Lăng trồi lên chỉ mặt giờ, Triệu Mông cùng vệ thành đang tại ao bên cạnh gấp đến độ xoay quanh, lúc này thấy hắn đi ra, đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Phương Lăng từ bên trong đi ra sau, Tiễn Điêu cũng từ bên trong bơi đi ra, leo đến bên cạnh ao, toàn thân run lên, cái miệng nhỏ nhắn còn liếm nâng bộ lông. Cái này, đây là cái gì? Triệu Mông hai người chưa bao giờ thấy qua loại vật này, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Phương Lăng mỉm cười, hướng phía nó vây tay nói, con chồn nhỏ, chúng ta muốn xuất phát lạc. Tiễn Điêu liền một thả người, nhảy đến Phương Lăng trên bờ vai, thân thể vừa trợn, rơi xuống trong lòng ngực của hắn, từ bên trong thò ra cái đầu nhỏ, mở to hai mắt nhìn xem đã 300 năm không thấy qua thế giới. Phương Lăng yêu thương sờ sờ nó cái đầu nhỏ, không nghĩ tới mảnh thú cũng có như vậy trung tâm, cam nguyện ở đằng kia trong huyệt động ngây người 300 năm, dùng những kia cây ăn quả trùng du chi dịch là thức ăn, thật sự là thế gian hiếm thấy. Chính mình thừa nhận Hoắc Tuấn Sa ân huệ, được này linh vật, ngày khác nhất định sẽ đi Tần Quốc một chuyến, đem thư giao cho Hoắc gia. Trở lại hoàng thành sau, Phương Lăng tìm Lệ thống lĩnh muốn tới đáy cốc bản đồ địa hình, lại cùng Hoắc Tuấn Sa lưu lại sách nhỏ một đôi so sánh, liền đối với cái này chôn cất long chi địa có vài. Mà theo Lệ thống lĩnh trong miệng, Phương Lăng cũng biết trưa mai chính là Tam Bộ tướng quân phía trước thời gian. Phương Lăng cũng không vội trước vạch trần quái bệnh chi mê, đến một lần hắn cần nghỉ ngơi dưỡng sức mới có thể đối phó này độc long chi hồn. Độc long chính là bài danh thứ 10 manh thú, đó là hạng khủng bố tồn tại. Mặc dù có Hoắc Tuấn Sa tàn hồn tương trợ, mặc dù này độc long chi hồn lực lượng không cách nào cùng chân thân so sánh, nhưng là không nghĩ qua là cũng có thể vứt bỏ mạng nhỏ. Còn bên kia mặt, hắn cũng muốn nhìn xem Chu Theo dạy đến đấy đùa giỡn chính là hoa chiêu gì, như vậy mới có thể an ổn vận dụng đáy cốc binh lực. Sở dĩ hết thề cũng còn phải đợi đến ngày hôm sau buổi trưa yến lúc nói sau. Sở dĩ. Hắn liền làm cho Lệ thống lĩnh nói cho Tịch Chính Ung một tiếng, nói mình cũng rất muốn tham gia ngày mai yến hội, mà Tịch Chính Ung cũng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đợi đến hết thể làm thỏa đáng, Phương Lăng lúc này mới trở lại trong phòng, con chồn nhỏ thì là thoáng cái theo trong quần áo chui ra, rơi xuống trên mặt bàn, đối với trên mặt bàn này bản hoa quả vươn thẳng cái mũi nghe, sau đó nắm lên một cái cắn lên một ngụm, lập tức đôi mắt nhỏ sáng ngời, đại khoái cắn ăn đứng lên. Phương Lăng thấy không khỏi cười, hắn nằm ở trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát, lại nghĩ tới Thiên Sơn băng mâu chuyện tình, vì vậy liền đem dược đỉnh đem ra. Đừng xem Thiên Sơn băng mẫu đơn độc cắt một ít khối, nhưng lại giống như cứng như sắt thép trầm trọng, bởi vì hắn ngưng tụ băng sơn tinh hoa, có thể vô hạn kỳ hạn phóng xuất ra hàn khí, chính là một khối, nhưng lại băng sơn vạn năm tinh hoa chỗ thành. Bất quá, một cầm lấy dự đỉnh, Phương Lăng lông mày liền không khỏi nhăn lại, vừa rồi trên đường vội vã trở về thật không có phát giác, hiện tại một cầm trên tay, như thế nào cảm giác cái này dược đỉnh sức nặng nhẹ rất nhiều, dường như trong đó không có bỏ vào thứ kia bình thường. Hắn liền tranh thủ dược đỉnh phóng tới trên bàn, mở ra nắp đỉnh xem xét, lập tức lắp bắp kinh hãi. Thiên Sơn băng mẫu rõ ràng không thấy bóng dáng. Quỷ dị chuyện tình lần nữa phát sinh, không khỏi làm cho Phương Lăng hồi tưởng lại không lâu ngân quang thảo biến mất sự kiện, hắn sờ lên cằm nghĩ ngợi, Thiên Sơn băng mẫu vốn là thiên địa kỳ vật, chính mình dọc theo con đường này đi được vững vàng, lớn như vậy gì đó không có khả năng chính mình theo nắp đỉnh bên trong chui đi ra, nhảy ra ngoài, mà Thiên Sơn băng mẫu cho dù thật sự hòa tan, trong lúc này cũng nên có một vũng nước mới đúng, nhưng mà trong lúc này nhưng lại khô khốc. Phương Lăng nhíu mày suy nghĩ sâu xa trước, nghĩ như thế nào không thông trong đó nguyên do thời điểm, hắn thuận tay cầm lên một cái hoa quả ném đến trong đỉnh. Chương 9, thốn đỉnh. Con chồn nhỏ xem xét, lập tức gấp, nhảy lên liền nhảy tới trong dược đỉnh, tiểu móng vuốt đem hoa quả liều mạng ôm lấy. Đúng lúc này, dược đỉnh trên vách đá liền hiện ra một đoàn kỳ quái đường vân, tuy nhiên chỉ là kinh hồng lóe lên, nhưng là Phương Lăng lại ám lắp bắp kinh hãi, thứ này cùng chủy thủ trên đường vân dường như có vài phần tương tự, bởi vì hắn đối cái này đường vân ấn tượng thật sự là quá sâu khắc lại. Theo đường vân lóe lên, dược đỉnh đỉnh đáy tiểu giống như biến thành một đoàn nước bình thường, con chồn nhỏ vậy mà thoáng cái liền mất đi vào, Phương Lăng kinh hãi, vội vàng khẽ vươn tay phải bắt được con chồn nhỏ. Nhưng mà con chồn nhỏ rơi xuống tốc độ quá nhanh, đưa Phương Lăng ngón tay đụng phải đỉnh đáy sát na, chỉ cảm thấy đỉnh đáy tựa hồ thông hướng thế giới kia dường như giống tuyết. Đợi đến con chồn nhỏ biến mất tại đỉnh đáy sau, đỉnh đáy lần nữa khôi phục nguyên trạng, cứng ngắc như sắt chất. Phương Lăng lông mày không khỏi nhíu một cái này dược đỉnh quả nhiên có cổ quái, hơn nữa, hắn thậm chí vững tin cái này dược đỉnh chính là một kiện pháp khí, nếu không làm sao có thể xuất hiện như vậy khác thường. Hắn cũng thầm giật mình, không biết đỉnh kia đấy đến tột cùng thông hướng địa phương nào, nhưng là hắn nhất định phải đem con trồn nhỏ cho tìm trở về, như thế linh vật quý hiếm có được, tại sao có thể như vậy không minh bạch tiểu bị mất đâu. Phương Lăng lập tức tỉnh táo lại, cẩn thận nghĩ, Ngân Quang Thảo, Thiên Sơn Băng Mẫu cùng con trồn nhỏ trong lúc đó đều lọt vào đỉnh đáy, như vậy ba người gian nhất định có chỗ tương tự, bởi vì chính mình tinh luyện kim loại dược liệu thời điểm, cũng không có phát sinh phản ứng như vậy. Hắn cẩn thận một cân nhắc, bỗng nhiên đốn ngộ, là thiên địa khí. Vô luận là Ngân Quang Thảo, Thiên Sơn Băng Mẫu hay là con trồn nhỏ, đều có được vượt qua trăm năm thiên địa khí, có lẽ đúng vậy bởi vì chúng nó trên người thiên địa khí, tài dẫn phát rồi dược đỉnh phản ứng. Nếu như là như vậy lời nói, như vậy cái khác trăm năm trở lên dược vật hoặc là pháp khí, có hay không cũng có thể mở ra dược đỉnh đâu. Như vậy tưởng tượng, Phương Lăng liền lấy ra chùy thủ, dùng hắn áp vào đỉnh trên vách đá, quả nhiên, đỉnh trên vách đá lập tức bày biện ra một vòng đường vân, cùng vừa rồi này chợt lóe lên không giống với, lần này đường vân tiểu giống như định rồi loại hình đồng dạng. Đỉnh ấy tiểu giống như một cái đầm nước bình thường, tản mát ra vần nước loại đường vân, theo vần nước độc lên, đột nhiên con trồn nhỏ từ bên trong thò ra cái đầu, coi như cái đỉnh này đấy chính là cái động khẩu bình thường, nó tựa hồ cũng có chút kỳ lạ, vì cái gì chính mình hội rơi vào trong đỉnh đi, rất hồ nghi nghiêng đầu, sau đó tiện lợi tắt chui ra, nhảy tới trên mặt bàn. Nhìn thấy con trồn nhỏ không có việc gì, Phương Lăng không khỏi mừng rỡ, đồng thời hắn cũng đột nhiên có chỗ linh ngộ, cái này đường vân sẽ không phải đúng vậy một loại tinh thần khắc ấn a. Chắc không được thứ này thoạt nhìn không chút nào thu hút, lại đặt ở Hiếu Vũ Hoàng Đế Lăng tầm trong, nguyên lai đúng là một kiện pháp khí, hơn nữa là có tu chân giả lưu lại tinh thần khắc ấn pháp khí. Chỉ là, Tiêu Tuyết đã từng nói qua, muốn đánh mở tinh thần khắc ấn hoặc là có đủ cưỡng chế giải phong năng lực, hoặc là chính là có cởi bỏ phong ấn pháp tắc. Bất quá, xem cái này đường vân cùng chủy thủ trên giống như đã từng quen biết, chẳng lẽ là xuất từ cùng một người trong tay sao? Đúng rồi, Đại Tống Quốc Hiếu Vũ Hoàng Đế tại vị thời điểm, Sở Quốc tổ tiên lúc ấy đúng vậy Đại Tống Quốc trọng thần, dựa theo Đại Tống Quốc cũng có trấn quốc thiên sư đến suy tính, Sở Quốc tổ tiên trong nhà hẳn là cũng có trở thành tiên môn đệ tử người, nói cách khác, cái này dược đỉnh chính là người nọ vật. Phương Lăng như vậy tưởng tượng, càng cảm thấy được loại này phỏng đoán có nhiều khả năng, tuy nhiên cái này dược đỉnh là như thế nào gia nhập Hiếu Vũ Hoàng Đế Lăng Tẩm còn không tin tưởng, nhưng là cái này tương tự chính là đường vân đã đại biểu cho rất lớn khả năng tính. Vì vậy, Phương Lăng dùng chùy thủ cắt vỡ ngón tay, đợi đến huyết dịch nhỏ đến dược đỉnh lúc, dược đỉnh trên lập tức phóng xuất ra một đoàn sáng lạn quang mang, hào quang tại ở trung tâm nhộn nhạo mà dậy, những kia vốn tiểu đủ rồi sáng đường vân càng giống như tinh quang loại phát sáng lên. Phương Lăng lập tức vui mừng quá đỗi, hai tay vị dược đỉnh, học ngày đó cùng chủy thủ câu thông đồng dạng, đi cảm thụ được tu chân giả lưu lại xuống tinh thần khắc ấn. Dần dần, hắn liền cảm thấy thân thể chợt nhẹ, phản phất đi tới thế giới kia loại. Mông lung bên trong, phía trước có một mảnh bạch quang từ từ, đợi đến bay qua lúc, liền nhìn thấy một cái đạo cốt tiên phong bạch y tiên tử, hắn dáng người hiểu điệu, tuyệt sắc khuynh thành. Phương Lăng lập tức mừng rỡ, quả nhiên là nàng. Cái kia phong hoa tuyệt đại tiên tử. Tiên tử hướng trả lại Cao Minh cười một tiếng, rồi ra thon dài mảnh thủ tiến tay một điểm. Mọi chuyện đều tốt giống như tiến vào chủy thủ tinh thần khắc ấn trong tái hiện, mà một điểm lúc, đại lượng tin tức liền chạy vào trong óc, Phương Lăng đã hồn nhiên hiểu được, cái này dược đỉnh quả nhiên là một kiện pháp khí, hơn nữa chính là một kiện không giống bình thường pháp khí. Chủy thủ chỉ là chịu tải nhật dung nguyệt giải chi thuật, nhưng là trừ lần đó ra, cũng không có phát hiện hắn năng lực của hắn. Nhưng mà cái này dược đỉnh cũng không đồng dạng, này dược đỉnh tên là Thốn đỉnh, chính là dùng thiên địa dị thạch đúc luyện mà thành vật, hắn lai lịch còn không rõ ràng lắm. Bất quá lại có một loại đặc thù năng lực, thì phải là có thể thu nạp thiên địa vạn vật. Hắn Thốn đỉnh tên chính là thiên địa một tấc ý tứ, nói cách khác, cho dù đem thiên địa thu hết gia nhập trong đó, cũng chỉ có thể chiếm hắn không gian một tấc ý. Nhất niệm mà qua, Phương Lăng tinh thần trở về thân thể, lúc này trong tay dược đỉnh trên những kia đường vân đã không thấy, mà Phương Lăng cũng thông qua cái này tinh thần khắc ấn đã lấy được dược đỉnh quyền kế thừa. Bởi vì tinh thần khắc không những được truyền lại các loại tin tức, đồng thời cũng có thể truyền lại quyền kế thừa. Đã trở thành Thốn đỉnh đứng đầu sau, Phương Lăng đã có thể tùy tâm thao túng vật ấy. Hắn đem đặt ở trên mặt đất, ý niệm vừa động, đỉnh ấy liền hóa thành một mảnh vân nước, Phương Lăng một cước bước vào về phía sau, lập tức liền vào đến một không gian khác, sau đó liền tới đến một phương thiên địa trong. Cái này một phương thiên địa bất quá một cái căn phòng nhỏ loại lớn nhỏ, chung quanh một mảnh trống rỗng, trắng xóa, trên mặt đất là một mảnh bùn đất địa, lúc này Thiên Sơn Băng Mâu chính hào hào ở trên mặt đất bày đặt, tản ra hàn khí, trên mặt đất một chỗ còn có một đống ngân quang thảo, chỉ tiếc đã hư thối mất. Phương Lăng mặc dù có chút đáng tiếc, bất quá đối với được đến cái này bảo bối kinh hỉ mà nói, liền có chút ít không đáng giá nhắc tới. Thốn đỉnh có thể căn cứ tu chân giả năng lực tồn nạp thiên địa vạn vật, tuy nhiên hiện tại chính mình chỉ có trước cương lực cảnh tu vi, không có khả năng đạt tới dùng hắn di sơn đảo hải hiệu quả, bất quá, chỉ cần đỉnh kia miệng có thể giả bộ được hạ gì đó, liền có thể đủ trực tiếp ném vào đi, chẳng khác nào một cái khố phòng bình thường, muốn sớm có thứ này, Hiếu Vũ Hoàng Lăng bên trong cũng có thể trang thượng không ít. Bất quá, hiện tại phải việc cần phải làm, chính là mở rộng cái này thổ địa phạm vi. Đỉnh kia trong thế giới phạm vi hoàn toàn căn cứ tu chân giả năng lực đến quyết định, mỗi mở rộng một tấc thổ địa, liền cần tu chân giả phóng xuất ra thiên địa khí đến bổ khuyết. Dễ hiểu ý tứ, chính là Thốn đỉnh đã ăn bao nhiêu thiên địa khí, liền có thể đủ mở rộng ra bao nhiêu thổ địa. Nếu như tu chân giả đem tu luyện một ngày hút lấy thiên địa khí bổ sung cho Thốn đỉnh lời nói, như vậy chẳng khác nào không công tu luyện một ngày. Bất quá, Phương Lăng lại nghĩ đến càng sâu xa một ít, tốc độ tu luyện của mình đã cực khác tại thường nhân, nếu như mỗi ngày lại chăm chỉ một ít, đem hấp thụ thiên địa khí đưa vào một phần nhỏ cho thốn đỉnh, theo thốn đỉnh không gian mở rộng, sau này đối với chính mình mà nói có điểm rất tốt chỗ, cái này thốn đỉnh có thể trang vạn vật, thì phải là liền người cũng có thể chứa nổi, hơn nữa có thể trong đó tồn tại, bằng không vừa rồi con chồn nhỏ sao có thể bình yên ra vào đâu. Phương Lăng liền đem trong cơ thể sở hấp thu một bộ phận mặt trời hỏa kình cùng nguyệt âm băng kình cho thích phóng đi ra, hai kình nổ ra, liền phiêu phù ở không khí trong, dần dần đã trở thành cái này phương thiên địa chất dinh dưỡng, tuy nhiên mặt đất cũng không có rõ ràng biến hóa, nhưng là hô hấp đứng lên lại thư sướng rất nhiều. Phương Lăng cũng tin tưởng, cái này đã tu chân giả pháp khí, này dùng chính mình yếu ớt thiên địa khí mở rộng thổ địa tiến triển hội tương đương thông thả, bất quá, tích lũy thắng ngày xuống cũng tuyệt đối sẽ biến thành hiệu. Bởi vì trở thành thốn đỉnh đứng đầu, Phương Lăng xuất nhập tiểu có vẻ rất thuận tiện, chỉ là một cái ý niệm, liền có một đạo vần nước chi môn xuất hiện tại trước mặt, một chui vào, liền sẽ theo trong dược đỉnh chui đi ra. Trở lại trong phòng, thu hồi thốn đỉnh, Phương Lăng không khỏi thầm than pháp khí này thần diệu, lại không khỏi nhớ tới này Bạch Tỷ tiên tử, người này là cùng chính mình có huyết mạch quan hệ sở quốc hoàng tộc, nàng đến tột cùng là ai? Hai thức dậy đến nàng lưu lại hạ pháp khí, hai người trong lúc đó phảng phất bị một cái vô hình tuyến liên hệ rồi đứng lên. Hắn đột mà nhớ tới, tại trong hoàng cung nhất định có phương diện này ghi chép, thân là trong hoàng tộc người, mỗi người theo vừa ra thân nâng liền sẽ bị ghi chép trong danh sách, nếu là đi hoàng thành một chuyến, nói không chừng có thể tìm được nữ nhân này thân phận. Bất quá, chuyện này tại hiện tại là không thể nào mở, chỉ có thể đợi đến ngày sau hay nói. Ngày này đối với Phương Lăng thật sự mà nói là quá đáng giá kỷ niệm, tìm được rồi quái bệnh hình thành chi nguyên, chiếm được thú sủng con chó nhỏ, lại phát hiện thốn đỉnh bí mật, hết thảy cũng làm cho hắn hướng phía cường đại hơn phương hướng đi đến. Ngày hôm sau, nhanh đến chính buổi trưa, Phương Lăng liền nhận được Tịch Chính Ung phái người đến truyền lời nói, làm cho hắn đi trước yến hội chỗ đại điện, đợi đến đi đến đại điện lúc, phát hiện trong đó đã ngồi không ít người, ngồi ở phía trước nhất, ngoại trừ Chu Theo Dạy cùng Hứa Thiên Trường ngoài, còn có một khoảng 40 tuổi cao người nam tử, chính là Chu Bộ tướng quân Chu Tổ Kiệt. Ba cái tướng quân đều mang theo 4 hộ vệ, mỗi người hiển nhiên đều là chọn kỹ lược khéo, hắn tu vi khả năng đều đạt tới cương lực cảnh điên phong cảnh giới, thực lực không để cho khinh thường. Tại đại điện ngoài, cũng có được không ít cung đình thị vệ, thần sắc nghiêm nghị đề phòng. Ngoại trừ những người này bên ngoài, chính là trong hoàng thành quan viên cùng vài cái hoàng thân quốc thích, mọi người tuy nhiên cũng coi như lại quan, nhưng lại đều ngồi ở tam đại tướng quân sau, đủ thấy tam tướng quân địa vị là bực nào trọng yếu. Phương Lăng liền ngồi ở ghế hạng bét trên, chung quanh quan viên đều cùng hắn đã khởi gọi tới, tuy nhiên hắn chỉ là từ bên ngoài đến người, nhưng là chính là tiểu công chúa ân nhân, rất được Tịch Chính Ung coi trọng, địa vị tự nhiên cũng bất đồng. Không nhiều đã lâu, Tịch Chính Ung liền tại lệ thống lĩnh cùng đi xuống đến trên đại điện, ngồi ở trên ghế rồng sau, Tịch Chính Ung nhìn chung quanh mọi người liếc, khẽ mỉm cười nói, dường như có rất lâu chúng ta không giống như vậy ngồi cùng một chỗ. Hứa Thiên Trường chắp chắp tay nói, bẩm hoàng thượng, ước chừng có 1 năm thời gian. 1 năm đến sao, thời gian trôi qua thật là rất nhanh. Chu tướng quân, cái này 1 năm ngươi đúng vậy thực bệ bộn, bổn hoàng mấy lần triệu kiến, ngươi cũng không còn không tới đây chứ. Tịch Chính Ung nhàn nhạt nói. Chương 10, âm mưu của Chu Thằng Hậu. Tịch Chính Ung nhìn như thuận miệng một câu, làm như cảm khái thời gian như mũi tên, lại như tại trách cứ Chu Tổ Kiệt, làm cho người ta không khỏi tinh tế thưởng thức ý tứ trong đó. Phương Lăng không khỏi cười, Tịch Chính Ung tuy nhiên tính cách có chút chân thành tha thiết, nhưng là dù sao thân là đế vương, cái này đế vương chi học hiển nhiên dùng được thuần thục. Từng cái muốn trở thành đế vương chi người, đều phải muốn học tập đế vương chi học, cái gì gọi là đế vương chi học, chính là điều khiển thần tử chi đạo. Là đế giả, tức muốn có vẻ bí hiểm, làm cho thần tử không cách nào phỏng đoán, vừa muốn thích hợp lộ ra chút ít mánh khỏe, làm cho thần tử phỏng đoán đến thành ý. Chu Tổ Kiệt chắp chắp tay, rất là bình tĩnh nói, bẩm hoàng thượng, hạ thần tử cũng cho phép bộ biên cảnh bất an đến nay, một mực rất là bận rộn, là dân chúng bận rộn, không dành tới gặp, còn thỉnh hoàng thượng thứ tội. Tịch Chính Ung ha ha cười nói, không sao, có đạo là tướng ở bên ngoài quân mệnh. Bất quá, cư nhiên mọi người hôm nay cùng ngồi một đường, này sự tình gì thì mở sáng tỏ giải thích a, ngươi cảm thấy thế nào, Chu tướng quân? Chu Tòng Hậu thẳng gật đầu nói, hoàng thượng nói được đúng vậy, Chu tướng quân, ngươi có cái gì khó để ngươi nói đi ra, hoàng thượng một câu có thể so sánh được trên thiên quân vạn mã a. Chu Tổ Kiệt liền nói thẳng, tứ bộ bên trong, chỉ có chúng ta Chu bộ giải độc thảo là ít nhất, đây chính là ta bộ lớn nhất nan đề. Vừa nghe Chu Tổ Kiệt nhắc tới giải độc thảo, các quan viên đều giúp nhau nhìn qua, Phương Lăng thì là có chút nhíu lại mắt, cái này tứ bộ hội nghị quả nhiên không ly khai giải độc thảo, chỉ là không biết Chu Tòng Hậu đến tột cùng muốn bắt vấn đề này làm cái gì văn vẻ. Hứa Thiên Trường hừ nhẹ một tiếng nói, Chu tướng quân, năm đó giải độc thảo phân phối, chúng ta tam bộ đều là bằng nhau, chính là dựa theo đầu người đến phân chia, chỉ nhiều không ít. Theo ta được biết, quý bộ giải độc thảo sở dĩ ít nhất, đó là bởi vì đào tạo không tự ý mà khiến cho, hơn nữa hôm nay cũng không có thiếu, cũng đủ bộ tộc người sử dụng, tại sao nan đề? Chu Tổ Kiệt cười lạnh nói, Hứa tướng quân biết được hảo tinh tường a, bất quá, bộ tộc nhân khẩu so với mấy năm trước đã nhiều hơn không ít, nào có cũng đủ dùng nói. A, sở dĩ nhất định phải sẽ đối chúng ta cho phép bộ khai chiến sao? Cấp đoạt đồng bào giải độc thảo, ngươi không biết là một loại cảm thấy thẹn sao? Hứa Thiên Trường cười nhạo nói. Nhìn thấy hai người tranh cãi, Chu Tòng Hậu một bộ cùng sự lão bộ dạng, cười híp mắt nói, nhị vị tướng quân, tại hoàng thượng cãi nhau quá không thỏa đáng. Hoàng thượng, người xem có hay không phương pháp giải quyết mọi người nan đề a? Tịch Chính Ung nhìn hắn một cái, thành khẩn nói, tất cả mọi người là đồng bào đệ tử, bàn tay thủ đối đều là thịt, kỳ thật chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, giải độc thảo hay là đủ. Chu Tòng Hậu nhưng lại cười nói, Hoàng thượng, cái này giải độc thảo chi tranh cũng không phải là như thế câu nói đầu tiên có thể giải quyết, nếu không mà nói, mấy năm này quốc gia của ta cũng không thể có thể như thế rối loạn a. Tịch Chính Ung nheo lại mắt đến nói, nghe Chu tướng quân khẩu khí, tựa hồ có mặt khác biện pháp giải quyết. Chu Tòng Hậu liền cười nói, thật sự của ta có một cái ý nghĩ, chỉ sợ hoàng thượng không đồng ý đâu. Nếu thật có thể dẹp loạn căn qua, bổn hoàng chỉ biết lo lắng. Tịch Chính Ung nhàn nhạt nói ra. Phương Lăng giống như cái người ngoài cuộc đồng dạng, ngồi ở ghế hạng bét phía trên, con chồn nhỏ theo y phục của hắn bên trong thò đầu ra, tinh tinh có vị gặm trên mặt bàn hoa quả. Phương Lăng trong miệng nhai nuốt lấy nướng tốt thịt mai, mục quang của mọi người quan viên trên mặt đảo qua, như vậy trường hợp, ngu ngốc đều có thể nghe được đi ra, Tịch Chính Ung cùng Chu Tòng Hậu ở giữa phân cao thấp, mà Chu Tòng Hậu dám như thế làm, ngoại trừ có được tứ bộ trong mạnh nhất binh lực ngoài, nhất định còn có nguyên nhân khác. Nguyên nhân này chính là mời dự họp tứ bộ hội nghị nguyên do. Nhưng nghe Chu Tòng Hậu liền khẽ mỉm cười nói, năm đó giải độc thảo thu thập sau, liền bị đưa đến hoàn thành, do chuyên gia tiến hành bồi dưỡng, sau đó tài theo như đầu người phân cho tam bộ, chúng ta tam bộ nhân khẩu đều nhiều hơn, như vậy nhân khẩu tăng lên tốc độ dĩ nhiên là nhanh, khó tránh khỏi hội bởi vì giải độc thảo là không đủ mà dậy phân tranh. Bất quá, hoàng thành nhân khẩu tiểu không giống với lúc trước, nếu là thần đoán được không sai lời nói, trong hoàng thành giải độc thảo hẳn là quá lượng đi. Thốt ra lời này, lệ thống linh sắc mặt tiểu thay đổi hạ xuống, Phương Lăng cũng nheo lại mắt, quả nhiên, Chu Tòng Hậu là muốn đem đầu mâu nhắm ngay Tịch Chính Ung đâu. Lệ thống linh trầm giọng nói, Chu tướng quân, ngươi nói lời này là ý tứ, chẳng lẽ là nói hoàng thượng nhìn xem các ngươi tranh đấu mà không đem giải độc thảo phân phối sao? Chu Tòng Hậu chắp chắp tay đạo, không dám, thần tuyệt đối không có bất kính ý tứ. Bất quá, chứng kiến các dân chúng bởi vì giải độc thảo tranh cái ngươi chết ta sống, trong nội tâm thật sự đau lòng, hơn nữa ta nghĩ mọi người trong nội tâm đều có nghi hoặc, năm đó phân giải độc thảo giờ, hoàng bộ đến tuột cùng lưu lại nhiều ít, hôm nay lại có nhiều ít. Tịch Chính Ung chấn định tự nhiên nói, Chu tướng quân, năm đó giải độc thảo phân phối, trên thực tế các ngươi tam bộ phận được giải độc thảo so sánh hoàng thành còn nhiều hơn. A, nguyên lai là như vậy, hoàng thượng quả nhiên là trạch tâm nhân hậu. Bất quá, Chu Tòng Hậu nghiền ngẫm cười, lời nói xoay chuyển nói, bất quá hoàng thượng chỉ cần mấy câu nói đó, chỉ sợ còn không cách nào làm cho mọi người tin phục a. Lệ thống linh trầm giọng nói, Chu tướng quân, ngươi đây là ý gì? Dám hoài nghi hoàng thượng lời nói. Chu Tòng Hậu thông giọng nói, thần không có ý tứ gì khác, chỉ là hy vọng hoàng thượng là mọi người giải thích nghi hoặc mà thôi. Hoàng thành đào tạo giải độc thảo đã có 100 năm thời gian, 20 năm sau mới đưa giải độc thảo phân phối, cái này 20 năm bên trong đến tuột cùng đào tạo ra nhiều ít, còn có năm đó đến tuột cùng thu thập nhiều ít lượng, mọi người cũng đều không rõ ràng lắm. Thốt ra lời này, chúng quan viên cũng không khỏi nhỏ giọng nghị luận lên, giải độc thảo đào tạo địa là hoàng thành trọng địa, chỉ có thái y có thể vào, sau đó mỗi tháng đúng hạn phát giải độc lá cùng thanh ti hoàn, nhưng là đến tuột cùng có bao nhiêu số lượng, cho dù hỏi thái y, đối phương đúng vậy giữ kín như bưng. Chu Tổ Kiệt liền hừ lạnh, nghi vấn nói, sẽ không phải là hoàng thượng vì bản thân chi tư, liền đem đại lượng giải độc thảo trốn đi, mà để cho chúng ta những này thần tử vì giải độc thảo tranh được đầu rơi máu chảy a. Tịch Chính Ung sắc mặt cũng không khỏi được trầm xuống, Hứa Thiên Trường trầm giọng quát lớn, nhị vị tướng quân, các ngươi nói lời như vậy quả thực chính là phía dưới phạm thượng. Chu Tòng Hậu lại nói, Hứa tướng quân, chúng ta không phải phía dưới phạm thượng, mà là thay dân chúng nói chuyện, nếu là trong hoàng thành có nhiều giải độc thảo, mà hoàng thượng lại trơ mắt xem chúng ta bộ tộc chém giết lời nói, này lại có thể nào đủ rồi làm cho dân chúng tin phục. Phương Lăng nghe được nheo lại mắt, Chu Tòng Hậu một chiêu này có thể nói là tương đương lợi hại. Cầm dân chúng trở thành nguy trang, bức bách Tịch Chính Ung công đạo giải độc thảo việc. Một khi Tịch Chính Ung thẳng thắn giải độc thảo số lượng, như vậy chẳng khác nào Chu Tòng Hậu chiếm thượng phong, hoàng đế uy nghiêm còn gì. Việc này truyền đi, chỉ sợ dân chúng đem tán thưởng Chu Tòng Hậu bất uy hoàng quyền, là dân tranh lợi sự can đảm. Trong lúc đó, Phương Lăng đồng tử mạnh phóng đại, Chu Tòng Hậu đưa ra yêu cầu này tuyệt không gần kề như thế đơn giản, nhất định còn có càng sâu mục đích, sẽ không phải là. Lệ thống linh ở một bên nhỏ giọng nói ra, hoàng thượng, cái này có chịu không không được. Tịch Chính Ung cũng đã là tình thế bức bách. Nếu là không lo trước mọi người trước mặt thi triển hoàng thành giải độc thảo bồi giúp thất, này chẳng phải chứng minh chính mình có tư tâm sao? Nếu muốn dân chúng an tâm, này mất đi một điểm thanh danh thì như thế nào? Hắn khoát tay áo, nói ra, cư nhiên Chu tướng quân như thế kiên trì, này chư vị khanh gia sẽ theo bổn hoàng đi bồi giúp thất nhìn một cái, làm cho chư vị yên tâm. Vừa nghe lời này, Chu Tòng Hậu khỏe miệng vẽ ra một tia thực hiện được vui vẻ, đứng người lên một cung nói, tạ hoàng thượng khai ân. Mọi người liền cùng một chỗ rời đi đại điện, đi trước thâm cung trong, theo liên tục xâm nhập, thị vệ số lượng dần dần nhiều hơn. Đợi đến đi đến một tòa thủ vệ xâm nghiêm đại điện lúc trước, chỉ thấy trên điện treo một tấm biển, trên đó viết bồi dục thất ba chữ to. Nhìn thấy Tịch Chính Ung đến đây, chúng thị vệ vội vàng tới hành lễ, khi hắn ý bảo hạ, liền đem cửa điện mở ra. Mở rộng ra đại điện sau, mọi người nối đuôi nhau mà vào, chỉ thấy trong điện trong lòng có trước một cái cực đại ao, trong hồ có đại lượng giải độc thảo, rậm rạp chẳng chị tụn quanh cùng một chỗ, chừng 200 quả nhiều. Vừa nhìn thấy tình hình này, Tịch Chính Ung không khỏi sửng sở, tựa như sấm đánh bình thường, lệ thống lĩnh lại kinh ngạc nói, tại sao có thể có nhiều như vậy? Chúng quan viên cũng đều đống nhiên lắp bắp kinh hãi, chỉ có Chu Tòng Hậu khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Phương Lăng xem xét Tịch Chính Ung biểu lộ, liền biết mình đoán được quả nhiên không sai, bồi dục thất đã bị Chu Tòng Hậu động tay chân, đây mới là hắn chính thức âm nhu chỗ. Chu Tòng Hậu giận dữ hét lớn, hoàng thượng a hoàng thượng, hôm nay cho dù ta Chu bộ, tổng cộng giải độc thảo cũng bất quá 100 cây, mà ta Chu bộ tộc nhân tắc có 2000 nhiều người, hoàng thành bất quá 800 người, thậm chí có nhiều như vậy cây giải độc thảo. nếu là đem cái này dư thừa ra tới số lượng phân cho hai cái bộ tộc, chẳng phải là thái bình việc trọng đại.
Ngươi,
Tịch Chính Ung giờ mới hiểu được chúng cạm bẫy, nhưng là muốn nói chuyện, lại phát giác hết đường chối cãi. Trung quanh lũ triều thần cũng không khỏi nghị luận tới tấp đứng lên, ai cũng không ngờ rằng sự tình lại sẽ biến thành tình huống như vậy. Chu Tòng Hậu lòng đầy căm phẫn hô lớn, hoàng thượng, hiện tại ngươi còn có lời gì dễ nói? Giống như ngươi vậy người tham lam, không trông nom dân chúng sinh tử, vẫn thế nào xứng làm một quốc gia chi hoàng? Chu Tổ Kiệt cũng cười lạnh một tiếng nói, hoàng thượng, ngươi cũng xứng làm hoàng thượng sao? Tịch Chính Ung tức giận đến tay đều ở phát run, lệ thống lĩnh đương nhiên biết rõ giải độc thảo chính là số lượng, cũng biết đây hết thảy phát sinh được quá kỳ quặc, hiển nhiên là Chu Tòng Hậu mua được thái y, bí mật đưa hắn bộ giải độc thảo rời đến nơi đây, nhưng là, trước mắt loại tình thế này hạ, làm giải thích như vậy thật sự quá vô lực. Tình hình cơ hồ là thiên về một bên hạ, đường đường hoàng thượng ở trước mặt mọi người biến thành tham lam hóa thân, tận thụ vạn phu chỉ trích, mà ngay cả bọn thị vệ đúng vậy hai mặt nhìn nhau, không biết nên ứng phó như thế nào hiện tại chẳng diện. Phương Lăng liền đột mà cao giọng nói, Chu tướng quân, cái này giải độc thảo việc cũng không trông nom chuyện của hoàng thượng chuyện. Chu Tòng Hậu làm sao đem hắn để vào mắt, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc, trắng trợn khoát tay chặn lại nói, ngươi cái này ngoại nhân người biết cái gì, một bên ngốc trước đi. Lại nghe Phương Lăng mỉm cười, ngữ không sợ hãi người chết không ngất nói, kỳ thật, cái này trong hồ giải độc thảo chỉ có vài chục khỏa mà thôi, dư thừa chính là ta bỏ vào.
Cái gì?
Mọi người nghe được đều kinh hãi, đồng thời xoay đầu lại, nhưng là mặt mũi tràn đầy đều là hồ nghi vẻ.
Chương 11, giải vây.
Tịch Chính Ung cảm kích nhìn Phương Lăng liếc, không có nghĩ đến cái này về sau là chính mình nói chuyện nhưng lại cái từ bên ngoài đến người, mà vẫn còn đem sự tình toàn bộ nắm ở trên người mình, chỉ là, hắn làm sao có thể đủ rồi làm cho Phương Lăng làm lấy người chịu tội thay. Đang muốn nói chuyện lúc, chỉ nghe Chu Tòng Hậu cười nhạo một tiếng nói, chỉ bằng ngươi. Ngươi một ngoại nhân từ nơi này làm ra nhiều như vậy giải độc thảo, khoác lắc cũng không đánh cắt cỏ bản thảo nhìn xem. Phương Lăng nhưng lại bí hiểm cười, hướng phía Chu Tòng Hậu hỏi, Chu tướng quân, muốn đào tạo ra cái này giải độc thảo, có phải là chỉ cần có hạt giống, nước ao cùng cái này bạch bùn là được rồi?
Không sai, cái này nước ao cùng bạch bùn cũng không phải vật bình thường, không có hai thứ này, giải độc thảo liền không cách nào sinh tồn.
Chu Tòng Hậu lạnh giọng nói ra. Phương Lăng liền mỉm cười, hướng phía một cái thị vệ nói ra, thị vệ đại ca, phiền thoái ngươi cầm cái thùng, trang thượng điểm nước ao, tăng thêm chút ít bạch bùn. Hiện tại ta liền là mọi người phơi bày một ít ta là như thế nào làm cho nơi này giải độc thảo biến nhiều.
Hừ, ai có công phu xem ngươi ở nơi đây hồ đồ.
Chu Tòng Hậu vừa trừng mắt nói. Phương Lăng mặt không đổi sắc cười, chư vị tại đáy cốc 300 năm, cũng không biết ngoại giới trở nên như thế nào, cái này giải độc thảo đối với các ngươi mà nói, đào tạo khó khăn, nhưng là đối với ta mà nói, muốn cho nó phát triển chỉ cần trong nháy mắt trong lúc đó.
Cho là thật.
Hứa Thiên Trường nghe được mắt sáng ngời, vui vẻ nói. Tịch Chính Ung cùng Lệ Thống Lĩnh liếc mắt nhìn nhau. Hai người đương nhiên biết rõ những này giải độc thảo không thể nào là Phương Lăng phóng, nhưng là nghe hắn vừa nói như vậy, rồi lại không giống đang nói xạo, dù sao nhiều người như vậy nhìn xem, nếu là nói dối, lập tức cũng sẽ bị vạch trần, các quan viên cũng đều xì xào bàn tán đứng lên, đích xác, Phương Lăng cái này ngoài thân phận của người đến làm cho hắn theo như lời nói liền có gia tăng khả năng tính. Chu Tòng Hậu lông mày trầm xuống, có chút tức giận cái này quấy rối thiếu niên, nghe mọi người thì thầm, liền cười lạnh một tiếng nói, "Hảo, này bản tướng quân muốn nhìn một cái ngươi như thế nào cho ta ảo thuật, nếu là không thay đổi hảo, đừng trách bản tướng quân hạ thủ không lưu tình." Phương Lăng mỉm cười, lúc này đã có thị vệ dẫn theo cái thùng gỗ tới, Phương Lăng xoáy lên tay áo, tại một khỏa thành thục giải độc thảo trên gỡ xuống một khỏa đậu nành lớn nhỏ hạt giống, hướng phía mọi người sáng sáng ngời, sau đó đưa lưng về phía mọi người, hai tay hợp lại, thừa dịp lúc này đem nhét vào tiểu điêu trong miệng. Mọi người tự nhiên không phát hiện động tác này, càng đối Phương Lăng trong ngực tiểu điêu không có gì hứng thú, đợi đến tiểu điêu đem hạt giống cải tạo sau khi thành công, Phương Lăng liền ra vẻ hướng xuống một ném, hạt giống liền từ tiểu điêu trong miệng nổ ra, rơi vào trong thùng gỗ. Hạt giống vừa rụng đến bạch bùn phía trên, lập tức sinh trưởng nảy mầm, trong nháy đã biến thành một cây thành thục giải độc thảo. Mọi người bản đều là bán tín bán nghi, cảm thấy Phương Lăng nói đào tạo giải độc thảo bất quá trong nháy mắt trong lúc đó vẫn tương đối khoa trương, nhưng là bởi vì hắn là từ bên ngoài đến người, sở dĩ khả năng có cách pháp rút ngắn hắn sinh trưởng thời gian. Nhưng mà, đương giải độc thảo theo hạt giống trong nháy mắt thành hình sau, mọi người con mắt nguyên một đám trừng được tròn trịa, miệng to đến có thể nhét kế tiếp chứng vị, Chu Tòng Hậu lại sững sờ ở tại chỗ, thậm chí lắc lắc đầu, rủi rủi con mắt, khó có thể tin trước mắt chuyện đã xảy ra. Tịch Chính Ung lại ngược lại quất ngụm khí lạnh, vừa mừng vừa sợ nhìn Phương Lăng liếc, Phương Lăng cảm giác được ánh mắt của hắn, mỉm cười, ý bảo hắn an tâm. Lệ Thống Linh thì là lặng lẽ ai nâng cái ngón tay cái, vẻ mặt khâm phục, không trông nom Phương Lăng đến tuột cùng dùng phương pháp gì, nhưng là bởi như vậy, liền đủ để cho Chu Tòng Hậu quỷ kế thất bại. Phương Lăng lúc này chậm rãi nói, hôm nay mọi người mắt thấy mới là thật, khi ta tới, hoàng thượng đã từng cho ta một cây giải độc thảo, ta nghiên cứu sau, liền phát hiện dùng nào đó phương pháp liền có thể làm cho giải độc thảo rất nhanh sinh trưởng, nơi này nhiều ra giải độc thảo liền là cái dạng này xuất hiện. Ta bởi vì không có địa phương có thể phóng, sở dĩ tiểu trực tiếp nhét vào nơi này, hoàng thượng đương nhiên cũng không biết. Mọi người rồi mới từ ngốc trệ trong trạng thái tỉnh táo lại, nguyên một đám kích động được nét mặt giãn mua đỏ bừng. Giải độc thảo đào tạo khó khăn tất cả mọi người tin tưởng, một cây giải độc thảo muốn cẩn thận bồi dưỡng hạ, 5 năm sau mới có thể sinh ra một hai quả hạt giống lại dưỡng dục 5 năm sau mới có thể tái sinh, sở dĩ chân quý vô cùng, nhưng mà từ bên ngoài đến thiếu niên lại có thể trong nháy mắt làm cho hạt giống phát triển, co lại 5 năm làm một trong nháy mắt, giải độc thảo không đủ nan để bị hoàn mỹ phá giải. Hứa Thiên Trường lại vui mừng quá đôi nói, Phương công tử lại có thể làm cho giải độc thảo sinh trưởng đạt tới tốc độ như vậy, chúng ta đây còn mở cái gì chiến a? Chu Tổ Kiệt cũng không khỏi được sững sờ, xoáy mà cười lên ha ha, trong hốc mắt đều có chút ướt át, dù gì nói, đúng vậy a, còn mở cái gì chiến a, sau này giải độc thảo cũng có thể đương cơm ăn. Chu Tòng Hậu dày đặc thân thể rung động run lên, mua được thái y y, rời đến giải độc thảo, cái này có thể hao phí không ít tâm huyết cùng thời gian, nhưng mà cái này tỉ mỉ xếp đặt kế hoạch cư nhiên bị cái này từ bên ngoài đến thiếu niên cho phá hư hết, hắn trong lúc nhất thời mặt đều khí thành màu gan heo. Tịch Chính Ung phát ra từ nội tâm cảm kích trước, chân thành tha thiết nói, Phương công tử, cái này thật sự là thần hồ kỳ kỳ a. Phương Lăng lúc này còn nói thêm, ta sở dĩ không có đem việc này chuyện nói cho hoàng thượng, là vì ta ngoại trừ phát hiện giải độc thảo rất nhanh sinh trưởng phương pháp ngoài, còn tìm đến trừ tận gốc quái bệnh phương pháp. Cái gì? Mọi người không khỏi kinh hãi, đồng thời lại hưng phấn lên, thiếu niên chỗ lộ một ít tay, đã làm cho mọi người tràn đầy hy vọng. Tịch Chính Ung cũng có chút ngồi không yên, vội vàng hỏi, Phương công tử, ngươi nói là sự thật? Chu Tòng Hậu lại lạnh lùng khẽ hừ nói, hoang đường, chúng ta tại nơi này 300 năm thời gian, đều không có phát hiện giải trừ quái bệnh phương pháp, ngươi một cái chính là ngoại nhân, tới nơi này bất quá 2-3 ngày liền tìm được. Phương Lăng khẽ mím cười nói, kỳ thật, mọi người cũng không phải là không có tìm được quái bệnh thành bởi vì, chỉ là xem nhẹ mà thôi. Lúc này Chu Tòng Hậu nghi vẫn đã không cách nào nữa tả hữu chúng lòng người, mọi người cơ hồ trăm miệng một lời hỏi, có ý tứ gì? Phương Lăng nhàn nhạt nói ra, trên thực tế, cùng trước kia thái y sở liệu đồng dạng, chư vị đoạt được thực sự không phải là quái bệnh, mà là một loại độc. Độc. Mọi người nghe được khẽ giật mình, lập tức xì xào bàn tán nổi dậy. Độc. Này độc nguyên đâu? Chúng ta nước uống, ăn vật gì đó đều là ở bên ngoài tìm đến. Chu Tòng Hậu hừ lạnh nói. Phương Lăng hướng phía thiên không một ngón tay nói, độc ở này thiên không này ngũ thải ban lan trong sương mù. Làm sao có thể, này vũ khí không có ngọn nguồn, chính là tự nhiên mà thành, đừng tưởng rằng ngươi có thể làm cho giải độc thảo phát triển, liền có thể đủ tại nơi này ăn nói lung tung. Chu Tòng Hậu tận lực phản bác nói. Phương Lăng bình tĩnh nói, không, cái này vũ khí cũng không phải là tự thiên mà sinh, mà là do đi lên. Cái gì, do đi lên? Mọi người không khỏi lại lắp bắp kinh hãi. Tịch Chính Ung nghe được không hiểu ra sao nói, Phương công tử, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mọi người cũng đều cấp bách nhìn qua, mỗi cái ánh mắt của người đều tập trung ở Phương Lăng trên người, Chu Tòng Hậu khí địa toàn thân phát run, rồi lại trong lúc nhất thời vô kế khả thi. Phương Lăng nghiêm mặt nói ra, chư vị có thể nghe nói qua manh thú. Lệ thống linh trả lời ngay nói, đương nhiên biết rõ, đó là cả vùng đất có thể còn sống mấy trăm năm, so sánh bình thường dã thú càng hung mãnh đáng sợ hơn dã thú. Phương Lăng có chút bước cằm nói, tại đây sơn cốc phía dưới, mai táng trước một đầu manh thú tứ dược độc long thi hải, cái này thi hải vô thì vô khắc không tiêu tan phát ra độc khí do thổ mà sinh, giải trong không khí, mà tại trên không hình thành ngũ sắc khói độc, tiến vào sơn cốc người chỉ cần đem hô hấp cái này không khí, độc khí liền sẽ nhập thể mà tồn, đây mới là chư vị chính thức nguyên nhân bệnh chỗ. Mọi người nghe được hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy vấn đề này quá mức quỷ dị, Chu Tòng Hậu lại nặng nề hừ một tiếng nói, vớ vẩn, như vậy thiên phương đêm lầm, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin. Phương Lăng mỉm cười, nói ra, hôm nay, ta đã chứng minh có thể làm cho giải độc thảo đại lượng sinh sôi nảy nở, vậy thì không cần phải đối mọi người nói dối, không phải sao? Vừa nói như vậy, mọi người ngâm lại cũng là đúng. Người ta liền giải độc thảo đều có thể rất nhanh sinh trưởng, có lẽ thật là có bực này chuyện lạ, nếu không làm sao có thể 300 năm đến không ai có thể tra được nguyên nhân bệnh đâu. Tịch Chính Ung nghiêm mặt nói ra, bổn hoàng tin tưởng Phương công tử nói chính là nói thật, như vậy, cái này giải quyết phương pháp đâu? Phương Lăng liền nói ra, nếu muốn giải quyết phương pháp này, chúng ta trước lấy được một chỗ, độc lòng chôn xương chi địa. Lúc này mọi người còn tịnh không dự liệu được sắp sửa chuyện đã xảy ra, chỉ là đơn giản cho rằng, tới nơi nào, đem độc long thi cốt đào móc đi ra, sau đó xử lý sạch là được giải quyết quái bệnh. Phương Lăng cũng không nhiều hơn nói rõ. Bởi vì đây là một cái đỉnh cao cơ hội tốt, có thể tăng cường mình ở Tịch Quốc nhân tâm trong mắt địa vị, bởi như vậy, sau này mượn đến binh liền có thể đủ chính thức nghe theo chỉ huy của mình. Độc Long chỗ chôn cất chi địa, tại đáy cốc trung tâm một mảnh bao la đất hoang trên, cùng chung quanh khắp trường rừng rậm không giống với, cái này một mảnh địa phương tất cả đều là cắt đá địa, không có một mảng cỏ, đúng vậy tam tộc giao giới một cái việc không ai quản lý địa giới. Đồng thời, kể cả Chu Tòng Hậu tại bên trong, cũng không khỏi không trở ngại cục diện, mệnh lệnh thủ hạ đem giải độc thảo đại lượng sinh sôi nảy nở chuyện tình truyền bá đi ra ngoài. Đồng thời còn tuyên bố đem tại đáy cốc trung tâm tìm được độc nguyên tin tức. Đáy cốc thế giới vốn sẽ không lớn, từ nơi này đầu đi đến đầu kia thì một ngày thời gian, huống chi chuyện này truyền được nhanh chóng, bốn phương tám hướng người hướng phía trong cốc hội tụ tới, Tịch Chính Ung tại hoàng thành thị vệ hộ tống hạ, lên đường đi trước đáy cốc trung tâm. Bởi vì giải độc thảo chuyện tình giải quyết, mọi người không có nữa tranh đấu lý do, tuy nhiên trước kia còn bình khí cùng hướng, hôm nay còn không có biện pháp thoáng cái tiêu trừ ngăn cách, nhưng là đều đã trải qua không có chiến ý, hòa bình đã mới gặp gỡ mánh khỏe. Đợi đến Phương Lăng đoàn người hạo hạo đã đi đến thung lũng trung tâm thời điểm, trung quanh trên sườn núi sớm đã tụ tập nổi lên tam bộ dân chúng, vừa thấy được Tịch Chính Ung cùng tam đại tướng quân cùng đi, liền đều đã bái xuống dưới. Tịch Chính Ung quan sát trước mắt đất hoang, hỏi: "Phương công tử, địa phương đã đến, này bây giờ nên làm gì đâu?" Phương Lăng liền nói ra: "Hoàng thượng, thỉnh phân công 100 người cung ứng ta điều phối." Tịch Chính Ung liền hướng phía Hứa Thiên Trường nói: "Hứa tướng quân, vậy thì do ngươi tự mình dẫn đội a." "Tuân mệnh." Hứa Thiên Trường ôm quyền lĩnh mệnh, tại chạy đến tất cả thôn dân chúng trong lấy ra 100 tinh tráng nam tử, chờ Phương Lăng hiệu lệnh. Phương Lăng tìm một cái chỗ cao, bốn phía nhìn một chút, chỉ vào cách trong cốc 300m ngoài một nơi nói ra, ở chỗ này hạ đảo 5 trượng, dài rộng là 1 trượng. Chương 12, Chu Sắt Long Hồn, thượng. Mọi người không dám chậm trễ, lập tức bắt đầu hướng xuống đào móc, sườn núi ngoài người vây xem càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có người leo đến trên đại thụ ngồi, quan sát đất hoang trên tình hình, mọi người nghị luận tới tấp trước, mà Phương Lăng làm cho giải độc thảo trong nháy mắt phát triển chuyện lạ cũng bị truyền được vô cùng kỳ diệu, mọi người thậm chí cảm thấy được cái này từ bên ngoài đến thiếu niên rất có thể chính là trong truyền thuyết tiên môn đệ tử. Mỗi một quốc gia đều có được trấn quốc thiên sư tồn tại, đại biểu cho tiên môn trấn quốc thiên sư địa vị cao thượng vô cùng, nhưng là, trấn quốc thiên sư cũng không tham dự đến phàm nhân trong chiến tranh, một khi quốc gia diệt vong, trấn quốc thiên sư thì mất đi tiếp tục đứng ở nên quốc gia lý do. Nhưng là, về tiên môn chuyện tình nhưng lại chưa bao giờ bị đáy cốc tịch quốc con dân quên qua. Âm âm trang diện trong, Tịch Linh Nhi đã ở thị nữ đồng hành vội vàng chạy tới, hiếu kỳ hỏi đến chuyện đã xảy ra, Tịch Chính Ung ngẫm lại nàng tuổi cũng đến có hiểu biết tuổi, liền thừa dịp cơ hội này đem sự tình giải thích cái tin tưởng. Tịch Linh Nhi nghe được khẽ giật mình. Ở đâu ngờ tới đáy cốc lại có quái bệnh loại chuyện này, bất quá, Tịch Chính Ung tự nhiên che giấu vào cốc giả cần phải sinh quái bệnh chuyện tình, miễn cho nàng hội bởi vì mang Phương Lăng trở về mà đau lòng. Tịch Linh Nhi hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối, đối Phương Lăng lại sùng bái không thôi, con mắt mở thật to, trong con ngươi tựa hồ có tinh quang lóe lên. Phương Lăng đứng chắp tay, thỉnh thoảng nhìn sang trên bầu trời, tuy nhiên nhìn không tới bầu trời tình huống, nhưng là đáy cốc nhiệt độ so sánh ngày thường đều cao một chút, có thể thấy được là đại mặt trời thiên khí, đúng vậy Chu Sắt Long Hồn ngày tốt lành. Cũng không lâu lắm, mọi người đào móc đến 5 trượng sau, cũng không có phát hiện có đồ vật gì đó. Chu Tòng Hậu không khỏi cười lạnh một tiếng nói, Phương công tử, lao sư động chúng như vậy, nếu là đào không ra vật gì đó, nhưng là sẽ làm trò cười. Phương Lăng nhàn nhạt cười nói, muốn xác định vị trí cũng không phải là dễ dàng như vậy, 300 năm, nơi này địa hình cũng có nhất định biến thiên, Chu tướng quân có thể không nên quá nóng lòng, đợi 300 năm, cần gì phải cấp tại rút ngắn cái này một chút thời gian đâu. Phương Lăng nói được Chu Tòng Hậu trên mặt thanh một khối tử một khối, nhưng là lại không tốt phát tác. Tiếp theo. Phương Lăng lại chỉ huy mọi người đến cái khác địa điểm đào móc, một mực đào được nơi thứ ba địa phương thời điểm, rốt cục có người ở hãm hại kêu lên, có cái gì? Toàn trường người lập tức sôi trào lên, leo đến đại thụ chỗ cao người tắc thấy rõ ràng, hét lớn, là phiến đá. Phương Lăng cùng Tịch Chính Ung bọn người đuổi đến đi tới, chỉ thấy 5 trượng phía dưới trên mặt đất bỗng nhiên có một khối phiến đá. Phương Lăng liền mệnh lệnh mọi người tiếp tục hạ đào, cuối cùng phát hiện cái này phiến đá chính là một cụ thạch quan, đem thạch quan đặt lên đến từ sau, đem thổ lấp lại, sau đó đem thạch quan thả lại đến thổ trên, vị trí không thay đổi. Cái này quan tài tựa như dao gọt ra tới bình thường, mặt đá bóng loáng trong như gương, lệ thống lĩnh nhịn không được hiếu kỳ nói, cái này chính là manh thu hài cốt, như thế nào nhỏ như vậy, còn có quan tài chứa? Cái này đương nhiên không phải. Phương Lăng cũng không nhiều lời, hắn đi đến sườn núi đi lên, lập tức phân biệt rõ ra cái khác địa điểm, chỉ huy mọi người tiếp tục đào móc. Cũng không lâu lắm, trong cốc chung quanh, liền theo thứ tự đào ra thứ hai cụ, đệ tam cụ, đệ tứ cụ. Theo thạch quan tăng nhiều, trên mặt của mọi người đều hiện ra kinh ngạc biểu lộ, mọi người tổ đại đại tại nơi này sinh sống 300 năm thời gian, còn chưa có không biết đất hoang hạ vậy mà chôn nhiều như vậy cụ thạch quan, mà mọi người cũng đều càng sâu tín, Phương Lăng theo lời manh thú chi cốt cũng không phải lời nói dối. Đương thứ 9 cụ thạch quan đặt lên đến sau, Phương Lăng mục quang liền rơi xuống đất hoang trung tâm phía trên, 300 năm thời gian, độc long chi hồn chỉ sợ đã thành hình, nếu muốn dẫn phát Hoắc Tuấn Viễn thiết hạ diệt long cấm chế, nhất định phải đem long hồn dẫn. Phương Lăng lúc này hướng phía mọi người thận trọng nói, hiện tại bắt đầu, sắp sửa bắt đầu đào móc manh thú hài cốt, mỗi người phải dùng một mảnh giải độc thảo, ngoại trừ đào móc người, những người khác toàn bộ thối lui đến cự ly đất hoang 500m ngoài địa phương đi. Nhìn thấy Phương Lăng thần sắc nghiêm túc, tất cả mọi người không dám chậm trễ, lệ thống lĩnh vội vàng sai người đem giải độc thảo phân cho bọn lính, dân chúng tắc đều thối lui đến xa hơn địa phương đi, đối với sinh hoạt trong rừng rậm mọi người mà nói, leo cây quả thực chính là tiểu nhi khoa gì đó, vì vậy, phàm là tuổi không tính quá lão, đều leo đến trên cây đi, tập trung tinh thần nhìn xem trong cốc đào móc tình huống. Bởi vì manh thú chi cốt cự đại, đào móc phạm vi đã mở rộng đến 7-80 trượng, 100 binh lính cùng một chỗ đào móc, tràn diện thập phần đồ sộ. Đại khái đào móc đến dưới mặt đất 2 trượng thời điểm, thổ nhan sắc đã biến thành theo màu vàng nâu chuyển biến thành ngũ sắc thổ, cái này sắc thái cùng bầu trời khói độc nhan sắc quả thực chính là giống như lúc. Mọi người không khỏi lại nghị luận tới tấp đứng lên, như vậy thoạt nhìn, độc khí quả nhiên là từ dưới đất ra, lên tới bầu trời hình thành khói độc, chắc không được 300 năm đến đều không ai có thể tìm ra quái bệnh căn nguyên đâu. Tiểu tại tiếng nghị luận càng lúc càng lớn thời điểm, mặt đất rốt cục xuất hiện một cái cự đại bạch cốt, cái này bạch cốt chỉ lộ ra một ít đoạn, lại trừng hoàng cùng cột đá lớn như vậy, một cây xương cốt liền có lớn nhỏ như thế, này manh thú cái đầu chẳng phải cùng cung điện bình thường sao? Mọi người không khỏi đều ngừng thở, loáng thoáng cảm giác được, kế tiếp tựa hồ sẽ phát sinh khó có thể tưởng tượng chuyện tình. Nhìn thấy thú cốt lộ ra, Phương Lăng ra lệnh một tiếng, toàn bộ thối lui đến thạch quan bên cạnh. Đợi đến mọi người phân biệt thối lui đến 9 cụ thạch quan bên cạnh giờ, Phương Lăng lại ra lệnh một tiếng, nâng quan. Mọi người thoáng sợ run lên, không hẹn mà cùng đem nắp quan mở ra, đợi đến trầm trọng nắp quan rơi xuống mặt đất sau, liền nhìn thấy mỗi trong cỗ quan tài có một cụ nhân loại cốt cách, tại cốt cách bên cạnh còn có một kiện tùy thân binh khí. Thạch quan một mở, mặt đất tựa hồ cũng theo đó chấn động một cái. Phương Lăng thần sắc cũng có chút ngưng trọng lên, lớn tiếng kêu lên, toàn bộ thối lui đến 500m ngoài chi địa, vô luận phát sinh bất luận cái gì tình huống, không cho phép tiến vào một bước. Lúc này, mặt đất chấn động càng ngày càng rõ ràng, Hứa Thiên Trường nhịn không được hô, "Phương công tử, vậy ngươi làm sao bây giờ?"
Phương Lăng khẽ mỉm cười nói, "Cái này manh thu dưới mặt đất cất giấu 300 năm, thân mặc dù chết, hồn đã ở, nếu muốn làm cho mọi người quái bệnh trị tận gốc, nhất định phải chu sát long hồn."
"Chu sát long hồn?"
Mọi người không khỏi chấn động, nguyên một đám ngược lại quất ngụm khí lạnh, Tịch Chính Ung trầm giọng nói, "Phương công tử, chúng ta sao có thể đủ rồi làm cho ngươi một người đối phó long hồn, tuy nhiên không biết thứ này đáng sợ cỡ nào, nhưng là, chúng ta Tịch Quốc con dân tuyệt đối sẽ không sợ hãi."
"Đúng, chúng ta cũng muốn chu sát long hồn."
"Phương công tử, thỉnh mang bọn ta cùng một chỗ chu sát long hồn."
Mọi người tìm được quái bệnh nguyên hung, lúc này tinh thần quần chúng xúc động, đem 300 năm tới một ngụm ác khí tất cả đều tập trung vào cái này manh thú phía trên.
Nhưng vào lúc này, mặt đất lần nữa phát ra một tiếng rung mạnh, đá vụn cùng thổ nhưỡng bị chấn đắc phân liệt ra, liền nhìn thấy một cây cự cốt theo trên mặt đất toát ra, hợp thành một đầu cốt long.
Cốt long chừng cung điện thật lớn, long đầu giống như cái thất loại lớn nhỏ, trên lưng còn có tứ căn cốt rực, cực đại trong hốc mắt lộ ra một đoàn sâu kín lục quang.
Mọi người tuy là tinh thần quần chúng xúc động, nguyên một đám đao thương nơi tay, nhưng là chưa từng gặp qua khổng lồ như vậy quái thú, trong lúc nhất thời sắc mặt đột nhiên thay đổi.
Lúc này, Phương Lăng lập tức lấy ra gương đồng, dùng chùy thủ vạch phá ngón tay, đem máu tươi nhỏ tại trong kính, đợi đến kính trên nổi lên huyết quang vẻ giờ, đem hướng phía thiên không nhất cử.
Lập tức, một cổ nóng bỏng dương quang từ trên trời giáng xuống, phá tan ngũ thải khói độc, rơi xuống trên gương đồng.
Đột nhiên, gương đồng tản mát ra mênh mông thuần trắng quang mang, đợi đến hào quang tan hết lúc, tại Phương Lăng bên người đã nhiều hơn một cái phong độ nhẹ nhàng trung niên nam tử.
Trung niên nam tử mặc đạo bào, tướng mạo anh tuấn, mi tâm gian có một khỏa hồng nốt ruồi, mang trên mặt nhàn nhạt vui vẻ, có thể nói là đạo cốt tiên phong, tựa như thần tiên người trong bình thường. Đây chính là Hoắc Tuấn Viễn một đám tàn hồn.
Tiểu Điêu vừa thấy được Hoắc Tuấn Viễn tái hiện, lập tức theo Phương Lăng trong ngực chui ra, giống như quăng vào trong ngực của hắn, nhưng lại xuyên ảnh mà qua.
Hoắc Tuấn Viễn hướng phía Tiểu Điêu mỉm cười, bay đến Phương Lăng bên người, thân thủ cầm tay của hắn đạo: "Tiểu huynh đệ, thời gian không nhiều lắm, chúng ta cùng đi a."
"Hảo."
Phương Lăng nhẹ gật đầu, hai người cùng một chỗ cầm gương đồng, nhắm ngay trong đó một cụ thạch quan, đợi đến một đạo tinh quang theo kính trên bắn ra, này hung nhân thi cốt liền phát ra một mảnh huyết quang, sau đó liền nhìn thấy một cái dữ tợn hung ác quỷ hồn theo thi thể nổi lên, cơ lấy trong tay binh khí tiểu hướng phía độc long bay đi.
Mỗi khi gương đồng soi sáng một cụ thạch quan, liền có một cái quỷ hồn bay ra, chín hung tất cả cầm binh khí, đại chiến bị long hồn thao túng cốt long.
Tịch Quốc từ trên xuống dưới chưa từng nhìn thấy qua như thế quỷ dị đáng sợ chẳng diện, nguyên một đám sững sờ ở tại chỗ, đồng thời cũng thoáng cái ý thức được, thân là một người bình thường, ai cũng không có năng lực đi chu sát cái này đáng sợ long hồn, chỉ sợ vừa đi tới gần, cũng sẽ bị nó một cước giẫm thành bánh thịt.
Đợi đến chín hung hồn phóng thích xong, Hoắc Tuấn Viễn nhẹ giọng phân phó nói: "Tiểu Điêu, hấp hồn thảo."
Tiểu Điêu vành mắt hồng hồng, sau đó khẽ hấp khí, thân thể đột nhiên bành trướng, hóa thành lao hổ loại cái đầu.
Tịch Chính Ung bọn người thấy trợn mắt há hốc mồm, tất cả mọi người gặp qua Phương Lăng trong ngực này đơn độc Tiểu Điêu, thoạt nhìn dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận, không nghĩ tới vậy mà có thể trở nên lớn như vậy.
Tiểu Điêu khuôn mặt nhỏ nhắn một cổ, từng khỏa hấp hồn thảo hạt giống bị phun đến cốt long chung quanh, hạt giống vừa rơi xuống đất, lập tức hóa thành một cây cây màu trắng bệnh tiểu thảo. Những này hấp hồn thảo chính là sinh trưởng tại bạch cốt mọc thành bụi chi địa, hấp thụ hồn phách mà sinh.
Hấp hồn thảo vừa hiện, cốt long liền lập tức phẫn nộ gầm hết lên, thẳng hoán được thiên địa biến sắc, cuồn phong gào thét. Nhưng mà, có chín đạo hung hồn quân quýt lấy nó căn bản cũng không có biện pháp phá hư hấp hồn.
Hoắc Tuấn Viễn hướng phía Phương Lăng hỏi: "Tiểu huynh đệ, sợ hãi sao?"
"Không sợ, ta tin tưởng có Hoắc tiền bối hỗ trợ, nhất định có thể chu sát con thú này."
Phương Lăng chăm chú nhìn hắn nói ra.
Hoắc Tuấn Viễn không khỏi cười nói: "Xem ra ta là đem Tiểu Điêu phó thác cho một cái không sai hậu sinh đâu, hiện tại ta sẽ đem tàn hồn bám vào đao của ngươi trên người, bởi như vậy, ngươi tiểu chuẩn bị công kích quỷ hồn năng lực, ngươi như cảm thấy nguy hiểm, hiện tại rời khỏi còn kịp."
Phương Lăng cười ngạo nghễ nói: "Tiền bối còn không sợ, ta có cái gì phải sợ?"
Hoắc Tuấn Viễn không khỏi cởi mở nở nụ cười, thân thủ đặt tại Phương Lăng trên vai, khẽ thở dài: "Nếu là 300 năm trước tương kiến, ta nghĩ chúng ta nhất định sẽ thật là tốt bằng hữu."
Chương 13, Chu sát long hồn, hạ.
Phương Lăng ngơ ngác một chút, cũng không khỏi có vài phần thương cảm nói: "Hoắc tiền bối, chẳng lẽ ngươi thì không thể sống sót sao?"
Hoắc Tuấn Viễn khẽ mỉm cười nói: "Thân thể tức hủy, ta còn thừa cũng vẹn vẹn là cái này một đám linh thức tàn hồn thôi, trừ phi có một ít mới có trước nồng đậm thiên địa khí thiên địa cung ứng ta khôi phục, hoặc còn có lại thấy ánh mặt trời khả năng.
Tiểu huynh đệ sẽ không cần phải cho ta cảm thấy tiếc hận, rút ra đao của ngươi a."
Phương Lăng nghe được đi trong lòng vừa động, thốn đỉnh chính là khác hẳn với chính mình vị trí thiên địa, nếu là mình tại đó một lần tính rót vào đại lượng thiên địa khí, chỗ đó thiên địa khí tuyệt đối có thể dùng nồng đậm để hình dung a.
Chỉ là hiện tại thời gian cấp bách, cũng không phải đàm luận chuyện này thời điểm, hắn một ngón tay bạt động đao chui cơ quan, rút ra Hỏa Vân Thú Giác.
Hỏa Vân Thú Giác.
Ha ha, hảo đao.
Hoắc Tuấn Viễn vui lòng tán thưởng một phen, lập tức liền hóa thành một đạo bạch quang, khóa lại trên thân đao.
Tàn hồn chi lực theo trên đao liên tục không ngừng vào tới. Lực lượng của thân thể dường như núi lửa loại bộc phát đứng lên, tu vi cùng cảnh giới ý vị thượng triều toán loạn, cho đến khi đem Phương Lăng tu vi tăng lên tới có thể so sánh hóa nguyên cảnh cảnh giới.
Phương Lăng nhịn không được quát lên một tiếng lớn, chân vừa đạp, chính là phóng lên trời, thẳng có vài chục trượng cao, hung hăng một đao liền hướng phía cốt long trên đầu chém xuống đi.
Tịch Chính Ung bọn người bản bởi vì hung hồn cùng cốt long chiến đấu chuyện tình đã trợn mắt há hốc mồm, hôm nay nhìn thấy Phương Lăng thể hiện ra kinh người võ học, lại nguyên một đám há to mồm, nói không ra lời.
Tịch Linh Nhi con mắt mở càng lớn, bàn tay nhỏ bé chăm chú giữ tại cùng một chỗ,
lại là lo lắng lại là thán phục. Hỏa Vân Thú Giác hung hăng chém tại long cốt phía trên, to lớn chân nguyên chi lực thấu xương mà vào, chấn đắc long hồn gào khóc thẳng gọi, huy động móng đuốt hướng phía Phương Lăng bảo. Phương Lăng một cước đạp tại long cốt trên, bay đến rất cao chỗ, đồng thời hét lớn một tiếng, cửu hung nghe lệnh, giết hồn. Chín đạo hung hồn lập tức đủ giống một tiếng, ngăn cản long trảo công kích, Phương Lăng nhân cơ hội lại là một đao chém rụng xuống dưới. Long hồn bị dây dưa được phẫn nộ không thôi, từng tiếng gầm thét, mỗi một lần giết đảo, liền có trước một đạo long quyển phong theo mặt đất bay lên, cắt bay đá chạy, đất hoang chỗ tựa như nhân gian địa ngục bình thường. Phương Lăng thấy âm thầm kinh hãi, mặc dù hiện tại tu vi đã tăng lên mấy đẳng cấp, nhưng là cũng có thể thật sâu cảm nhận được độc long chỗ đáng sợ, chỉ là long hồn liền có như thế uy lực, như vậy này tứ dược độc long chân thân lại là đáng sợ đến mức nào cảnh giới a? Không cần phải phân thần, tập trung tinh thần giết tử, chín đạo hung hồn đã chống đỡ không nổi đã bao lâu. Bên hai truyền đến Hoắc Tuấn Viễn thanh âm, Phương Lăng lập tức phục hồi tinh thần lại, đạp trên long cốt bay vọt mà đi. Chín đạo hung hồn đã hơi dần dần suy yếu, mà bầu trời dương quang cũng dần dần xuyên thấu qua ngũ sắc khói độc rơi xuống, chiếu rọi tại đất hoang phía trên, độc long từng tiếng gầm thét, Phương Lăng đã ở từng tiếng giống to trong tiếng, ra sức bổ ra mỗi một đao. Tịch Quốc con dân mở to con mắt, chỉ cảm thấy Phương Lăng tựa như tiên nhân bình thường, trên không trung bay tới bay lui, lần lượt công kích tới độc long. Không biết khi nào thì, tất cả mọi người nắm chặt bắt tay vào làm, đặt ở ngực âm thầm cầu nguyện trước Phương Lăng bình an. 300 năm, cái này từ bên ngoài đến thiếu niên mở ra 300 năm đến Tịch Quốc người quái bệnh chi mê, lại vì mọi người tự do mà chiến. Người như vậy làm sao có thể không bị mọi người chỗ tôn kính? Phốc phốc. Theo từng đợt thanh âm vang lên, chín đạo hung hồn từng cái hóa thành cho tàn, nhưng mà Độc Long cùng Phương Lăng chiến đấu còn đang tiếp tục lấy. Phương Lăng đại khẩu thở phì phò, trên người cũng bị cuồng phong xoáy lên đá vụn cắt ra một mảnh dài hẹp miệng vết thương, bất quá, có Hoắc Tuấn Viễn tàn hồn tương trợ, hắn vẫn đang không lạc hạ phong. Thân thể của hắn tựa như phi điểu loại nhẹ nhàng, đao của hắn thế giống như lôi đình hung mãnh, mỗi một lần ra tay đều đưa tới gào thét tiếng bạo liệt, rốt cục, cốt long cốt cách cũng chịu không được Hỏa Vân Thú Giác liên tục công kích. Đầu lâu phát ra két một tiếng giòn vang, nổ ra, đương long hồn triệt để bạo lộ dưới ánh mặt trời thời điểm, cốt long phát ra rung trời điên cuồng hét lên thanh âm, một chảo một cước đập trên mặt đất, cuồng phong gào thét, làm cho người ta mắt mở không ra. Phương Lăng lúc này tắt rơi xuống mặt đất, thở ra thật dài khẩu khí, long hồn không hề che đậy một bạo lộ, rất nhanh liền sẽ tiêu vong điệu. Lúc này, Hoắc Tuấn Viễn rời đi thân đao, hiện ra thân hình, khẽ mỉm cười nói, "Tiểu huynh đệ, chúng ta đây do đó sau khi từ biệt ta." Phương Lăng lại nói, "Hoắc tiền bối, ta trước mang ngươi đi một chỗ, nói không chừng có thể sống sót." Tiểu huynh đệ không cần cho ta quan tâm, như chúng ta người tu đạo, sớm đem sinh tử khám phá, có thể chu sát độc lòng, đã chết mà không lay. Hoắc Tuấn Viễn rộng rãi nói. Phương Lăng không có đều nói lời nói, chỉ là đem thốn đỉnh bông, ý niệm cùng một chỗ, đỉnh ấy liền hóa ra một đạo vật nước. Đây là pháp khí. Hoắc Tuấn Viễn không nghĩ tới Phương Lăng lại cũng có pháp khí, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Hoắc tiền bối, xin theo ta đến a. Phương Lăng mỉm cười, một cước dẫm vào đỉnh đáy, Hoắc Tuấn Viễn cũng không còn suy nghĩ nhiều, đi theo đi vào. Vừa tiến vào thốn đỉnh bên trong, Hoắc Tuấn Viễn đồng tử không khỏi phóng đại đứng lên, kinh ngạc nói, cái này dĩ nhiên là một không gian khác. Phương Lăng lúc này đem gần nhất tu luyện thiên địa khí một tia ý thức phương ra, cho đến khi tu vi xuống đến mới vừa tiến vào cương lực cảnh giới, lúc này mới dừng lại, mà lúc này, trong không gian thiên địa khí độ dày đã tăng lên không ít, sau đó, hắn tài hướng phía Hoắc Tuấn Viễn nói, Hoắc tiền bối, không biết dạng như vậy có đủ hay không ngươi ở lại rồi. Hoắc Tuấn Viễn thần sắc động dung, kích động nói, tiểu huynh đệ, ta thật không biết nên nói cái gì hảo, ngươi thậm chí có như thế hi hữu pháp khí, ngươi thực chịu để cho ta ở chỗ mặt. Phương Lăng không khỏi cười nói, ta có thể trợ giúp Tịch Quốc giải trừ quái bệnh, đều dựa vào tiền bối ban tặng, có thể giúp đỡ tiền bối một điểm bệ bội, là vinh hạnh của ta. Hoắc Tuấn Viễn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng nói, tiểu huynh đệ, cái gì gọi là một điểm bệ bội? Ngươi này bằng với là cho ta tạo hóa thân a. Nói đến đây, hắn nghiêm mặt nói ra, nếu là tiểu huynh đệ không chê lời nói, ta nguyện tại tiểu huynh đệ ngươi kết làm khác họ huynh đệ, chúng phó tu chân đại đạo. Đại ca. Phương Lăng cũng không do dự, đối với Hoắc Tuấn Viễn người như vậy hắn đúng vậy tự đáy lòng khâm phục trước, có thể kết thành huynh đệ, cái này tự nhiên là đại hảo sự một kiện. Hoắc Tuấn cười lên ha hà nói, nhị đệ. Tiểu điêu chẳng biết lúc nào cũng chui đi vào, vây quanh Hoắc Tuấn Viễn hoa chân múa tay vui sướng, hưng phấn không thôi. Phương Lăng nói ra, đại ca kia trước hết ở lại, cùng tiểu điêu hảo hảo tự ôn chuyện, ta đi bên ngoài đem sự tình xử lý tốt. Cẩn thận là hơn, cái này hung vật tuy nhiên đem chết, nhưng là uy lực không thể khinh thường. Hoắc Tuấn Viễn dặn dò một tiếng. Phương Lăng gật gật đầu, theo thốn đỉnh trong đi ra, phát hiện chung quanh vẫn là cuồng phong gào thét, dùng chính mình cương lực cảnh tu vi lại cũng có chút chân đứng không vững, bị gió thổi được liên tiếp lui về phía sau, hắn vội vàng một đao vào dưới mặt đất. Đúng lúc này, vang một tiếng bạo vang lên thanh âm, long hồn tặc diệt, long cốt đều ngã rơi trên mặt đất, chấn nâng một mảnh trần ai. Phương Lăng lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, này gương đồng cũng chẳng biết lúc nào vỡ vụn thành bài bán, không tiếp tục tác dụng. Lúc này, trên bầu trời ngũ thải khói độc dần dần tan đi, mặt trời chỉ từ vừa rồi loang lổ bắn xuống cho tới bây giờ đại diện tích rơi vãi, chiếu vào mỗi cái trên thân người. Đất hoang chính giữa, dưới ánh mặt trời, Phương Lăng cầm đao mà đứng, tựa như thiên thần hạ phàm bình thường. Mọi người lập tức cảm thấy một loại trước nay chưa có phấn chấn cảm giác, cùng kêu lên hoan hô lên. Tựa hồ trong lòng ngăn cách đã ở này hóa giải, Tịch Chính Ung nhìn lên trước ánh nắng, không khỏi trường thở dài một tiếng nói, nguyên lai đây chính là mặt trời a. Ân, đây nhất định là mặt trời. Lệ Thống Linh nheo lại mắt, chỉ cảm thấy mặt trời quang hào trước mắt, nhưng là, này ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt cảm giác như thế nào thư thái như vậy. Tịch Linh Nhi một đường chạy chậm trước lao xuống trên núi, con mắt sáng trong nhìn qua hắn nói, Phương ca ca, ngươi thật là lợi hại, lớn như vậy một đầu quái vật đều không phải là đối thủ của ngươi đâu. Phương Lăng ha ha cười, nhưng lại lòng dạ biết rõ, nếu là không có Hoắc Tuấn Viễn trợ trận, chính mình chỉ sợ liền người này một cây ngón chân đều đánh không lại a. Bất quá, hôm nay có Hoắc Tuấn Viễn đại ca như vậy tại, nếu là có thể có được hắn chỉ điểm, như vậy tu vi của mình nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Nhớ tới vấn đề này, lại không khỏi nhớ tới Tiêu Tuyết, không biết nàng hiện tại ở địa phương nào, tại làm chuyện gì, nhất niệm nâng cái này, không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Lúc này, Tịch Linh Nhi lại cong lên cái miệng nhỏ nhắn, quan tâm nói, Phương ca ca, trên người của ngươi tổn thương đừng lo a. Đau không? Không đau, vết thương nhỏ mà thôi. Phương Lăng mỉm cười, tiểu nha đầu không có điêu ngoa kia kỉnh, thoạt nhìn ngược lại thật sự là nhu thuận đáng yêu, không khỏi sờ lên đầu của nàng. Lúc này, Tịch Chính Dung đã dẫn các quan viên bước đi, nắm chặt Phương Lăng tay, cảm khái liên tục nói, Phương công tử, ngươi thật là chúng ta Tịch quốc đại ân nhân a. Phương Lăng mỉm cười, nói ra, hoàng thượng quá khách khí, khói độc mặc dù trừ, nhưng là mọi người bệnh còn phải hào hào điều dưỡng, như ta thấy, giải độc thảo sở dĩ trước kia không cách nào trị tận gốc quái bệnh, là vì mỗi tiêu trừ một điểm độc tố, mọi người tiểu lại hội hút vào một ít, nhưng là hôm nay ngũ thải khói độc đã trừ, sở dĩ giải độc thảo hẳn là có thể chính thức giải độc. Mọi người nghe được liên tục gật đầu, mỗi người trên mặt đều có vẻ thần thái bay lên, chỉ có Chu Tòng Hậu mày nhíu lại được thật sâu, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, hắn chết chết chầm chầm vào cái này từ bên ngoài đến thiếu niên, trên trán nổi gân xanh, trời biết thiếu niên này là từ đâu bỗng xuất hiện, không chỉ có thoáng cái đem mình cướp lấy hoàng quyền đại kế cho phá hư hết, tự nhiên còn tìm ra quái bệnh nguyên nhân, hơn nữa vừa rồi nhìn hắn dũng đấu cốt long, một thân này võ công cơ hồ là xuất thần nhập hóa, làm cho người ta theo không kịp a. Đây hết thảy cũng làm cho Chu Tòng Hậu lại phẫn vừa giận, rồi lại vô kế khả thi. Chương 14, mượn binh. Một hồi kinh thế hai tộc đại chiến, làm cho Phương Lăng tại Tịch quốc con dân trong cơ hồ lên tới thần bình thường địa vị, mọi người cơ hồ đều cho là hắn là bầu trời phái xuống tiên nhân, chuyên vị cứu vớt mọi người khó khăn mà đến, kết quả như vậy cũng lớn đại vượt qua Phương Lăng mong muốn. Bất quá, hết thảy đã hướng phía thuận lợi nhất phương hướng phát triển đứng lên. Buổi chiều, Phương Lăng đang tại trong phòng lúc nghỉ ngơi, Tịch Chính Ung phía trước đến thăm. Đóng cửa lại sau, Tịch Chính Ung liền chân thành cảm kích nói, "Phương công tử, ban ngày có người ở, có mấy lời khó mà nói, đa tạ ngươi giúp ta tại bồi dục thất trước giải vây, bằng không, ta đây ngôi vị hoàng đế đúng vậy tràn đầy nguy cơ a." Phương Lăng khẽ mỉm cười nói, "Hoàng thượng, kỳ thật ta đây sao làm, cũng là có tư tâm." Tịch Chính Ung rộng rãi nói, "Mọi người có tư tâm, nhưng là mấu chốt là làm sự tình gì? Kỳ thật ta cũng vậy nhìn ra được, Phương công tử ngươi khí độ bất phàm, võ nghệ siêu nhiên, nhất định không phải bình thường xuất thân. Hiện tại, ngươi không chỉ có là cứu tiểu nữ ân nhân, lại là ta Tịch quốc con dân cứu vớt ra 300 năm vận rủi đại ân nhân, chỉ cần ngươi một câu, Tịch quốc con dân cho ngươi vào nơi nước sôi lửa bỏng cũng lại chỗ không chối tử." Phương Lăng không khỏi khoát tay cười nói, "Hoàng thượng, không có ngươi suy nghĩ nghiêm trọng như vậy, kỳ thật, ta chỉ là muốn mượn điểm binh." "Mượn binh?" Tịch Chính Dung không khỏi sững sờ một chút. Phương Lăng nhàn nhạt nói ra, "Thực không dám đầu giếm, ta chính là đương kim Sở quốc hoàng thượng con lớn nhất, bị đóng cửa thạch thành vương, hôm nay cái này thạch long dãy núi phụ cận chính là của ta đất phong." Tịch Chính Dung nghe được chấn động, như thế nào cũng không còn ngờ tới Phương Lăng dĩ nhiên là hoàng tử thân phận, xoáy mà bật cười nói như vậy đứng lên, ta lại hẳn là điện hạ thần dân. Phương Lăng lại cười nói, Tịch quốc con dân tự nhiên là hoàng thượng con dân. Tịch Chính Dung thở dài, lời tuy như thế, đáng tiếc thiên hạ đã mất ta Tịch quốc nơi ở a. Phương Lăng khẽ mỉm cười nói, nếu là hoàng thượng yêu mến lời nói, ngươi cũng có thể đem của ta đất phong trở thành là của ngươi quốc thổ, tuy nhiên địa phương là nhỏ điểm, nhưng là ở tại bên ngoài, hay là so sánh cái này đáy cốc muốn thuận tiện rất nhiều. Cái này, cho là thật. Tịch Chính Dung vui vẻ nói. Phương Lăng gật gật đầu, nghiêm mặt nói ra, hôm nay Đại Tống quốc sớm đã diệt vong, quý quốc không hề có nguy cơ, giải độc phương pháp cũng có, mọi người đã là thần tự do, đã không có bất luận cái gì lý do ở lại trước hoang vu đáy cốc. Tịch Chính Dung cảm thán nói, điện hạ tuổi còn trẻ, tựa như này đại nhân đại nghĩa. Chỉ là, ta sợ ra đến bên ngoài, chỉ sợ sẽ cho ngươi thêm vào không ít phiền toái. Hơn nữa, ta đã phái người điều tra tin tưởng, Chu Tổ Kiệt sở dị hướng về Chu Tòng Hậu, chính là nghe hắn nói chúng ta trong hoàng thành có dấu đại lượng giải độc thảo, mới có thể bị hắn lợi dụng. Tuy nhiên hôm nay nguy cơ đã qua, nhưng là Chu Tòng Hậu chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy buông tha cho, một khi ra khỏi núi, chỉ sợ còn có thể tùy thời mà động. Phương Lăng nghiêm túc nghe, thập phần bình tĩnh nói, hoàng thượng. Tịch Chính Dung khoát khoát tay cười nói, ngươi cũng đừng bảo ta hoàng thượng, nghe không tự nhiên, ta nhưng là ở ngươi đất phong bên trong đâu. Thế này nhé, ngươi nếu là không chê, đã kêu ta một tiếng ung thúc, như vậy như thế nào? Chúng ta sẽ không cần phải như vậy hoàng thượng, điện hạ đi. Phương Lăng liền cười nói, hảo, ung thúc, ta lại có một phương pháp, có thể làm cho ngươi vô tư. A, phương pháp gì? Tịch Chính Dung mừng rỡ nói. Phương Lăng thâm thúy cười nói, thừa dịp hiện tại tình thế tốt, dân chúng đoàn kết, đoạt rơi Chu Tòng Hậu binh quyền. Cái này, Tịch Chính Dung nghe được sững sờ, không khỏi lông mày nhăn lại. Phương Lăng trầm giọng nói ra, Chu Tòng Hậu người này dã tâm quá lớn, vì đoạt quyền không tiếc xếp đặt hãm hại, hơn nữa việc này mưu đồ đã lâu, tạm thời giấu giếm thanh sắc, có thể thấy được lòng dạ rất sâu, nếu như không đoạt hắn binh quyền, sau này chắc chắn trở thành tai họa. Tịch Chính Dung cũng có chút vuốt cằm nói, ta hiểu rõ tiểu lăng ngươi băn khoăn, bất quá tướng quân thừa kế chế độ sớm đã kéo dài 300 năm, nếu là cưỡng chế giải trừ chức vụ của hắn, chỉ sợ sẽ đưa tới rất nhiều không phải chê. Phương Lăng lại cười nói, nếu là bình thường dưới tình huống tiến hành, đích xác sẽ có không tiện, chẳng qua hiện nay cũng không đồng dạng. Thứ nhất, Độc Nguyên đã mất, tứ tộc trong lúc đó không tiếp tục chiến tranh tất yếu, dân tâm chỗ hướng. Thứ hai, cái này mặc dù là 300 năm chế độ, nhưng là Ung Thúc nếu là tuyên bố xuất cốc chuyện tình, hơn nữa thân phận của ta, tin tưởng mọi người sẽ không có băn khoăn, dùng cái này hai điểm làm khế cơ, Ung Thúc mượn cơ hội thu nạp quyền lực, chính là danh chính ngôn thuận. Tịch Chính Ung không khỏi mắt sáng ngời, giơ ngón tay cái lên khoa nói, Tiểu Lăng không hổ là Thạch Thành Vương, nghe ngươi vừa nói như vậy, thật đúng là được không? Phương Lăng mỉm cười, Tịch Chính Ung tuy nhiên so với chính mình tuổi lớn, nhưng là so với tính toán, sợ rằng cũng phải chỗ thua kém không ít, đơn độc bởi vì chính mình là ở này hiểm ác vô cùng trong hoàng cung lớn lên, nếu không học được những này, làm sao có thể đủ rồi sống tới ngày nay đâu. Đêm đó, mượn Độc Nguyên bị trừ lúc, Tịch Chính Ung hạ lệnh cả nước chúc mừng, trong hoàng cung xếp đặt tiến hội, mở tiệc chiêu đãi tam bộ tướng quân và tất cả bộ quan viên, mọi người hội tụ một đường, ăn uống linh đình gian một mảnh cảnh tượng nhiệt náo. Trời cao phía trên, khẽ cong minh nguyệt hạ bạch như tuyết, làm cho này ban đêm bằng thêm một vòng ngát tường. Trong bữa tiệc, Tịch Chính Ung ý bảo mọi người an tĩnh lại, xúc động nói, tối nay là 300 năm đến người thứ nhất thấy được nguyệt lượng buổi tối, tin tưởng liệt tổ liệt tông tại dưới suối vàng có biết, cũng có thể cảm giác sâu sắc vui mừng, tại nơi này, chỉ điểm mọi người chính thức giới thiệu một vị khách quý. Ánh mắt của mọi người lập tức tụ tập đến Phương Lăng trên người, mỗi người đều mang theo cảm kích biểu lộ. Tịch Chính Ung tiếp theo liền nói ra, mọi người chỉ biết là Phương công tử là từ bên ngoài đến người, cũng biết là hắn là đã cứu chúng ta Tịch quốc cao thấp đại ân nhân. Nhưng là còn có một chút mọi người có lẽ không biết, Phương công tử chính là Sở quốc hoàng tử, bị đóng cửa Thạch Thành Vương. Hôm nay chúng ta Tịch quốc lịch đại nơi cất giấu thân cái này Thạch Long dãy núi đúng vậy hắn chỗ hạt đất phong. Lời này vừa nói ra, mọi người nghe được không khỏi thở dài khẩu khí, Chu Tòng Hậu lại sắc mặt đột nhiên biến đổi, ai cũng không có ngờ tới cái này từ bên ngoài đến thiếu niên thậm chí có chức như thế thân phận hiển hách, không chỉ có là hoàng tử, mà vẫn còn bị phong lại vương. Khiếp sợ chưa từng thối tán, Tịch Chính Ung còn nói thêm, 300 năm trước, tổ tiên của chúng ta vì tránh né Đại Tống quốc binh mã mà chạy hướng nơi đây. Tuy nhiên Đại Tống quốc diệt vong, nhưng là tổ tiên của chúng ta lại bị quái bệnh liên lụy tại đây. Hôm nay quái bệnh đem trừ, bổn quốc con dân không tiếp tục sinh hoạt tại đáy cốc tất yếu. Thạch Thành Vương điện hạ khẳng khái tỏ vẻ, mọi người xuất cốc sau là được khi hắn đất phong nội sinh sống. Mọi người lập tức kích động lên, nguyên một đám sắc mặt ửng hồng. 300 năm, tổ tiên trưởng bối tâm nguyện rốt cục có thể đạt thành, mà hết thảy này đều là vị này từ bên ngoài đến Thạch Thành Vương sở ban tặng. Nếu không phải là trận này hợp trang nghiêm, mọi người chỉ sợ đều muốn vui sướng đều ra tiếng. Tịch Chính Ung nói đến đây, lời nói xoay chuyển nói, bất quá chúng ta muốn đi địa phương dù sao cũng là Thạch Thành Vương điện hạ đất phong, chúng ta cũng không phải Sở quốc con dân, như vậy vừa đi ra ngoài khó tránh khỏi khiến cho quá lớn động tĩnh, chẳng phải là làm cho Thạch Thành Vương điện hạ khó xử. Mọi người cũng đều không khỏi gật gật đầu. Phương Lăng chính là cả Tịch quốc cân nhân, hơn nữa nguyện ý làm cho mọi người đi hắn đất phong sinh hoạt, nhưng là đột nhiên xuất hiện một cái yên lặng 300 năm Tịch quốc, khó tránh khỏi sẽ khiến một ít rối loạn. Tịch Chính Ung liền cười nói, sở dĩ vì không làm cho sao động, chúng ta chuẩn bị đem con dân chia làm một đám phê đi trước, mọi người trước tiên ở trong huyện thành dàn xếp xuống, đợi đến lúc thời cơ chín mùi sau, lại hướng ra phía ngoài giới công bố chúng ta Tịch quốc vẫn đang tồn tại tin tức. Mọi người lập tức tán thưởng, chỉ có Chu Tòng Hậu đột nhiên cảm thấy chút ít không ổn, vội vàng nói ra, hoàng thượng, cái này từng nhóm việc nên như thế nào phân phối đâu? Tịch Chính Ung nhìn hắn một cái, cười nhạt nói, sẽ có thái y đối mọi người thân thể tiến hành kiểm tra, ai quái bệnh đã khỏi hẳn, ai có thể trở thành nhóm đầu tiên xuất cốc con dân, tứ bộ chẳng phân biệt được bộ tộc, cũng có thể biểu hiện mọi người đều là Tịch quốc con dân đoàn kết chi tâm a. Hoàng thượng thánh minh. Kể cả Hứa Thiên Trường tại bên trong các quan viên cùng kêu lên nói ra, Chu Tổ Kiệt tuy nhiên chịu được qua Chu Tòng Hậu dựng dây, lập trường không tính kiên định, nhưng là như nay thiên hạ thái bình, hắn cũng không phải chuyện tốt chi người, đã ở một bên liên tục gật đầu. Chu Tòng Hậu lông mày trầm xuống nói, cái này từng nhóm đi trước dân chúng, tổng nên có một thống soái a. Tịch Chính Ung cười nhạt nói, Chu tướng quân, nếu là đi Thạch Thành Vương địa giới, như vậy mọi người đương nhiên nên nghe Thạch Thành Vương hiệu lệnh, mọi người thuyết sao? Mọi người lại điểm ngẩng đầu lên, đều không có dị nghị, Phương Lăng hôm nay địa vị dĩ nhiên có thể cùng hoàng quyền chạy song song với. Chu Tòng Hậu sắc mặt trầm xuống, lớn tiếng nói, điện hạ, cái này chẳng phải bằng đem chúng ta dân chúng giao cho từ bên ngoài đến người trong tay sao? Tịch Chính Ung nặng nề hừ một tiếng, thay đổi nhẹ lời nói nhỏ nhẹ thần thái, nghiêm nghị cửa trách đạo, nếu như không phải Thạch Thành Vương, quốc gia của ta con dân làm sao có thể có đủ lại thấy ánh mặt trời một ngày? Điện hạ vì tộc của ta không tiếc dũng đấu ác lòng, mặc dù hắn là từ bên ngoài đến người, nhưng là tại tộc của ta trong suy nghĩ, hắn nhưng lại chúng ta kính yêu nhất đồng bào. Tịch Chính Ung vừa dứt lời nói, chúng quan viên không khỏi cùng kêu lên nói là, mà ngay cả bên ngoài bọn thị vệ đều cùng một chỗ hô lên. Như thế cao thấp một lòng, Chu bộ thủ hạ chính là người nguyên một đám mặt lộ vẻ xấu hổ vẻ, không dám chi thanh âm, Chu Tòng Hậu thì là biến sắc, nắm tay vê được càng thêm khẩn, rồi lại biết rõ tình hình đã thiên về một bên, chỉ có thể tạm thời thuận theo. Bồi dục thất một chuyện Chu Tòng Hậu làm việc bí mật, Tịch Chính Ung tuy nhiên phái người bí mật điều tra, nhưng là cũng không có được ra kết quả, chỉ có thể tạm thời làm bỏ đi, hơn nữa Chu Tòng Hậu tại Chu bộ hay là rất có hy vọng, chỉ có thể chậm rãi cướp lấy hắn binh quyền. Ngày hôm sau, hoàng thành bắt đầu phái thái y đi trước tất cả bộ là dân chúng chữa bệnh, vì mở rộng tại Chu bộ ảnh hưởng, Phương Lăng chuyên môn đi trước Chu bộ một chuyến, một mặt là dân chúng kiểm tra quái bệnh, về phương diện khác còn phối dược là mọi người trị liệu cái khác tật bệnh, có Nhật Dung Nguyệt giải chi thuật tại, lớn nhỏ tật bệnh đều là thuốc đến bệnh trừ, mà ngay cả thái y môn đúng vậy sách sách xưng kỳ, khâm phục vạn phần. Phương Lăng sở tác sở vi, khiến cho hắn tại Chu bộ dân chúng trong suy nghĩ địa vị càng ngày càng cao, có thể nói là như mặt trời ban trưa, Chu Tòng Hậu cũng đã vô lực ngăn cản cục diện như vậy. Dù sao, chính thức muốn cùng trước Chu Tòng Hậu phản loạn thân tín vẹn vẹn là số ít, đại bộ phận binh sĩ cùng dân chúng đều hướng tới trước cùng bình thản đoàn kết, hôm nay quái bệnh đem trừ, tất cả mọi người đối thế giới bên ngoài tràn đầy hy vọng, Chu Tòng Hậu cũng chỉ có thể ngủ đông, ở ẩn bất động, mắt thấy binh quyền bị từng điểm sơi tái rơi, rồi lại không thể làm gì được. Mà quái bệnh cũng đúng như Phương Lăng sở liệu đồng dạng, độc khí tản mất sau, giải độc thảo đã hoàn toàn có thể khu trục rơi mọi người trong cơ thể độc khí. Chương 15, gặp ông đập lưng ông. 7 ngày sau, Phương Lăng mang theo nhóm đầu tiên tịch quốc con dân rời núi, cả phê đội ngũ toàn quyền nghe do hắn chỉ huy, đồng thời còn bổ nhiệm Hứa Mộc Sinh là tổng binh sự, hạ hạt vài tên chiến sự. Đội ngũ tổng cộng 300 người, 2/3 đều là Chu bộ người, Chu bộ cùng cho phép bộ trung chiếm 1/3. Cái này 300 mọi người là Phương Lăng điều đi ra, có thể tại trước tiên bên trong giải trừ độc khí, đầu tiên thể trạng liền so sánh bình thường binh sĩ càng tốt hơn, mà chiến sự đúng vậy Phương Lăng cẩn thận chọn lựa người mới, toàn bộ đối Phương Lăng lời nói dâng tặng như thánh chỉ. Theo sơn cốc đi ra sau, ngẫu nhiên cũng có gặp được sơn tặc thời điểm, bất quá tịch quốc con dân cơ hồ đều là bên ngoài ra đi săn mà sống, mỗi người đều cầm trong tay chiến đao, bối bối cung tiễn, mỗi người cơ hồ đều là thần xạ tay, tại ẩn nấp hành tung phương diện cực kỳ lành nghề, sở dĩ dọc theo con đường này tới, đều không có bị sơn tặc phát ra cảm giác. Đến Đạt Phong huyện thời điểm, đã là vào đêm thời gian, thủ thành binh sĩ vừa thấy được Phương Lăng trở về, lập tức mở cửa thành ra, Phương Lăng lúc này mới thông chi ẩn nấp lên tịch quốc người tiến vào trong huyện thành. Nhìn thấy thoáng cái tràn vào đến nhiều binh lính như thế, mỗi người hoặc là mặc ma y hoặc là mặc gia thú, một bộ sơn giả thợ săn cách ăn mặc, bọn lính đều âm thầm ngạc nhiên. Mặc dù là ban đêm, nhưng là tịch quốc người đối với thế giới bên ngoài hay là tràn đầy tân kỳ, sau khi vào thành nguyên một đám quay đầu nhìn quanh trước trong thành một. Dưới bóng đêm, trong thành sớm đã không có người đi đường, sở dĩ 300 người đội ngũ vào thành hoàn toàn là vô thanh vô tức, đưa đem người đưa binh doanh sau, được đến thông chi Đồng Thương Hải cũng tới. Phương Lăng trước dặn dò Hứa Mộc Sinh bọn người nghỉ ngơi một đêm, lúc này mới tại Đồng Thương Hải cùng đi lần tới đến tòa nhà, lúc này nhận được tin tức Trần Mưu đám người đã đều tụ tập tại trong sân. Nhìn thấy Phương Lăng bình an vô sự, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Phương Lăng ngồi xuống xuống, Trần Mưu liền trước khi nói ra, điện hạ trên mặt ra xuất phong, có thể thấy được lần này chuyến đi này không tệ a, nghe nói đã dẫn theo 300 người đội ngũ đến đây. Phương Lăng khẽ cười nói, cái này 300 người chỉ là tiên quân, qua một thời gian ngắn, nhóm thứ hai người mấy ngày sau nên sẽ tới. Mạnh Tiên Chi nhẹ hư đạo, nói như vậy, này tiểu Linh Nhi thật đúng là tịch quốc tiểu công chúa. Phương Lăng nhẹ gật đầu, Đồng Thương Hải liền phấn chấn giơ quả đấm nói, điện hạ, này thật sự quá tốt rồi, gần nhất sơn tặc chính là càng ngày càng khoa trương, bọn lính đều nhanh nhịn không nổi. Nhịn không nổi, có nghiêm trọng như vậy sao? Phương Lăng nhàn nhạt dò hỏi. Đồng Thương Hải bất đắc dĩ nói, tại điện hạ rời đi trong khoảng thời gian này, ngoại trừ đoạt thiên trại ngoài, còn có 3 tòa sơn trại chiếm đoạt cái khác 3 tòa mỏ, mỗi tòa sơn trại có chừng 100 người, đều là buổi tối tiến hành đào quáng, tuy nhiên chúng ta nghiêm lệnh trong thành dân chúng đi, bất quá vẫn là có chút tin đồn chuyển tới, mọi người đối với chuyện này chuyện đều có phỏng đoán, sở dĩ bọn lính áp lực tâm lý cũng không nhỏ a. Phương Lăng cười lạnh một tiếng nói, xem ra kiêu ngạo còn không dừng lại đoạt thiên trại một cái đâu, Trần đại nhân, chợ đêm tình huống bên kia thế nào? Trần Nhu tuy nhiên cũng không có minh sát chức vị, bất quá lại bị Phương Lăng giao phó đặc quyền, thì phải là có thể tùy ý điều động binh lính hành động. Trần Nhu liền trả lời, dựa theo điện hạ mệnh lệnh, người của chúng ta thành công lẫn vào chợ đêm, tiểu tại mấy ngày trước cũng đã lấy được mê vụ sơn trại phân bố đồ. Nói xong, hắn liền xuất ra nhất quyển bản vẽ, trên bản mở ra sau, nói ra, cái này mê vụ sơn bản đồ địa hình chính là căn cứ vài thập niên trước huyện chí chỗ vẽ, sau đó căn cứ chợ đêm nghe tình huống, đem sơn tặc sơn trại phân biệt tiêu đi lên. Mọi người lập tức vây quanh tới, Phương Lăng chăm chú nhìn, đoạt thiên trại cơ hồ tiểu ở vào mê vụ sơn chính giữa khu vực, đỉnh núi đúng vậy lớn nhất một cái, địa hình dễ thủ khó công, trừ lần đó ra, còn linh tinh phân tán trước 10 cái sơn trại, có lớn có nhỏ. Lúc này, Trần Nhu lại xuất ra một chồng giấy, nói ra, đây là nghe được mỗi cái sơn trại kỹ càng tình huống, về nhân số, phối trí, còn có phạm vi hoạt động đều có bày ra. Phương Lăng không khỏi khen, Trần đại nhân làm việc thật là làm cho người yên tâm, bởi như vậy, sơn tặc tình hình chính là rõ như lòng bàn tay. Trần Nhu khiêm tốn nói, hết thảy đều là điện hạ bảy mưu nghị kế công, thần chỉ là mượn hoa hiến vật thôi. Phương Lăng cười nhạt một tiếng, kể công mà không ngạo, Trần Nhu người này thật có đương tể tướng làn rõ a, hắn nghiêm túc xem hết, mê vụ sơn sơn tặc dùng đoạt thiên trại lớn nhất, nhân số đạt tới hơn 300 người, nhân số ít sơn trại chỉ vẹn vẹn có tam, 40 người, bất quá, những này sơn tặc chỗ lựa chọn sơn trại địa điểm đều là hiểm trở chi địa, dễ thủ khó công, nếu muốn nguyên một đám công phá cũng sẽ trả giá không nhỏ chi phí. Hắn có chút ngẫm nghĩ hạ xuống, mục quang rơi xuống mạch nước trại thời điểm, trong lòng vừa động, liền đem việc này bông, hướng phía Hoàng Kiên nói ra, Hoàng đại thúc, trước mắt tinh luyện kim loại công xưởng tình huống như thế nào? Hoàng Kiên đáp, mỗi ngày có gần 200 người đối mỏ tiến hành đào móc, hơn 100 người tiến hành gia công, ngoại trừ tinh luyện kim loại ra dân dụng thiết khí ngoài, quân dụng thiết khí sản lượng cũng tương đương khả quan. Phương Lăng hướng phía Mạnh Chi Viễn nhìn một cái, Mạnh Chi Viễn liền lập tức đáp, cổ khẩu huyện hiện tại đã náo nhiệt lên, này huyện lệnh hôm nay đều cùng ta xưng huynh gọi đệ, ngoại trừ rất nhiều thương nhân gia nhập trú nơi đây, chúng ta buôn bán thiết khí sinh ý cũng càng ngày càng tốt, cố định bán sỉ thương đã đạt tới mười mấy, tiêu thụ thiết khí buôn bán đã xa đạt nội địa. Phương Lăng thỏa mãn gật đầu, hướng phía Đồng Thương Hải nói ra, sư phó, phiền thoái ngươi đi chuẩn bị 300 đem chiến đao, 300 vật binh lính quần áo, còn có binh lính các loại trang bị, tồn kho nếu như không đủ, đã nghĩ biện pháp, nhanh chóng lấy đủ. Đồng Thương Hải nói ra, số này lượng trong khố phòng đều có, chẳng qua nếu như còn có cái khác vài nhóm người mã muốn tới lời nói, khả năng cũng có chút không đủ. Hoàng Kiên lập tức nói ra, vũ khí phương diện ta sẽ ra tăng chế tạo gấp gáp. Phương Lăng nghĩ, lại nói, đúng rồi, Hoàng Đại Thúc, ngươi muốn đuổi đúc 1000 đem thiết thai cùng, tịch quốc binh lính đều so với am hiểu dùng cung tiễn. Hoàng Kiên vô ngữ nói, điện hạ yên tâm, hết thảy bao tại thần trên người. Trần Nhu lúc này chú ý hỏi, điện hạ, những người này chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng sao? Phương Lăng biết rõ hắn băn khoăn, cười nhạt nói, điểm ấy Trần đại nhân có thể hoàn toàn yên tâm, đem bọn họ trở thành đồng bào của chúng ta đối đại a, nếu muốn dẹp loạn đất phong chi loạn, lực lượng của bọn hắn là ắt không thể thiếu. Trần Nhu thấy hắn vừa nói như vậy, liền gật gật đầu, đồng thời lại âm thầm bội phục, chỉ là đem tiểu công chúa đưa về Tịch Quốc, cũng không đại biểu cho nhất định có thể mượn binh thành công, cho dù mượn binh thành công, cũng không đại biểu cho có thể đối với mấy cái này 100% yên tâm, nhưng là Phương Lăng chuyện đó tin tưởng 10 phần, có thể thấy được tại Tịch Quốc sớm đã thu phục dân tâm. Đồng Thương Hải nhịn không được hỏi, điện hạ, chúng ta đây khi nào thì muốn đối phó sơn tặc? Phương Lăng mỉm cười, bán ra trong nháy mắt đầu nói, đối phó sơn tặc chuyện tình trước tiên có thể phóng hạ xuống, trước tiên đem suối Hà hai huyện chuyện tình giải quyết thoáng cái a. Trần Nhu liền cười nói, điện hạ lời nói rất đúng, bài trừ ngoài cần phải trước gan bên trong, nếu là muốn không hề băn khoăn dẹp loạn sơn tặc chi loạn, trước đem suối Hà hai huyện thu làm trong túi chính là điều kiện tiên quyết. Đồng Thương Hải phỏng đoán nói, này điện hạ đã có chủ ý. Phương Lăng lại cười nói, ngày mai, hướng suối Hà hai huyện huyện lệnh cùng tất cả vọng tộc gửi đi thì mời, nói bổn vương tại Phong huyện thiết yến khoản đãi bọn hắn, dùng hồi quỹ ngày đó chi yến. Trần Nhu mắt sáng lời nói, điện hạ đây là mớn. Vậy ông đập lưng ông a. Đồng Thương Hải nói ra, bất quá điện hạ, bọn họ sẽ đến không? Phương Lăng bình tĩnh nói, đương nhiên sẽ đến, tuy nhiên bọn họ không đem ta để vào mắt, nhưng là trên danh nghĩa ta còn là đất phong chi vương, nếu như bọn họ không đến, chuyện kia truyền đi, bọn họ chính là kháng chỉ bất tuân. Sở dĩ, bọn họ nhất định sẽ, bất quá, bọn họ khả năng cũng sẽ lo lắng đến ý đồ của ta, sở dĩ nhất định sẽ mang đi bọn họ những kia hộ viện gia đình các loại. Đồng Thương Hải xoa tay nở nụ cười, bởi như vậy, ngược lại giảm đi khí lực của chúng ta đâu. Ngày thứ hai, thời tiết tốt, tại đáy cốc chờ đợi hơn 10 ngày thời gian, một lần nữa trở lại Phong huyện, chỉ cảm thấy hết thảy tựa hồ cũng thay đổi dạng, hôm nay phố xá trên người đến người đi, cửa hàng mặc dù không tính săn sát, nhưng là một cái phố cũng có 10 gia, tiểu quán khách điếm các loại chiêu bài tranh hoặc chữ viết cũng tất cả đều đổi thành mới, không ít người địa phương cũng làm nổi lên nghề nghiệp. Phương Lăng đi trước binh doanh một chuyến, Tịch Quốc binh lính đã toàn bộ đổi lại mới binh phục, trên tay cầm lấy chính là hoác sáng chiến đao, nguyên một đám hưng phấn không thôi, hơn nữa hiển nhiên đã cùng Phong huyện binh sĩ kết giao bằng hữu, trò chuyện được thật vui. Tới gần giữa trưa lúc, tây cửa thành mở rộng mở ra, sau đó không lâu liền nên đón hai huyện nhân mã. Cùng Phương Lăng sở liệu đồng dạng, vọng tộc nhân mã tới thập phần nhiều, giống như La lão gia tử đoàn người, tam giơ lên đại kiệu mang, chỉ là hộ viện thì có 10 cái, cộng thêm gia đình mười mấy người, không biết rõ tình hình còn tưởng rằng là vị ấy châu quan xuất môn bình thường. Mã lĩnh huyện Lâm lão gia tử cũng là như thế, hộ viện số lượng chỉ nhiều không ít, những này hộ viện phần lớn là theo phần đất bên ngoài mời đến Vũ Lâm nhân sĩ, nghe nói quyền cước công phu hết sức lợi hại, nhất là hộ viện rõ ràng hợp lý môn, đều là sư nổi danh môn, danh tiếng bên ngoài nhân vật số 1. Mọi người là hạo hạo đãng đãng mà đến, tổng cộng nhân số đạt tới hơn 150 người, so với vọng tộc người mà nói, hai huyện huyện lệnh La Trị cùng Tại Chính Khí hay là muốn thu liễm một ít, hai người một người là La gia đệ tử, luận bối phận luận địa vị không kịp La lão gia tử, một người là từ bên ngoài đến người, làm sự tình toàn bộ nhờ bản địa vọng tộc chèo chống, hơn nữa thân là quan gia, khẳng định không thể mang theo bộ khoái binh lính tới tham gia yến hội, vẹn vẹn là mang theo thư lại đồng hành. Cử hành yến hội địa điểm, tiểu tại Phương Lăng tạm thời ở lại đại trạch trong, cái này lại cổng lớn đình rộng lớn, có phần biểu hiện thở mạnh. Phương Lăng thân tự tại trước cửa đứng đấy, trừ lần đó ra, Trần Nhu, Đồng Thương Hải cùng Phong huyện huyện lệnh Tào Cảnh Nguyên cũng cùng tại bên người. Chứng kiến Hạo Hạo đãng đãng nhân mã mà đến, đi đến trước cửa trên đường lớn giờ, mọi người cố kiệu mới dừng lại, La Trị cùng Tại Chính Khí dẫn đầu tới bái kiến hành lễ. Sau đó, La lão gia tử bọn người mới chậm quá theo trong kiệu đi ra, những này vọng tộc các tộc trưởng cả đám đều là dưỡng ưu chỗ rảnh rồi, đã qua hơn nửa chăn mền giàu có sinh hoạt, đầy mặt hồng quang, làn da dưỡng được so sánh thiếu nữ còn bạch. La lão gia tử nện bước bước chân đi tới, hướng phía đại đạo nhìn hai bên một chút. Lịch Tu cười dài nói, điện hạ tuổi còn trẻ, nhưng là cái này thống trị thành trấn ngược lại có một tay à, cái này Phong huyện ta nghe nói là cùng địa phương, không nghĩ tới thoạt nhìn còn giống như không ra dáng. Chương 16, Hồng Môn Yến. La lão gia tử thuận miệng một câu nói cho cùng giống như trưởng bối tán thưởng văn bối bình thường, vốn dựa theo tuổi mà nói, La lão gia tử sắc thực so sánh Phương Lăng đại quá nhiều, chỉ là lễ nghi tôn ti thứ này không theo như tuổi, mà là dựa theo thân phận. Ngay cả là một chỗ vọng tộc tộc trưởng, luận thân phận tới cũng vẹn vẹn là bình dân, mà Phương Lăng tuy còn trẻ tuổi, nhưng lại đường đường thạch thành vương. Sở dĩ La lão gia tử lời này lại nói tiếp, liền làm cho người ta cảm giác 10 phần ngạo mạn vô lễ. Phương Lăng cũng không sinh khí, chỉ là ha ha cười nói, La lão gia tử quá khen, Phong huyện bất quá hơi có khởi sắc, luận thống trị ở đâu so ra mà vượt La huyện mệnh lệnh cùng tại huyện lệnh nhị vị đâu. La Trị hai người bị như vậy một khoa, còn tưởng rằng thực bị Phương Lăng coi trọng, không khỏi có vài phần đắc ý, lại không quên mất khiêm tốn vài câu. Phương Lăng chậm rãi nói, bổn vương đã ở quý phủ mang lên yến hội, bất quá, chư vị mang người tốt giống như nhiều hơn điểm, cái này nho nhỏ tòa nhà chỉ sợ là chen chúc không dưới nha. La lão gia tử liền cười khoát tay nói, không sao, những người này đều là tới nhìn mới lạ, điện hạ có thể chớ để ở trong lòng, đợi lát nữa làm cho bọn hắn ngốc bên ngoài thì tốt rồi. Tào Cảnh Nguyên nghe được nhỏ giọng khẽ hừ nói, cái này không phải đến xem mới lạ, rõ ràng chính là đến ra vai phủ đầu a, bọn họ cho rằng bởi như vậy, điện hạ phải dễ bảo. Phương Lăng nghe vào tai bên trong, trên mặt không có bất kỳ biểu hiện, chỉ là cười nhạt một tiếng, làm cái tư thế xin mời. Vì vậy, mỗi cái vọng tộc mọi người mang đi 5, 6 cái hộ viện, cùng một chỗ đi vào. Vừa đi, bọn hộ viện còn thập phần cảnh giác nhìn quét trong sân ngoài, nhìn thấy đích xác không có người, lúc này mới yên lòng lại. Vì vậy, cả trong trại tử, quan vọng tộc nhân mã liền chừng 5-6 chục người, mà tòa nhà ngoài, còn lại nhân mã tắc giống như thùng sắt dường như đem nơi này vây quanh. Đi đến trong đại sảnh, Phương Lăng ngồi ở ghế trên trên, sau đó ý bảo hạ nhân mang thức ăn lên, La lão gia tử bọn người vốn đều là hào hứng bừng bừng, nhưng là vừa nhìn thấy tốt nhất tới món ăn đều là chút ít rau cỏ đậu hũ, trứng gà xanh nhạt các loại, tất cả đều canh xuông qua nước, lập tức lộ ra không vui biểu lộ. Phương Lăng ra vẻ mặt thật có lỗi nói, Phong huyện nơi này có thể không sánh bằng Suối Hà hai huyện, thật sự cầm không ra cái gì khoản đãi chư vị, bất quá, lần trước nhận được chư vị khoản đãi, lại không có ý tứ không trở về cái lễ, đều nói lễ nhẹ tình nghĩa trọng, kính xin chư vị hàng xóm láng giềng thông cảm a. La lão gia tử tưởng tượng cũng là, trên mặt là không vui mừng vẻ phai nhạt chút ít, rộng rãi khoát khoát tay nói, nguyên lai Phong huyện đúng là như thế cùng, liền điện hạ đều ăn như vậy thực vật, sớm biết như vậy, chúng ta liền đem nhà mình đầu bếp cùng món ăn mang tới, làm cho điện hạ ăn bữa ngon ăn. Hy vọng của con người tộc trưởng liên tục gật đầu đồng ý, Lâm lão gia tử liền nói ra, hiện tại về sau cũng không muộn à, điện hạ, vậy ngươi chờ, ta lập tức phái người đi đầu bếp kêu đến, làm cho ngươi nếm thử bản thổ phong vị mã thịt bữa tiệc lớn. Trần Nhu thấy cười lạnh một tiếng, những này tộc trưởng thực đem mình làm tài trí hơn người mặt hàng, chẳng lẽ sẽ không nghe ra điện hạ lời này là ở ám phúng sao? Phương Lăng cười nói, Lâm lão gia tử sẽ không cần phải hao tâm tổn trí, bất quá, chư vị nếu là thật sự cố tình, ta lại muốn mời chư vị tộc trưởng quên chút ít bạc, trợ giúp thoáng cái Phong huyện phát triển, các vị định như thế nào à? Vốn chúng tộc trưởng đối đến Phong huyện ăn cơm hay là nhiều ít có điểm băn khoăn, cho nên mới dẫn theo một đống nhân mã, coi như là cho Phương Lăng một hạ mã uy, hôm nay nghe được hắn nói lời này, lập tức đều bừng tỉnh đại ngộ đứng lên, nguyên lai thỉnh ăn cơm này là vì mộ ngân mà thôi. Lâm lão gia tử liền ha ha nở nụ cười nói, cư nhiên điện hạ đều mở miệng, cái này Phong huyện vốn chính là chúng ta ở rất gần nhau huyện lân cận, kỳ thật Tào huyện lệnh ngươi chỉ cần mở miệng, chúng ta cũng không phải không có tiền sao. Lời này nói được Tào Cảnh Nguyên có chút nhăn hạ lông mày, dùng hắn như vậy thanh ngạo chi người, làm sao có thể đi cầu người bố thí tiền tài đâu. Trần Nhu thì là cười nhạt một tiếng, những người này còn tự cho là nhẹ nhàng thở ra, tựa hồ ai cũng không có ngờ tới đây là một trường hữu khứ vô hồi hồng môn yến a. La lão gia tử liền vung tay lên nói, điện hạ, ta đây tiểu đại biểu chúng ta La gia hiến cho 300 lượng bạc. Phương Lăng nghe được thiếu chút nữa không có đình chỉ cười, thấy hắn khí thế làm được dừng chân, này vung tay lên, phảng phất muốn quên cái mấy vạn lượng bạc dường như, kết quả lôi sấm to mưa nhỏ, tài chính là 300 lượng, thật sự là keo kiệt đến nhà, liền lắc đầu đường thẳng, bổn vương nghe nói La gia tiền tài nghiệp lớn, La lão gia tử ngươi tài hiến cho chính là 320. Cái này số lượng chuyển đi chỉ sợ có tổn hại thanh danh đâu. Nghe được Phương Lăng vừa nói như vậy, Lâm lão gia tử liền vui vẻ đứng lên, thoải mái cười to nói, điện hạ nói không sai, La lão đầu xác thực quá keo kiệt, chúng ta Lâm gia hiến cho 600 lượng. La lão gia tử nặng nề hừ một tiếng nói, ngươi ngựa này phu, đã biết tranh cãi. Hảo, ngươi đã ra 600 lượng, chúng ta đây La gia cũng ra 600 lượng. Chúng ta đây Trần gia ra 500 lượng. Chúng ta Tử gia ra 400 lượng. Hy vọng của con người tộc trưởng nói ba xạo nói, Phương Lăng đột mà nở nụ cười, giống như nghe xong một kiện chê cười dường như. Mọi người không khỏi đều thu thanh âm, nguyên một đám hổ nghi nhìn xem hắn. Phương Lăng ngưng cười, mới đúng trước La lão gia tử nói ra, La gia tại Khê Hà huyện có hơn 6000 mẫu thổ địa, chỉ là hàng năm thu tô liền có thể thu được 3-600 lượng bạc ngân, trừ lần đó ra, còn có hơn 60 gian kể cả thanh lâu, đổ phường, song bài, tại bên trong cửa hàng, hơn nữa bên ngoài huyện cùng quận bên trong đều có nghề nghiệp, hàng năm thô sơ giản lược phòng trừng cũng có thể lợi nhuận mấy vạn hai bạc ngân. Mà nhà các ngươi tổng cộng thuê hộ viện 20 người, gia đình nha hoàn 40 người, trong đó hộ viện mỗi cái hàng tháng ngân là 3 lượng. Gia đình nha hoàn mỗi tháng là 1 tháng 2 năm 3 không tiền, định đứng lên mỗi tháng riêng này hạng chi thì có 11-12 lượng bạc. Mỗi tháng mua vào gấm la tơ lụa vải vóc dược liệu, ít nhất cũng có 320, trừ lần đó ra, còn có gia tộc nhờ. N viên các loại dùng tiền, mỗi tháng chi liền chừng gần ngàn hai. Mà La lão gia tử ngươi lại chỉ quên 600 lượng, cái này chẳng phải là làm cho người ta chê cười sao? Thốt ra lời này, không chỉ La lão gia tử quả thực là người, cái khác tộc trưởng cũng đi theo sừng sốt thần, chẳng ai ngờ rằng Phương Lăng đối La gia tài sản lại rõ như lòng bàn tay. Ngay sau đó, Phương Lăng rồi hướng Lâm lão gia tử cười nói, Lâm gia có mã linh huyện lớn nhất mã trường, trong đó có ngựa hơn 800 thất, trong đó bình thường mã loại 600 nhiều thất, mỗi một thất giá trị ít nhất 100 lượng, ngựa tốt 200 nhiều thất, mỗi một thất giá trị 3-400. Chỉ là cái này bán mã lợi nhuận liền không thể so với La gia kém, huống chi, ngoại trừ mã trường bên ngoài, Lâm gia còn kinh doanh khách điếm, tiểu quán chờ một chút nghề nghiệp, hàng năm lợi nhuận đúng vậy mấy vạn 200 ngân. Lâm lão gia tử có chút nhíu mày, mặt tối sầm, rõ ràng có chút không vui nói, không nghĩ tới điện hạ tới nơi này không lâu, ngược lại đem chúng ta Lâm gia tình huống mò rất quen ta. Hắn nói lời này nếu không phải đối với Phương Lăng nói, mà là hướng phía Tại Chính Khí nói. Tại Chính Khí biến sắc, liền biết rõ Lâm lão gia tử cho là hắn tiết lộ ra ngoài, vội vàng khoát khoát tay, chỉ là lại không tốt tại loại trường hợp này nhận cái gì. Nhìn thấy Tại Chính Khí gấp đến độ giống như trên lò lửa con kiến bình thường, Phương Lăng nhàn nhạt nói ra, Lâm lão gia không cần trách cứ Tại huyện lệnh, bởi vì những tình huống này đều là ta phái người đi điều tra. Tại Chính Khí tuy nhiên nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại vẻ mặt xấu hổ, không khỏi cùng La Trị liếc mắt nhìn nhau. Lâm lão gia lạnh lùng khẽ hử, nâng lên chút ít giọng nói, điện hạ, tuy nói cái này Mã Linh huyện đúng vậy ngươi đất phòng, bất quá, như ngươi vậy lén điều tra chính là có điểm không tin tưởng chúng ta Lâm gia. Phương Lăng ha ha cười nói, Lâm lão gia thứ lỗi, bổn vương như vậy điều tra, bất quá là vì khảo sát hai huyện kinh tế, cũng tốt là Phong huyện phát triển có điểm phổ. Sở dĩ, các ngươi xem, cư nhiên chư vị đều là như thế có tiền nhà giàu, cái này đơn độc quên chính là mấy trăm lượng, có phải là quá không thể nào nói nổi rồi. La lão gia tử cười nhạo một tiếng, nói ra, cư nhiên điện hạ lời nói đều nói đến nước này, hảo, chúng ta đây La gia tiểu hiến cho 1000 lượng bạch ngân a. Phương Lăng lại lắc đầu, chậm rãi duỗi ra một đầu ngón tay nói, bổn vương cũng không muốn nhiều hơn, La Lâm hai gia tất cả ra 1 vạn lượng bạch hai, những nhà khác 8000 lượng. Chuyện đó vừa nói, mọi người đồng thời biến sắc, La Trị cùng Tại Chính Khí lại hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Phương Lăng vậy mà công phu sư tử ngoạm, trực tiếp đem giá cả thét lên hơn 1 vạn 2 tình trạng. Lâm lão gia tử cơ hồ là thoáng cái liền đứng lên, vẻ mặt tức giận quát mắng nói, 1 vạn lượng bạch ngân. Thiệt thòi ngươi nghĩ ra. Phương Lăng cũng không tức giận, ha ha cười nói, Lâm lão gia tử cũng đừng động khí à, nhà các ngươi nhiều tiền như vậy, phân điểm ra đến là Phong huyện dân chúng làm điểm chuyện tốt, tất cả mọi người hội cảm kích các ngươi. La lão gia tử lúc này cũng cười lạnh nói, điện hạ, ta xem ngươi là không có làm cho tin tưởng tình huống, chúng ta tôn xưng ngươi một tiếng điện hạ, là cho mặt mũi ngươi, người nào không biết ngươi là người cô đơn lại tới đây, nếu là không có chúng ta đến đỡ, ngươi cái này vương mơ tưởng đương được căn ổn. Lời nói làm rõ đến loại tình trạng này, bầu không khí lập tức tiểu khẩn trương lên, Đồng Thương Hải trầm xuống mặt nói, làm cản nho nhỏ một cái thảo dân cũng dám đối điện hạ hô to gọi nhỏ. La lão gia tử hèn mọn liếc mắt nhìn hắn, hai tay chống nạnh, làm càn cười to nói, ta chính là như vậy làm càn, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Phương Lăng nheo lại mắt, tự nhiên nói ra, La lão gia tử, bổn vương chính là đất phong đứng đầu, như ngươi vậy làm chính là khi quân chi tội, là muốn mất đầu ơ. Mất đầu? Lão phu cũng muốn nhìn xem, ai dám giết ta đầu. La lão gia tử vừa trừng mắt, sau đó dương dương đắc ý chỉ vào người bên cạnh nói, lão phu những này hộ viện gia đình cũng không phải là người không, vị này chính là phái Hoa Sơn đệ tử. Vị này chính là Long Hổ môn đệ tử, vị này chính là Cửu Hoa môn đệ tử, cả đám đều là rất có danh khí võ lâm cao thủ, có lấy một địch 10 phần có thể, hơn nữa, chỉ cần lão phu ra lệnh một tiếng, người ở phía ngoài mã đều xông tới. Hắn nói như vậy trước, bên người hộ viện bọn gia đình nguyên một đám cái eo rất được thẳng tắp, chỉ cảm thấy cả đời đều không có như vậy thần khí qua, tại lão gia tử dưới sự giận dắt, hoàng đế nhi tử cũng có thể không xem ra gì. Lâm lão gia tử lúc này ôm lấy tay bảng, thành thơi thay nói, điện hạ, nghe nói trong tay ngươi chỉ có 100 tân binh, nếu là nổi lên xung đột, làm bị thương điện hạ, đây chính là thật không tốt, ngươi không vì mình suy nghĩ, cũng nên vì nương nương suy nghĩ thoáng cái à? Phương Lăng lại cố ý nói ra, chỉ sợ không chỉ à, La huyện mệnh lệnh cùng Tại huyện lệnh bên trong tay chính là cũng có trước 300 nhân mã đâu, không phải sao? Chương 17, kinh sợ vọng tộc. Vừa nghe lời này, La lão gia tử bọn người không khỏi cười lên ha ha, La Trị biến sắc, sau đó trên mặt chồng chất nâng vui vẻ, đã khởi giảng hòa nói, điện hạ, ta xem, kỳ thật tộc trưởng nói được cũng rất có đạo lý, điện hạ ngươi một ít vạn lượng bạc sát thực không thích hợp. Tại Chính Khí cũng hai bên định mà nói. Tất cả mọi người dĩ hòa vi quý, cần gì phải gây chiến đâu. Một vạn lượng sát thực không thích hợp, dựa vào thần ý kiến, điện hạ có thể hay không cải chính cái đo đếm. Phương Lăng mỉm cười nhìn xem hai người, đột mà sắc mặt lạnh lẽo, thanh âm giống như rơi vào trong hầm băng bình thường quát lên, các ngươi thân là huệ lệnh, rõ ràng không nghe theo bổn vương hiệu lệnh, phải bị tội gì? La Trị hai người biến sắc, bất quá cũng chỉ là biến đổi mà thôi, hai người giúp nhau nhìn một cái, La Trị liền chính chính sắc mặt, cái eo giơ lên được thẳng tắp, thay đổi ngày bình thường này hèn mọn bộ dạng, nói ra, điện hạ, ngươi nếu là muốn ở chỗ này an an ổn ổn làm cái vương, cũng đừng theo chúng ta gây khó dễ. Kỳ thật ngươi ngẫm lại, ngươi đến một lần chúng ta sẽ đưa phần đại lễ, ngươi đơn độc phải ở chỗ này hưởng chức vui mừng, cần gì phải xen vào việc của người khác. Cái này Phong huyện như thế nào phát triển, làm cho Tào huyện lệnh quan tâm chẳng phải được. Ngươi nếu là yêu mến, có thể tới chúng ta Khê Hà huyện, suy nghĩ chơi như thế nào tiểu chơi như thế nào, tiêu giao cả đời thật tốt ta, cái gì đều không cần quan tâm. Đến đất Phong đương vương, cờ hở. Ông phải là đồ cái tự tại sao? Tại Chính Khí cũng cười nói, đúng vậy à, điện hạ. Tất cả mọi người là hiểu rõ lý lẽ người, ngươi cần phải muốn trứng gà bên trong chọn căn cốt đầu đi ra, cũng không tránh khỏi quá không tán thưởng. Phương Lăng trên mặt hàn ý giảm đi, nheo lại mắt thấy hai người nói, xem ra ta phải hảo hảo suy nghĩ một chút nhị vị huyện lệnh lời khuyên, cảnh báo a, nghe nhị vị vừa nói như vậy, cái này một vạn lượng quả thật có chút không đúng. La lão gia tử thần sắc núi lòng tùng, cười nói, xem ra điện hạ hay là rất dễ dàng cầu thông sao? Lời này tài rơi, lại nghe Phương Lăng gần từng chữ một, này tiểu hai vạn lượng a. Cái gì? Mọi người cơ hồ là con mắt đều trợn tròn, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, vốn tưởng rằng Phương Lăng đã nghe hiểu mọi người ý tứ, ở đâu ngờ tới hắn lại vẫn dám tăng giá. La lão gia tử lập tức vừa trừng mắt, đang muốn lúc nói chuyện, trong lúc đó nghe được có hộ viện hét to một tiếng, mọi người vội vàng hướng về sau mặt xem xét. Chẳng biết lúc nào, bên ngoài phòng nhà ngói trên ngồi chồm hổm trên nguyên một đám cung tiễn thủ môn rậm rạp chẳng chỉ đứng, chừng trăm người nhiều. La lão gia tử lập tức kéo dài mặt, lập tức cười lạnh nói, điện hạ, xem ra ngươi hôm nay thật đúng là muốn cùng chúng ta so sánh tích cực a. Lâm lão gia tử thì là dứt khoát giương một tay lên, thủ hạ chính là gia đinh bọn hộ viện tất cả đều bả đao rút ra, tả hữu tăng ra, tùy thời chuẩn bị ngăn cản cung tiễn. Phương Lăng chấn định tự nhiên khoát tay áo, liền nghe Đồng Thương Hải hổ giống một tiếng nói, vây lại cho ta, ai dám hành động thiếu suy nghĩ, giết không cần hỏi. Vừa dứt lời nói, vài cái hành lang nhập khẩu liền lập tức tuân ra một đại đội nhân mã, chừng 6-70 người, mỗi người đều cầm sáng loáng chiến đao, đằng đằng sát khí. Vốn hộ viện bọn gia đinh cũng không có đem những này cung tiễn thủ để vào mắt, dù sao bên ngoài phòng chính là hành lang, vào chỗ đó, trên cơ bản có thể tránh né qua cung tiễn, bất quá nhìn thấy hành lang bị đột nhiên vọt tới binh sĩ chiếm cứ, nguyên một đám lập tức ngừng lại động tác, trong mắt không khỏi lộ ra vài phần do dự. Đây cũng không phải là Vũ Lâm nhân sĩ đánh nhau, một chọi một tất cả bằng bổn sự, trên lệch đại tam quyền lưỡng cước là có thể đem đối phương đánh ngã. Nơi này là hơn trăm người rằng có chiến trường. Trên hành lang hơn 70 người tinh binh đủ đã xem tất cả hộ viện gia đình vây khốn đứng lên, trong thời gian ngắn không cách nào lao ra, sau đó trên nóc nhà cùng tiễn thủ chỉ cần lôi kéo cung, trong nội viện người liền sẽ toàn bộ biến thành sống điểm ngắm, cho dù ngươi một người có thể đánh 5-6 cái, còn có thể hộ thân chân khí, quyền pháp mở bia đá vụn thì như thế nào. Loạn tiễn phía dưới, cũng muốn biến thành con nhím. Vừa thấy tình hình này, vài cái hùng hổ tu vi tương đối cao hộ viện đầu mục lập tức héo, đưa ánh mắt đồng thời quang hướng các gia chủ tử. Vừa thấy được trên hành lang đột nhiên vọt tới một đống binh, vọng tộc các tộc trưởng cũng đều lắp bắp kinh hãi, vốn tưởng rằng trên nóc nhà những kia binh chính là phong huyện toàn bộ binh lực, không nghĩ tới lại ra nhiều như vậy. La lão gia tử lập tức nổi giận gầm lên một tiếng nói, người ở phía ngoài, toàn bộ đều cho ta tiến đến. Vài cái tộc trưởng cũng lập tức kêu to lên, lúc này tiên cơ trọng yếu nhất, chỉ cần người ở phía ngoài xông tới, giải quyết hết trên hành lang binh, này đối phương phần thắng ý nguyên rất lớn. Nhưng mà, vô luận mọi người gọi nhiều lắm lớn tiếng, bên ngoài lại không có chút nào động tĩnh. Cho đến khi lúc này, La lão gia tử bọn người trên mặt tài hiện ra vài phần bất an. Lúc này, Phương Lăng chậm rãi đứng lên, thần tình lạnh lùng đảo qua mọi người nói ra, các ngươi nhất định kỳ quái người ở phía ngoài vì cái gì chưa có tới a? Rất đơn giản, bởi vì bổn huyện binh mã vượt xa chư vị tưởng tượng, đừng nói các ngươi dẫn theo hơn 100 người, coi như là 300 người đội ngũ, đúng vậy ta vật trong bàn tay. Này nói vừa xong, mọi người sắc mặt hồn nhiên biến đổi, Phương Lăng thần sắc ngưng tụ, lạnh giọng trách cứ nói, các ngươi những này vọng tộc đệ tử, ngày bình thường khi dễ nam bà nữ, mục không vương pháp, kiêu ngạo được không ai bị nổi, hai huyện nhìn như phồn vinh, kỳ thực mục không chịu nổi, dân chúng nghèo rất mùng tơi, tiền tài lại bị thu lại gia nhập các ngươi trong túi. La trị tại chính khí, các ngươi thân là hai huyện huyện lệnh, không đảm đương nâng quan phụ mẫu chi trách nhiệm, ngược lại mặc cho vọng tộc gây nên, cam tâm tay sai, tư thiết siêu cao thuế nặng, không chút nào thường cảm chăm họ tân lao, cư nhiên còn dám cầm vật gì đó hối lộ bổn vương, Trần đại nhân, bọn họ phải bị tội gì? Trần Nhu mặt không biểu tình nhìn xem mọi người, nói năng có khí phách nói, nên phán khi quân chi tội, tội phải làm chết, giết liền cửu tộc. Thanh âm của hắn không chỉ len ken hữu lực, lại còn một cổ tử sát lanh ý, lời này vừa nói ra, người liền can thân thể run lên bần bật, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, trên người khí lực thoáng cái bị rút ra được sạch trơn. La lão gia tử lúc này ở đâu còn có nửa điểm tiêu dầm dĩ khí, không khỏi thoáng cái tê liệt ngã xuống ở bên cạnh một cái tộc trưởng trên người, dùng ngón tay trước Phương Lăng nói, ngươi dám? Phương Lăng hờ hững nhìn xem hắn nói, La lão gia tử, ta có cái gì không dám? Các ngươi chỗ cầm là không qua chính là trong tay hộ viện cùng gia đình sao? À, còn có hai huyện binh mã, nhé, La đại nhân, Vu đại nhân. La trị cùng tại chính khí toàn thân run lên, phát thông thoáng cái quỳ xuống, mặt xám như cho, hai người sớm bị cái này trước mắt trận thế sợ tới mức khẽ run rẩy, hai người kinh nghiệm quan trường, biết rõ đạo Phương Lăng lời này không phải hay nói giỡn, chỉ cần ra lệnh một tiếng, mạng nhỏ khó bảo toàn. Hai người thực là hối hận ruột đều thanh, trời biết phong huyện binh mã như thế nào đột nhiên gia tăng rồi nhiều như vậy, mà một đám người còn thành thơi thai chạy tới ăn cơm, tự cho là dẫn theo một đống nhân mã đều không sự, nào biết lại chúng người ta cả bẫy. Hai người càng không ngờ tới, tuổi còn trẻ thạch thành vương, lòng dạ tâm kế đúng là như thế sâu, trên tiệc chuyện trò vui vẻ, một chút cũng nhìn không ra có chỗ tính toán, nào biết đột nhiên trở mặt, mây mưa thất thường bất quá bàn tay trong lúc đó. Mà hôm nay vấn đề này đã không phải là lo lắng thời điểm, hai người một bên dùng sức dập đầu trước đầu, một bên rung giọng nói, nhỏ. Tiểu nhân đang chết, tiểu nhân đang chết, kính xin điện hạ nhìn qua tại bọn thần là dân chúng đã làm vài món chuyện tốt phân thượng, làm cho bọn thần một mạng a. Hai người thai đầu dài dập đầu được thùng thùng vang lên, trong đại sảnh có vẻ vẫn còn vì cái gì rõ ràng, quan nón cũng lăn xuống đến một bên, vọng tộc người trong câm như hến, nào dám nói nửa câu lời nói. Phương Lăng cũng không nói chuyện, thản nhiên uống ngụm nước trà, lúc này mới chậm qua nói, này bổn vương tiểu cho các ngươi một cái đem công thứ tội cơ hội. Hai người mừng rỡ ngẩng đầu lên, cũng không để ý trên trán còn đang đổ máu, liên tục không ngừng mất lại dập đầu xuống dưới nói, tạ điện hạ ân không giết. Phương Lăng nhàn nhạt hướng phía La lão gia tử bọn người nhìn một cái, vung tay lên nói, đem những này người toàn bộ đầu nhập nhà tù, chờ đợi xử lý. Vừa nói như vậy xong, Đồng Thương Hải liền hổ giống một tiếng nói, còn không mau buông binh khí, ai dám phản kháng, giết không cần hỏi. Là. Nóc nhà hành lang binh sĩ đồng thời một tiếng đáp lại, thanh âm xông thẳng lên trời. Chỉ là cái này một hồi giống to, liền làm cho sợ tới mức quá vọng tộc các tộc trưởng lại càng hoảng sợ, những người này nguyên một đám trải qua hơn nửa đời người tiêu giao thời gian, sớm đem hai huyện chi địa coi là vật trong bàn tay, gia có bạc triệu gia sản, dưới có hộ viện gia đình, mà ngay cả huyện thái gia đều muốn túi đầu nghe lệnh, ở đâu đem một cái từ bên ngoài đến thiếu niên Thạch Thành Vương nhìn ở trong mắt. Nhưng mà ai có biết rõ cái này Thạch Thành Vương lại có như thế năng lực, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể tụ tập nhiều như vậy binh lính, mọi người lại ở đâu gặp qua cái này đằng đằng sát khí cục diện, nguyên một đám nghe nói cũng bị mất đầu, cũng bị giết liền cựu tộc, tất cả đều có gấp, nguyên một đám phủ phục trên mặt đất, dường như bị quất xương quất xà, hoặc là dập đầu cầu xin tha thứ, hoặc là khóc thiên đập đất, cái đó còn có bản phận cao ngạo tư thái. Về phần những kia hộ viện bản đều là người trong giang hồ, nếu không phải là có vọng tộc đất này đầu xà chống đỡ, cũng không dám cùng quan phủ đối địch, gia đình cũng như thế, trận chiến là không chính là vọng tộc thế lực. Hôm nay nhìn thấy vọng tộc đại thế đã mất, ở đâu còn dám phản kháng, ở đâu còn có thể cho bán mạng. Nguyên một đám liền tranh thủ trong tay gì đó vứt xuống dưới, quỳ xuống một mảnh. Chứng kiến người bị áp đi, Trần Mưu Tài tính nhẹ nhàng thở ra, cười nói, những này các tộc trưởng nguyên một đám dưỡng tôn chỗ rảnh rỗi, chỉ sợ cả đời tử đều không làm nhà tù nếm qua lao cơm, đến làm cho bọn họ hào hào hưởng thụ xuống. Tào Cảnh Nguyên nhịn không được nói ra, điện hạ, cái này thật muốn chu sát bọn họ cửu tộc a. Phương Lăng cười nói, bổn vương còn không có lanh huyết đến cái loại tình trạng này, bất quá đáng chết nhất định phải giết, tội không lo chết cũng muốn nghiêm trị không thua, bằng không không đủ để phục dân tâm. Tào Cảnh Nguyên nghe được cũng liên tục gật đầu, mà lúc này trong sân quỷ liền chỉ có La Trị cùng Tại Chính Khí hai người cũng không dám chi thanh âm, ngoan ngoãn chỉ còn chờ Phương Lăng phát số tư lệnh. Phương Lăng kêu lên đứng ở hành lang Hứa Mộc Sinh, nói ra, cho phép đại ca tuyển trên 50 người đuổi tới đông ngoài cửa thành đi, chúng ta đã khắc yêu. Hứa Mộc Sinh đứng thanh âm, xoay người nhanh chóng rời đi. Phương Lăng lại mệnh Đồng Thương Hải đi triệu tập 80 người, sau đó tài hướng phía La Trị hai người cười nói, nhị vị đại nhân, chúng ta phải đi một chuyến Khê Hà huyện a. Hai người nào dám không theo, vội vàng lên tiếng, trèo trống trước đứng lên, chỉ cảm thấy chân cũng như nhũn ra, trên trán còn mơ hồ làm đau, vừa rồi một ít mãnh liệt kình dập đầu, cái trán không chỉ có sưng lên mà vẫn còn chảy huyết, vô cùng đau đớn, nhưng là có thể bảo trụ mạng nhỏ, đã là vận hạnh. Chương 18, thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn trị quân. Mọi người một chuyến hạo hạo đãng đi đến Khê Hà huyện thành, rất xa nhìn thấy quân đội mà đến, Khê Hà huyện binh sĩ muôn không biết chuyện gì xảy ra, vội vàng đóng cửa thành, một gẩy người trên thành lâu, cảnh giới đứng lên. Chứng kiến cửa thành bị đóng lại, Phương Lăng nhàn nhạt nói ra, Khê Hà huyện binh còn rất có cảnh giới tính sao? La Trị lập tức đánh cái giật mình, không biết Phương Lăng những lời này đến tột cùng là đang khích lệ hay là đang trách cứ, lúc này bất luận cái gì một điểm sai lầm đều có thể làm cho hắn rơi đầu, hắn cơ hồ là sử xuất toàn bộ sức mạnh, rát cuống họng hô lên sinh ra đến nay lớn nhất tấm lượng, quan cái gì cửa thành, không gặp đến là Thạch Thành Vương điện hạ giá lâm a. Thanh âm rất xa truyền đi tới, mọi người vừa thấy nói chuyện lại là La huyện mệnh lệnh, vội vàng lại mở cửa thành. Nhìn thấy cửa thành từ từ mở ra, La Trị chỉ cảm thấy cuống họng phát đau nhức, nhưng là vẫn không quên định nọt chồng chất nâng mặt cười, điện hạ, cửa thành mở. Phương Lăng nhìn cũng không nhìn hắn liếc, chỉ là thản nhiên nói, ra mệnh lệnh đi, huyện binh tất cả mọi người bộ ở ngoài thành tập hợp, chờ đợi hảo mệnh lệnh. La Trị không dám có nửa điểm do dự, khan giọng tận lực hô lớn, còn không mau gọi khúc huyện ủy tới. Thủ thành binh lính nhìn thấy La huyện mệnh lệnh tức giận, nguyên một đám cũng luống cuống thần, vội vàng chạy tới gọi người. Qua một hồi lâu, một cái béo lùn chắc lịch trung niên nam tử tài chạy tới, xem xét chính là đang ở nhà trong ngủ trưa, lúc này liền quan nón đều không mang hảo, một cái dây lưng ở sau lưng kéo được giống như điều cái đôi. Khúc huyện úy vừa thấy được bên ngoài chừng trăm cái binh, mỗi người thân cường thể tráng, phải nhìn nữa La huyện mệnh lệnh vẻ mặt hờ khí, vội vàng quỳ gối trên mặt đất nói, thần bái kiến điện hạ, bái kiến La đại nhân. Phương Lăng nhàn nhạt hỏi, Khúc huyện úy, Khê Hà huyện tổng cộng có bao nhiêu huyện binh? Khúc huyện úy vô ý thức ngắm La Trị liếc, La Trị cũng không muốn bị người này kéo chân sau, lạnh lẽo mặt nói, điện hạ hỏi ngươi, ngươi tiểu theo thực trả lời. Khúc huyện úy vội vàng ứng tiếng nói, tổng cộng có 291 người. Phương Lăng đối với nhân số là trong lòng đều biết chắc đạo phạm là tại trong quân có chức quan nhất định là vọng tộc đệ tử, mà sở dĩ hỏi như vậy, chính là muốn nhìn La Trị địa vị, mượn nhờ hắn có thể đủ rồi chính thức đem những binh lính này thu làm chính mình dùng. La Trị cẩn rực rực nắm Phương Lăng liếc, lập tức hạ lệnh đạo, truyền lệnh xuống, huyện binh toàn bộ ở ngoài thành tập hợp. Khúc huyện úy cũng không dám chậm trễ, hướng phía trước cửa thành binh sĩ kêu lên, lập tức đi trước binh doanh, truyền La đại nhân mệnh lệnh, tất cả binh lính toàn bộ ở chỗ này tập hợp. Người binh lính kia cũng không biết chuyện gì xảy ra, vội vàng chạy vào thành đi. Một lát sau, liền có hơn phân nửa binh sĩ vội vàng chạy đến, những người này đều là huyết khí phương cương tuổi trẻ người, nguyên một đám quân phục chỉnh tề, tinh thần vô cùng phấn chấn. Và qua một hồi, còn lại 5-60 cái huyện binh tài chậm quá đuổi đến tới, những người này tuổi muốn lớn hơn một chút, nguyên một đám lỏng loẹt suy sụp, có thậm chí còn ngáp, liên y phục cũng không mặc hảo, đao đúng vậy rất tùy ý động ở bên hông. Nhìn thấy Phương Lăng dẫn theo chừng trăm cái binh lính, mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng là cũng không thần trường, có còn đang nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Phương Lăng quét những người này liếc, nhàn nhạt nói ra, tất cả chiến sự ra khỏi hàng. Vì vậy, cái này 5-60 trong đám người liền có 10 người đi ra, trong đó liền có ngày đó ở cửa thành từ chiến sự. Sau đó, Phương Lăng liền hướng phía Khúc huyện úy hỏi, Khúc huyện úy, ngươi đương huyện úy có đã bao nhiêu năm? Cái này, thập 10 năm. Khúc huyện úy cũng không hiểu được Phương Lăng câu hỏi dụ ý, nghĩ tài đáp. 10 năm, thì ra là 120 tháng. Phương Lăng cười nhạt một tiếng, hướng phía Đồng Thương Hải ý bảo một chút, Đồng Thương Hải liền mệnh lệnh binh lính đem đi theo mang theo cọc gỗ nguyên một đám có trên mặt đất. Mọi người ở đây khó hiểu việc, Phương Lăng nô bĩu môi nói, ngươi đối với cọc gỗ chặt lên 120 đao. A. Khúc Huyện Úy không khỏi ngẩn người. A cái gì? Đây là cơ bản nhất quân sự huấn luyện, mỗi ngày phải làm việc, điện hạ bảo ngươi làm, ngươi liền làm. Đồng Thương Hải hổ giống một tiếng, to lớn nội lực tựa như làn sóng đào đồng dạng xoắn tới, hơn 300 người bị chấn đắc màng thai run lên. Nhìn thấy La Huyện mệnh lệnh đều không lên tiếng, Khúc Huyện Úy vội vàng rút đao, nhưng là dùng sức rút mấy lần, mới đưa đao rút, đứng ở cọc gỗ trước, hắn hô to một tiếng, sau đó một đao chém đi xuống, đao là chém tới đầu gỗ trên, nhưng mà rút nửa ngày rõ ràng đều không có rút, cuối cùng dùng chân dùng sức đạp một cái đầu gỗ, mới đem đao rút ra. Quân dụng chiến đao tiêu chuẩn có vài cân nặng, mà khảm đao thuật là mỗi cái binh lính theo nhập ngũ bắt đầu muốn học tập, đừng xem là đơn giản chém cọc gỗ, nhưng là lực đạo quá lớn, dễ dàng tạm tại đầu gỗ trên, lực đạo nhỏ, lại chém không vào đi, đồng thời còn sẽ đối góc độ, tốc độ đẳng có chỗ nắm chắc, lâu dài huấn luyện phía dưới, binh lính mới có thể nắm giữ phù hợp lực đạo, do đó một đao chí địch. Phương Lăng cười lạnh một tiếng, hướng phía La Chỉ nói, La Huyện mệnh lệnh, xem ra cái này huyện úy không được tốt lắm à, dùng như vậy trình độ làm sao có thể được xưng tụng huyện úy chi trước. Cái này, điện hạ, thần quá bận rộn sự vụ, cái này huấn binh việc thì toàn quyền phó thác cho huyện úy phụ trách. La Chỉ quá sợ hãi, vội vàng đem trách nhiệm đẩy được không còn một mảnh. Tại chính khí cũng không khỏi được lau mồ hôi, trong lòng không yên bất an. Phương Lăng nhàn nhạt nói ra, này theo ý ngươi, nên làm như thế nào đâu? Cái này, nên đi trừ huyện úy chi trước. La Chỉ cũng là tính kinh nghiệm quan trường, thoáng cái tử hiểu được, vội vàng lớn tiếng nói. Chuyện đó vừa nói, Khúc Huyện Úy không khỏi sững sờ, La Chỉ cũng không đợi hắn nói chuyện, lớn tiếng quát lớn, "Khúc Huyện Úy, ngươi thân là huyện úy, liên khu khảm đao thuật đều không được, sao có thể đủ rồi xứng trước?" Sứ giả đem Khúc Huyện Úy quan nón nổ xuống, xóa quan phục xứng đao. La Chỉ vừa nói lời nói, bọn binh lính hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu mới có hai cái chiến sự đi tới, cẩn cẩn rực rực đem Khúc Huyện Úy quan nón quan phục nổ. Phương Lăng lẳng lặng nhìn, tự nhiên biết rõ những người này trong nội tâm lo lắng, Khúc gia đúng vậy vọng tộc một trong, cái này Khúc Huyện Úy địa vị bản thân sẽ không nhỏ. Ai biết La Chỉ có phải là đang tại chính mình cái điện hạ trước mặt làm bộ dáng, đợi cho đi sau lại hội khôi phục đâu. Tiếp theo, Phương Lăng liền nói ra, phía dưới, luận đến các vị chiến sự, xin mời. Chúng chiến sự do dự một chút, nhưng là hay là đi tới, có thể tại trong huyện lên làm chiến sự, này nhất định là vọng tộc đệ tử, ngày bình thường đều là trước bảo hộ chén trúc, ở đâu luyện qua cái gì đao thuật. Có thậm chí liền như thế nào rút đao cũng không biết. Kết quả, có hai cái chiến sự cùng Khúc Huyện Úy đồng dạng, một đao chặt lên đi, liền bạn đều nhổ không được, mặt khác vài cái chiến sự tuy nhiên đều chém vài đao. Nhưng là lập tức lôi được không kịp thở, liền sách đao khí lực cũng không có. Phương Lăng hướng phía La Trị nhìn thoáng qua, La Trị lập tức tâm thần lĩnh hội, lớn tiếng ra lệnh, các người, thân là chiến sự, liền khảm đao thuật cũng sẽ không, toàn bộ mất trước. Chúng chiến sự nhìn nhau, cũng không có đem cái này để ở trong lòng, không sao cả quan tướng nón quan phục xứng đao ném trên mặt đất, đứng qua một bên đi. Phương Lăng nhàn nhạt hướng phía binh lính bình thường nói, như vậy, hiện tại tiểu đến phiên các người, ai có thể đủ rồi chặt lên 120 đao, ai thì có thể trở thành chiến sự, trở thành huyện úy. Nhìn thấy Phương Lăng nói như vậy, Khúc Huyện Úy cùng chiến sự cũng nhịn không được khỏe miệng cười, chỉ cho là chê cười, làm cho bình dân quản lý vọng tộc đệ tử, đây không phải đùa giỡn hay sao? Bọn lính đúng vậy, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mặt mũi tràn đầy do dự. Tại Khê Hà huyện từ nhỏ sinh hoạt lớn, người nào cũng biết vọng tộc thế lực có bao lớn, hiện tại can thiệp vào, đợi cho điện hạ đi, quan này vị còn không phải được đến rơi xuống. Phương Lăng nhàn nhạt nhìn Từ Chiến Sự liếc nói, Từ Chiến Sự, có cái gì buồn cười đâu? Từ Chiến Sự tùy ý chắp tay, vẻ mặt cợt nhả nói, điện hạ, ta không có cười, ta chỉ là cảm thấy. Điện hạ ngài quá quan tâm loại này chi ma đậu xanh việc nhỏ. Phương Lăng đột nhiên giận dữ, quát chói tai một tiếng nói, làm càn, vậy mà tướng quân cơ đại sự trở thành chi ma việc nhỏ, đem quân sự huấn luyện coi là trò đùa, tại bổn vương trước mặt hi hi ha ha, mục không vương pháp. Sứ giả đem Từ Chiến Sự cột lên, lập tức đầu nhập xe chở tù bên trong, chờ đợi xử lý. Phương Lăng vốn là cần tìm một người khai đao, nhìn thấy Từ Chiến Sự nói chuyện, liền lập tức cải lên một đống tội danh, lập tức liền có hai người xông đi lên, chuẩn bị buộc Từ Chiến Sự. Từ Chiến Sự thì là lắp bắp kinh hãi, có điểm bối rối lui về phía sau hai bước nói, các ngươi dám? Chúng ta Từ gia chính là vọng tộc, các ngươi ai dám đối với ta động thủ? Hắn vừa nói như vậy, Khúc Huyện Úy cùng cái khác chiến sự cũng đều tất cả đều đem cái eo rất được thẳng tắp, ngăn ở Từ Chiến Sự trước mặt, mang trên mặt khinh thường cười lạnh. Phương Lăng vung tay lên, quát to, toàn bộ cho ta trói lại. Thập mấy người lính lập tức một loạt trên xuống, vốn mọi người chém vài đao cọc gỗ sau cũng rất mỏi mệt, lúc này nào có khí lực phản kháng, cơ hồ không có phí cái gì kình đã bị toàn bộ trói lại, nguyên một đám trong miệng đều bị đốt vải trắng. Sau đó, nhân mã trong tản ra một cái nói tới, binh lính đem một cỗ xe chở tù đẩy đi ra, Khúc Huyện Úy bọn người lập tức bị nhét vào xe chở tù bên trong. Vừa thấy được tình hình này, tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, ai cũng cho rằng cái này Thạch Thành Vương chỉ là làm bộ dáng, ở đâu ngờ tới bây giờ lại liền mọi người cột lên xe chở tù. Phương Lăng lúc này trầm giọng nói ra, bổn vương hôm nay tới đây chính là vì chỉnh đốn Khê Hà huyện, các ngươi đều nên biết hôm nay bổn vương mở tiệc chiêu đãi hai huyện vọng tộc việc, tất cả vọng tộc tộc trưởng mục không vương pháp, kháng mệnh bất tuân, đã bị bổn vương đầu nhập nhà tù. Theo hiện tại bắt đầu, bỏ La Trị huyện lệnh chi trước, toàn bộ huyện binh lính do bổn vương trực tiếp thống soái, nếu có kháng mệnh bất tuân giả, giết không tha. Lời này vừa nói ra, sau lưng hơn 100 binh lính đồng thời quát khẽ một tiếng, là La Trị bị thanh âm này lại càng hoảng sợ, cả người đều hư, tại chính khí nhỏ giọng an ủi, có thể bảo trụ mệnh sẽ không sai rồi. Nghe được tộc trưởng đều bị bắt, huyện lệnh cùng chiến sự tất cả đều bị cách chức, mọi người mới biết do Thạch Thành Vương là ở động thật, Khúc huyện úy cùng chiến sự môn tắc như bị sét đánh bình thường, trong lúc nhất thời hồi thẫn thờ. Phương Lăng lúc này đảo qua mọi người nói ra, bổn vương quyết tâm thay đổi Khê Hà huyện lừa đảo chế, bày ở trước mắt các ngươi chính là một cái kiến công lập nghiệp cơ hội, ai có đảm lực sát, ai có thực lực, ai có thể đủ rồi dẫn đầu chém hết 120 đao, ai có thể trở thành bổn huyện chiến sự. Chuyện đó vừa nói, mọi người lập tức trở nên tâm tình sục sôi đứng lên, lập tức có mấy người đi nhanh đi ra, cầm lấy quân đao liền hướng phía trên mặt cọc gỗ chém đi.